Chương 57, lên men chương 57, lên men nơi này võ sư quá nhiều, trời mới biết trong đó có hay không bạn của huyết nha bang. Mình bây giờ không phải trạng thái toàn thịnh, lý do an toàn vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Trở lại chỗ ở Lý Dịch đi vào tôn nữ gian phòng. Hai cái tiểu gia hỏa buổi chiều mệt ra rời, lúc này chính quận tại trong chăn ngủ trưa. Lý Dịch đem hai người ôm lấy, thân hình như ảnh, lặng yên không tiếng động nhảy ra sân, hướng Trọng Sơn võ quán mà đi. Giết huyết nha bang ba người, hắn tất nhiên sẽ thanh danh đại chấn. Tiểu viện tính an toàn cũng có chút đáng lo. Lập tức lựa chọn tốt nhất liền là đem hai người an trí tại Trọng Sơn võ quán. Bên ngoài viện, mặt sẹo thanh niên thấy thế, sắc mặt biến hóa. Lúc này, Lý Dịch hẳn là tại Đông Thành đại tập đi Tam Hương Lôi mới đúng. Làm sao về nơi này? Chẳng lẽ hắn không có đi đánh lôi đài, mà là tránh chiến chạy trốn? Mặt sẹo thanh niên tự nhiên là không dám ngăn cản. Hắn gọi tới tiểu đệ, nhanh đi Đông Thành đại tập thông chi ban chủ, cái này lao cẩu muốn chạy trốn. Tiểu đệ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu lại là thất kinh chạy về đến. Ban chủ, ban chủ. Mặt sẹo thanh niên nhíu mày, người gấp cái gì? Hào hào nói, ban chủ thế nào? Tiểu đệ vẻ mặt cầu xin, ban chủ, phó ban chủ, thiếu ban chủ đều đã chết. Mặt sẹo thanh niên giận tím mặt, nói hiệu nói vượn cái gì? Ban chủ bọn hắn làm sao lại chết? Tiểu đệ như cha mẹ chết, đem Tam Hương Lôi tình huống nói rõ sự thật. Mặt sẹo thanh niên như bị sét đánh, cái này, điều đó không có khả năng. Thiếu bang chủ ngoại nhận viên mãn, bang chủ càng là nội tráng võ sư, cái kia lão cẩu bất quá vừa tấn thăng, có thể có cái gì thực lực? Cũng liền chỉ xứng khi dễ chúng ta điện cơ quân nhân, há lại thiếu bang chủ đối thủ? Hắn đầy dây hoảng sợ, nói thẳng run, đống nhiên như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, nắm chặt tiểu đệ cổ áo, hung hăng nói, ngươi có phải hay không căn bản không đến Đông Thành đại tập, chỉ là nói nghe đồn đãi. Đây nhất định là cái kia lão cẩu vì chạy trốn cố ý giải lời đồn. Tiểu đệ biểu lộ bất đắc dĩ, là thật, ta tận mắt nhìn thấy bang chủ thi thể của bọn hắn, nghe nói thành vệ quân đã đi ta tổng đàn xét nhà, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuyển ném những bang phái khác ra. Mặt sẹo thanh niên nghe đến đó, rốt cục xác định tiểu đệ không có lừa gạt mình, hắn thất hồn lạc phách. Tại sao có thể như vậy? Trọng Sơn võ quán, Lý Dịch ôm hai cái tiểu gia hỏa tiến về nội đường, lấy hắn hóa cảnh cấp bậc lược ảnh bộ thân pháp, hai tỷ muội không cảm giác được chút nào sốc này, cho nên vẫn như cũ ngủ ngon ngọt. Trên đường đi, nhận biết Lý Dịch học viên ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên đối với cái này lúc hắn xuất hiện ở đây cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Lý Minh. Dương Trọng Phong nhìn thấy Lý Dịch thân ảnh, kinh hô đứng dậy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tránh chiến trốn đánh. Lý Dịch lắc đầu. Tam Hương Lôi đã đi đến, ta giết Thịnh Đạo phụ tử cùng Hoàng Bạch Vũ. Dương Trọng Phong lên người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn cho là mình nghe lầm. Lý Dịch lần nữa nói, Thịnh Đạo phụ tử cùng Hoàng Bạch Vũ chết. Cũng đem đấu võ quá trình giản yếu nói ra. Dương Trọng Phong hít vào ngụm khí lạnh. Dù hắn đường đường võ sư, lúc này cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Huyết Nha Bang ba vị võ sư toàn vẫn, Bình Sơn huyện tất cả thế lực sẽ nên đón một đợt tẩy bài, nhất là ngoại thành sàn xe tranh đoạt. Tiếp theo, cũng là điểm trọng yếu nhất, Lý Dịch tự thân nguy cơ đạt được giải quyết, giá trị của hắn cũng liền tùy theo triển lộ đi ra. Tiên thuật tuyệt nghệ lại thêm lần này Tam Hương Lôi chiến tích, Lý Dịch danh khí tất nhiên tăng vọt. Dương Trọng Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhận lấy Lý Dịch tiến Trọng Sơn võ quán làm giáo viên, là hắn cho đến tận này làm chính xác nhất một sự kiện. Ta ở tiểu viện cách náo thị có phần gần, không lắm an toàn, lão phu có thể hay không tạm thời ở nhờ võ quán? Lý Dịch hỏi. Không có vấn đề, ngươi có thể yên tâm ở lại. Dương Trọng Phong cười ha ha, lập tức đồng ý xuống tới. Hắn ước gì Lý Dịch ở đến võ quán bên trong, dạng này cũng có thể rút ngắn quan hệ của song phương. Rất nhanh liền cho Lý Dịch cùng hai cái tôn nữ sắp xếp xong xuôi gian phòng. Lý huynh, ta đã để cho người ta tiến về huyện nha thông chi thư lại đến đây, chúng ta phải thuê hiệp ước liền dừng ở đây. Dương Trọng Phong cười nói, kỳ thật võ quán cùng Lý Dịch hiệp ước đến bây giờ đã cơ bản không có cái gì hiệu lực, còn không bằng rộng thoáng chút đem hiệp ước cho hủy bỏ, miễn cho Lý Dịch sinh ra khúc mắc trong lòng. Lý Dịch không có cự tuyệt. Hắn tự nhiên cũng biết cái này hiệp ước đối với hắn không có lực ước thúc. Dương Trọng Phong thái độ làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Làm Dương Trọng Sơn trở lại võ quán, biết được Lý Dịch đã ở tại võ quán về sau, cũng đại hỉ quá đỗi. Hắn tận mắt xong Tam Hương Lôi toàn bộ hành trình, biết rõ Lý Dịch thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn đồng gia cấp độ, cận chiến chém giết năng lực liền đã thắng qua Ngũ Tạng cùng bang lên nội tráng võ sư. Đáng sợ nhất là hắn tiễn thuật tuyệt nghệ, tương lai Xương Bình phủ không biết sẽ có nhiều thiếu thế lực đến đây mời chào. Tuy nói Lý Dịch đã gia nhập Chấn Ma Ti, nhưng Chấn Ma Ti là có thể rời khỏi. Với lại Chấn Ma Ti bản thân đối Chấn Ma giáo úy ước thúc cũng không cường, chỉ cần mỗi tháng hoàn thành 2 nhiệm vụ liền có thể. Lý Dịch hoàn toàn có thể cùng từng cái thế lực đạt thành hợp tác, thu hoạch tương ứng tài nguyên cùng thù lao. Đối với Trọng Sơn võ quán mà nói, hắn là Trọng Sơn võ quán giáo viên thân phận, đã là mọi người đều biết sự tình. Võ quán cũng sẽ thu hoạch đại lượng thanh danh. Buổi chiều, Tam Hương Lôi kết quả, cùng Huyết Nha Bang hủy diệt tin tức liền truyền khắp toàn bộ Bình Phong trong núi ngoại thành. Từng cái thế lực nhao nhao phái người đến đây Trọng Sơn võ quán bài kiến. Giao hảo gia hiệu lùn kéo đến. Ngay cả Bình Phong núi bên ngoài thế lực, như là Đại Hà Bang, cũng có sai người đến đây chúc mừng, soát cái quen mặt. Mà tại Lưu Ngọc Đường trong phủ chủ động mở tiệc chiêu đãi Lý Dịch, sau đó bởi vì Tam Hương Lôi sự tình lại ra vẻ xa lánh võ sư. Lúc này muốn một lần nữa giao hảo, cũng mặt dạn mày dày tới cửa, nhắc lại mở tiệc chiêu đãi sự tình. Lý Dịch tự nhiên toàn bộ đều cự tuyệt. Trong đó ngược lại là có cái mời để hắn có chút ngoài ý muốn, đến từ Bình Sơn huyện cái kia năm tên chấn ma giáo úy. Bọn hắn tìm ta làm cái gì? cùng là trấn ma ti đồng liêu, về sau khó tránh khỏi sẽ đánh quan hệ. Lý Dịch liền đáp ứng xuống. Thời gian ước tại ngày mai giữa trưa. Chương 58, Linh Thủy chương 58, Linh Thủy hai cái tiểu tôn nữ trong phòng sau khi tỉnh lại. Lý Dịch là hai người giới thiệu trụ sở mới. Ra ra, võ quán thật lớn nha. Lý Nhuế chắc địch thân thể đào lấy môn duyên, thương phấn nhìn về phía bên ngoài. Tỷ tỷ Lý Hinh tuổi tác phát triển, tăng thêm đem đến nội thành cái này một tháng đến, chủ yếu là từ nàng đang chiếu cố muội muội, bởi vậy tính tình bên trên càng phát trầm ổn. Nàng căn dặn muội muội nói, Nhuế Nhuế, yên tĩnh chút, chúng ta tạm trú ở đây, phải chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Ân, tốt. Tiểu Bàn Nha đầu nghe vậy gật đầu, buông ra môn xuôi theo chạy về, bổ nhào vào trong ngực của Ra Ra. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nói, Ra Ra, chúng ta có thể đi võ quán địa phương khác chơi à? Tiểu hài tử thích chơi là thiên tính, có thể từ khi đầu năm thiên thai bắt đầu, nàng và tỷ tỷ liền lại chưa đi ra gia môn, đi vào nội thành về sau cũng chỉ là tại trong tiểu viện hoạt động. Lúc này nhìn thấy lớn như vậy địa phương, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mong đợi, nhưng vẫn là nghe Ra Ra ý kiến. Lý Dịch cười ha ha một tiếng, đưa nàng ôm lấy đi ra cửa phòng. Đương nhiên là có thể, nhưng bình thường phải chú ý, không thể quấy nhiều võ quán ca ca tỷ tỷ nhóm luyện võ, hiểu chưa? Lý Nhuế hai mắt tỏa ánh sáng, vận điệu vô bộ ngực căn đoan, Ra Ra yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đến bọn hắn. Lý Hinh cùng đi theo đi ra ngoài, nhìn thấy trước mắt xa hoa rộng lớn nội trạch, nghe được Ra Ra nói có thể đi địa phương khác, trong mắt cũng lộ ra nhảy cấm vẻ hưng phấn. Nàng nhã nhặn ổn trọng công giả, nhưng đến ngọn nguồn là tiểu hải tử, như thế nào không thích chơi đùa đâu. Lý Dịch vừa đi vừa cho hai cái tiểu gia hỏa giới thiệu chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Lý Hinh tại sau lưng dụng tâm đi lại, thầm nghĩ sau này mình phải quản lý tốt muội muội, không thể để cho nàng ra ngoài gặp rắc rối cho Ra Ra thêm phiền phức. Buổi chiều, nhà môn ti lại tới, Tiêu Lý Dịch cùng võ quán ký kết hiệp ước văn thư. Từ đó, hắn chân chính trên ý nghĩa trở thành tự do thần. Mà dù sao ở tại người ta võ quán bên trong, hai cái tiểu nha đầu về sau vẫn phải nắm không quan hệ chăm sóc. Cho nên Lý Dịch biểu thị có thể cách mỗi 10 ngày rút ra 2 canh giờ cho bọn hắn chỉ điểm tu vi bên trên vấn đề. Dương Trọng Sơn hai huynh đệ mừng rỡ. Cái kia, Lý Minh, ta có thể hay không cũng tới thỉnh giáo? Dương Trọng Phong có chút thẹn thùng hỏi thăm. Còn có ta. Dương Trọng Sơn ho nhẹ âm thanh. Hắn đã luyện liền thiết quốc. Tu vi bên trên mặc dù cao hơn Lý Dịch, nhưng vô luận công pháp tạo nghệ vẫn là chân thực chiến lực, đều kém xa đối phương. Nếu như có thể đạt được Lý Dịch chỉ điểm, đối tự thân tu vi khẳng định rất có ích lợi. Cái gọi là người thành đạt vi sư, hướng mạnh hơn chính mình người thỉnh giáo, dù là đối phương đã từng so với chính mình yếu, nhưng chỉ cần có thể thực sự tăng lên trước mắt thực lực, cũng không có cái gì ngượng ngùng. Có thể. Lý Dịch gật đầu đồng ý. Dương Trọng Sơn hai người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lý Dịch trong ánh mắt nhiều chút cung kính chi ý, Dương Trọng Phong nội tâm âm thầm cảm khái. Một tháng trước, Lý Dịch vừa tới đến võ quán tìm việc thời khắc, ở trước mặt mình vẫn là hậu bối tư thái, nhưng lúc này song phương địa vị đã hoàn toàn phản tới. Dương Trọng Phong làm nội vụ quản sự, sau đó tại toàn bộ võ quán bên trong phân phó căn dặn. Vô luận là Lý Dịch vẫn là Lý Hinh Lý Nhuế hai tỷ muội, tại võ quán bên trong đều là quy cách cao nhất đãi ngộ. Nhìn thấy Lý Dịch như là quán trưởng đích thân tới, Lý Hinh cùng Lý Nhuế cũng là muốn xem như nội môn đệ tử như thế đối đãi. Sáng ngày thứ hai, Lý Dịch đi vào thành vệ quân đại doanh công văn đường, gặp qua đại nhân. Chu quản sự nhìn thấy Lý Dịch tiến đến, thật xa liền đứng lên đến cung kính hành lễ. Lý Dịch bây giờ không chỉ có giải quyết hắn tự thân nguy cơ, còn triển lộ có thể so với nội tráng võ sư chiến lực. Như thế cường thế võ sư, tự nhiên muốn càng thêm kính cẩn nghe theo, không thể có mảy may lãnh đạm. Lão phu cần xem xét linh thủy trao đổi sổ ghi chép. Lý Dịch biểu lộ lạnh nhạt nói. Chu quản sự đồng ý sau lấy ra sổ ghi chép, rất nhanh liền lập đến linh thủy trao đổi bộ phận. Toàn bộ rèn thể cảnh, tu luyện hạch tâm liền là cường hóa toàn thân thể phách. Ngoại nhận mình đồng da sắt là cường hóa da thịt gân cốt. Nội tráng ngũ tạng cùng vang lên cùng hổ báo lôi âm là cường hóa nội phủ cùng gột rửa phàm ế. Da thịt lấy bảo dịch dung luyện cường hóa, gân cốt thì là lấy linh thủy dung luyện cường hóa. Linh thủy cùng bảo dịch một dạng, đều là sinh ra từ giữa thiên địa linh vật. Linh thủy chủng loại liền tương đối thiếu đi, chỉ có 3 loại. Theo thứ tự là mộc thủy, kim thủy, ngọc thủy. Mộc thủy đến từ linh thực, kim thủy đến từ linh quáng, ngọc thủy đến từ linh ngọc. Tại dung luyện sau công hiệu bên trên, mộc thủy tính bền dẻo mạnh, kim thủy cường độ cao, ngọc thủy tiềm lực đủ. Thành công rèn luyện trong đó một loại, liền có thể thành tựu thiết cốt cấp độ. Nếu như thân gia đầy đủ, cũng có thể 3 loại linh thủy tất cả đều dung luyện nhập gân cốt, đồng thời có 3 loại hiệu quả. Đặt thành trong truyền thuyết kim ngân ngọc cốt chi thần. Nhưng quá trình hung hiểm vô cùng. Mỗi ngoài định mức dung luyện một loại linh thủy, mức độ nguy hiểm đều gấp bội gia tăng. Đối thể phách cường độ có phi thường cao yêu cầu. Lý Dịch mở ra sổ ghi chép, bắt đầu xem phía trên có thể trao đổi linh thủy. Hạ phẩm một thủy cùng kim thủy cần 3 cái tiểu công, trung phẩm 5 cái tiểu công, thượng phẩm 8 cái tiểu công. Mà ngọc thủy liền hơi đắt. Hạ phẩm cần 5 cái tiểu công, trung phẩm cần 7 cái, thượng phẩm cần 10 cái. Ta thể phách cường độ viễn siêu cùng cấp độ cái khác võ sư, lại có mệnh cách tương trợ, ngược lại là có thể nếm thử dung luyện mộc, kim, ngọc 3 loại linh thủy, luyện thành kim ngân ngọc cốt. Lý Dịch tinh tế suy nghĩ, 3 loại đều đổi được phẩm linh thủy lời nói, cần tiểu công số lượng cao tới 26 cái. Mình lại phải đi kiếm lấy tiểu công. Bình Sơn huyện bản địa trấn Ma Ti treo thưởng nhiệm vụ, bây giờ còn thừa lại 2 cái. Thơ Đông Lĩnh Hương Nương Nương 10 cái tiểu công, cùng cái kia hái hoa tặc 10 cái tiểu công. 2 cái treo thưởng nhiệm vụ liền có thể nhập chướng 20 cái tiểu công, cũng là không tính khó. Lý Dịch trong lòng có quyết định. Cực khổ nữa mình một hồi, trao đổi tốt nhất thượng phẩm linh thủy. Lão phu muốn tiếp Hương Nương Nương cùng hái hoa tặc treo giải thưởng. Chu quản sự nghe vậy cũng không trước tiên xuất ra treo giải thưởng nhiệm vụ bài, mà là chần chờ một lát sau, thận trọng nói, đại nhân nhưng có thấy qua Bình Phong núi cái khác giáo úy đại nhân? Lý Dịch khó hiểu nói, chưa từng gặp mặt, bọn hắn mời lão phu buổi trưa hôm nay dự tiệc. Vì sao có câu hỏi này? Chu quản sự thần sắc xấu hổ. Đại nhân có chỗ không biết, Hương Nương Nương treo giải thưởng bị Vương đại nhân ôm đồn. Cái kia hái hoa tặc thì là hầu đại nhân chuyên môn. Lý Dịch nhíu mày, cảm giác nhạy cảm đến trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Dựa theo nhiệm vụ sổ ghi chép bên trên tình báo, hồ ly tinh kia chiếm cứ Tơ Đông lĩnh vượt qua 50 năm. Hái hoa tặc làm hại thời gian khá ngắn, nhưng cũng có 10 năm gần đây. Hai tên trấn ma giáo úy chiếm cứ lấy treo thưởng nhiệm vụ, làm sao cảm giác giống như là đang cố ý bao che. Lý Dịch sắc mặt trầm ngưng, lão phu không thể tiếp. Chu quản sự mồ hôi lạnh tuôn rơi thẳng xuống dưới. Đại nhân không nên hiểu lầm, treo giải thưởng ai cũng có thể tiếp, nhưng cuối cùng như thế nào hoàn thành, đại nhân có thể dự tiệc sau lại làm quyết định. Lý Dịch nghe đến đó minh bạch qua mùi vị đến. Nguyên lai trận này buổi trưa yến cũng không phải là cho hắn cái này trấn ma ti đồng liêu gặp mặt sẽ, mà là xen lẫn lợi ích. Hôm nay cuối tuần tăng ca đã khuya mới trở về, chỉ mã ra một chương liền ngủ gật không được, thiếu ngày mai bổ sung. Chương 59, đuổi ăn mày đâu? Chương 59, đuổi ăn mày đâu? Ngươi có biết năm người đều là cái gì theo hầu? Tu vi cấp độ như thế nào? Lý Dịch bất động thanh sắc hỏi. Chu quản sự gặp hắn không có tiếp tục đề cập treo thưởng nhiệm vụ, thần sắc hòa hoãn lại. Bẩm đại nhân, thường trú năm vị giáo úy bên trong, Vương Khôn Vương đại nhân là hổ báo lôi âm cấp độ nội tráng võ sư, xuất thân nội thành tứ đại võ quán thứ nhất Trường Phong võ quán là đương nhiệm quán chủ Khâu Hồng sư minh. Hầu Ngạn Thành hầu đại nhân là ngũ tạng cùng vang lên cấp độ, xuất thân thành Tây hầu gia, trừ ra trấn ma giáo úy thân phận, cũng là thuận ý người môi giới đông gia. Chu quản sự êm hai nói, kỹ càng giới thiệu năm tên trấn ma giáo úy tin tức. Hai tên nội tráng võ sư, ba tên ngoại nhận võ sư. Bình Sơn huyện tổng cộng 7 tên nội tráng võ sư, trừ ra thành vệ quân 2 tên, trấn ma ti bên trong vậy mà chiếm cứ 2 vị. Lý Dịch nhíu mày. Cái kia Hương Nương Nương yêu thích hái luyện tinh nguyên, nghe nói đang Tơ Đông lĩnh bên trong nuôi hơn ngàn cường tráng quân nhân. Nàng chỉ là hồ ly thành tinh, lại am hiểu mê miễn chi thuật, cũng không có khả năng mị hoặc đến nhiều như vậy quân nhân. Thực sự không thể tưởng tượng. Ngươi nói Vương Khôn ôm đổn hồ ly tinh treo giải thưởng, Hầu Ngạn Thành chuyên lĩnh cái kia hái hoa tặc treo giải thưởng. Chu quản sự liên tục không ngừng gật đầu. Lý Dịch trong lòng cười lạnh. Hơn ngàn quân nhân, dù là tất cả đều là điện cơ gân quốc quan cùng nội tước quan hai quan quân nhân, cũng đầy đủ dọa người rồi. Nhưng nếu như là thông qua võ quán chuyển vận, liền giải thích thông. Thì như mời chào chút hương dân tiến vào võ quán, dưỡng thành quân nhân sau lại lấy trở lại thôn quê cớ đưa ra nội thành. Ai có thể nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong? Cho dù có người khám phá, trở ngại nội tráng võ sư như thế, cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ Hương Nương Nương còn biết cho tinh nguyên hao hết người tiền bạc, thả về sinh lộ. Người bị hại nói không chừng còn đối hồ ly tinh kia cảm ơn trời đức, nhớ mãi không quên. Về phần hái hoa tặc, liên lụy đến hầu gia người môi giới, cấp giật thủ đoạn có thể nói mắt quần chúng sáng suốt, diễn đều không diễn. Chu quản sự thận trọng nói, đại nhân, ngài có tiễn thuật tuyệt nghệ, còn có thể chém giết nội tráng võ sư, tiền đồ tốt đẹp, tương lai tất sẽ không khuất tại cái này nho nhỏ Bình Sơn huyện. Trấn ma ti nhiệm vụ chuyển sang nơi khác cũng có thể tiếp bảo, bằng tăng phong hiểm, không đáng làm a. Hắn cho đến nhắc nhở đã rất rõ ràng. Hy vọng Lý Dịch có thể xem xét thời thế, chớ có cùng hai vị tia đại nhân sinh ra khập khiễng. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng, hàn quang lấp lóe. Chuyển sang nơi khác, đến cái khác khu vực, nếu là cùng hiện tại tình huống giống nhau lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại vĩnh viễn co đầu rút cổ xuống dưới? Hắn phải nhanh một chút tấn thăng đại võ sư là hai cái tôn nữ kéo dài tuổi thọ, cũng không có thời gian cùng đám này mọt lá mặt lá trái. Nhân sinh giữa thiên địa, nhưng cần tiến bộ dũng mãnh địa phương, liền khó tránh khỏi đắc tội với người. Như Bưu Bá Hề bực này đỉnh phong đại võ sư, hắn tự nhiên sẽ kiêng kỵ. Có thể mấy con huyện thành con chuột lớn, còn không đến mức để hắn chủ bước. Lý Dịch mặt không biểu tình. Không sao, đem nhiệm vụ bài cho lão phu chính là. Chu quản sự trố mắt. Lý Dịch đây là nghe không hiểu ý tứ trong lời của hắn, không khỏi lúng ta lung tung nói, "Lý đại nhân, ngài thật muốn đón lấy treo thưởng nhiệm vụ?" Lý Dịch thần sắc không thay đổi. Tiếp. Trấn ma ti chức trách là trạm yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc. Ta đã là Bình Phong núi xuất thân trấn ma giáo úy, đảm thanh cảnh nội yêu tả chính là chỗ chức trách. Đây là quy củ, mà hắn từ trước đến nay rất tình nguyện giảng quy củ. Lần này âm vang hữu lực lời thề cho Chu quản sự cả sẽ không. Đạo lý là không sai, có thể chạm yêu trừ ma, cũng phải giảng đạo lý đối nhân xử thế không phải. Nào có ngươi như thế mãng. Hắn há hốc mồm, nửa ngày nói không nên lời đến. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đem hai cái treo giải thưởng nhiệm vụ bài lấy ra. Trong lòng của hắn phát khổ, cảm thán trấn ma ti nội vụ thật khó thực hiện. Không cho nhiệm vụ, sẽ đắc tội Lý Dịch. Cho nhiệm vụ, lại phải rước lấy Vương Khôn cùng Hầu Ngạn Thần bất mãn. Nhưng người ta Lý Dịch lý do là chính làm, mà hắn bất quá là cái tiểu quản sự, cũng không có quyền lực không cho trấn ma giáo úy phát nhiệm vụ. Lý Dịch nhận lấy, sau đó đem hung răng quái răng nanh bán 300 điểm cống hiến, cũng bỏ ra 20 điểm cống hiến đổi một túi phi châm ám khí, xem chừng có mấy ngàn mai. Cái đồ chơi này đối võ sư tổn thương không cao, chủ yếu là dùng để xử lý võ sư phía dưới người bình thường. Rời đi thành vệ quân đại doanh, Lý Dịch dựa theo mời mở tiệc chiêu đãi địa điểm, đi vào Bình Sơn huyện tốt nhất tiểu lâu, Túy Tiên lâu. Tại quán rượu tiểu nhị dẫn dắt hạ đi vào nhà gian. Thường trú Bình Phong núi năm tên trấn ma giáo úy sớm đã đến. Nhìn thấy Lý Dịch sau nhau nhau đứng dậy. Trong đó một tên giữ lại râu dài, mặt như quan ngọc nhẹ nhàng trung niên, tiếu dung ấm áp nói, chắc hẳn các hạ liền là tân trấn ma giáo úy Lý Dịch, kẻ hèn này Vương Khôn, gặp qua Lý huynh. bên cạnh hắn là một tên thân hình cao, khuôn mặt nhọn gầy lão giả, ôn quyền cười nói, bất tài hầu ngạn thần. Năm người chào sau, Lý Huynh còn xin ngồi xuống. Lý Dịch cũng không khách khí, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Vương Khôn thần sắc khâm phục. Lý Huynh mới trèo lên kim sách liền tiễn bắn đại yêu, chỉ dùng hơn tháng thời gian liền luyện thành đồng ra, phía sau tam hương lôi một chọi ba, chém giết nội tráng võ sư, đủ loại hành động vĩ đại, quả nhiên là quân tử bảo biến, kinh tài tuyệt diễm a. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không mặn không nhạt, quá khen. Hắn đã quyết định săn giết Tơ Bông lĩnh hồ ly tinh cùng tên kia hái hoa tặng, liền tất nhiên sẽ đắc tội Vương Khôn cùng hầu ngạn thần. Dù sao nhất định trở mặt, cũng lười định nói. Với lại hắn đánh trong đáy lòng xem thường mấy người kia, hổ thẹn tại tình giao hảo. Đi thẳng vào vấn đề mà nói đi, các ngươi mời ta tới cần làm chuyện gì? Năm người thần sắc cứng đờ. Hầu ngạn thần khẽ nhíu mày, trong lòng tỏa ra bất mãn. Người này làm dáng không khỏi quá cuồng vọng. Ba người khác ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên trong lòng cũng có chút khó chịu. Chỉ có Vương Khôn thần sắc như thường, cười ha hả nói, Lý Huynh thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ngược lại là cái sảng khoái tính tình, chúng ta cũng không vòng vo. Chắc hẳn Lý Huynh cũng rõ ràng, trấn ma giáo uy mỗi tháng cần hoàn thành phía trên cắt cử hai nhiệm vụ, nếu không lĩnh không đến cùng tháng lương đồng. Chúng ta trong tay có hai cái dò xét Minh Vương giáo tình báo nhiệm vụ, ban thưởng tương đối khá, chừng hai cái tiểu công đều có thể tặng cho Lý Huynh. Nhiệm vụ này chỉ cần xa xa lưu ý Minh Vương giáo đại quân động tĩnh, mỗi ngày báo tin tức 3 lần, tiếp tục 7 ngày liền có thể. Nửa tháng thời gian tùy tiện lăn lộn quá khứ, liền có thể tới tay 4 cái tiểu công, không có so đây càng dễ dàng thu hoạch tiểu công nhiệm vụ. Lý Dịch ánh mắt đảo qua 5 người, vậy ta cần nỗ lực cái gì đâu? Hầu ngạn thần tiếp lời đầu, chỉ cần Lý Huynh chớ có nhúng tay còn thừa 2 cái treo thưởng nhiệm vụ liền có thể. Bọn hắn muốn cho rằng Lý Dịch sẽ chết tam hương lôi. Ai có thể nghĩ hắn không chỉ có sống tiếp được, còn đánh chết huyết nha bang bà tên võ sư. Thịnh đào thế nhưng là thành danh nhiều năm nội tráng võ sư, lại cũng chết ở trong tay hắn. Cái này khiến 5 người không thể không chuyên gấp trở về ứng đối. Mặc dù bọn hắn không cho rằng Lý Dịch có thể đánh giết Hương Nương Nương cùng hái hoa tặc, nhưng có cái có được tiên thuật tuyệt nghệ cường đại võ sư trưởng kỳ nhìn chằm chằm, chung quy là phiền phức. Không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Lý Dịch có chút muốn cười. Hồ ly tinh kia cùng hái hoa tặc chung giá trị 20 cái tiểu công. Các ngươi chỉ dùng 4 cái tiểu công liền muốn mua mạng của bọn nó, đổi ăn mày đâu? Với lại cái này 4 cái tiểu công còn cần hắn tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nắm bắt tới tay. Đầu óc rút mới chịu đáp ứng. Về phần trấn ma ti mỗi tháng lương đồng, chỉ là 50 điểm cống hiến mà thôi, không cần cũng không quan hệ đau khổ. Hắn mặt không thay đổi đứng người lên. Nếu như chỉ là việc này lời nói, lao phu cáo tử. Chương 60, càng hơn một bậc. Chương 60, càng hơn một bậc. Hầu ngạn thần 4 người sắc mặt đột biến, trong mắt hiện hiện hung quang. Vương Khôn thì cấp tốc đứng dậy, chậm rãi nói, Lý Huynh nếu là ngại ít, có thể ra cái giá. Lý Dịch dù bận đung dung nói, hai nhiệm vụ tổng cộng có thể thu hoạch 20 cái tiểu công, các ngươi nếu có thể tiếp tế ta liền từ bỏ treo giải thưởng. Hầu ngạn thần cười nhạo lên tiếng. Họ Lý, ngươi thực có can đảm mở miệng à, ngươi sẽ không thật cảm thấy mình có thể cầm xuống 2 cái treo giải thưởng à? Lý Dịch biểu lộ lạnh nhạt. Lão phu tự có so đo, cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Hắn đối Hầu ngạn thần phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể muốn ra dùng 2 nhiệm vụ đến thu mua hắn loại thủ đoạn này, đủ để chứng minh 5 người đều là bùn xỉn hạng người. Có thể đồng ý 20 cái tiểu công điều kiện mới là lạ. Hầu ngạn thần ánh mắt khinh thường. Tơ Bông lĩnh Hương Nương Nương hành cung ngoài có 10 dặm khói độc trướng, cho dù là linh giai cấp bậc, viên mãn tạo nghệ tốc độ hình thân pháp, cũng vô pháp tại nín hơi trong lúc đó thông qua. Người tiên thuật tuyệt nghệ lợi hại hơn nữa cũng làm không được tiến bắn 10 dặm, dựa vào cái gì đánh giết Hương Nương Nương? Mà cái kia hái hoa tặc xuất quỷ nhập thần, hành tung lơ lửng không cố định, lại thân có nội tráng viên mãn tu vi, khinh công thân pháp siêu nhiên, ngươi sợ là ngay cả cái bóng của hắn đều sợ không tới. Lý Dịch lười nhắc cùng mấy người nói dóc, quay người liền muốn rời khỏi. Lý Minh dừng bước. Vương Khôn bỗng nhiên lên tiếng. Hắn ngắn ngủi chần chừ một lúc sau nói, "Lý Minh, chúng ta lại bổ ngươi 10 cái tiểu công tốt không?" Hầu ngạn thần sắc mặt trầm xuống, lộ ra bất mãn chi sắc. "Vương Minh, để hắn đi chính là." Vương Khôn nghe vậy cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt thành khẩn nhìn xem Lý Dịch. "Lý Minh, lại tính cả 2 cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, tổng cộng có 14 tiểu công, đủ để ngươi từ bỏ 2 cái treo thưởng nhiệm vụ đi." Lý Dịch chậm rãi lắc đầu. "Không đủ." Vương Khôn sắc mặt rốt cục cũng trầm xuống. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí mang tới vài tia uy hiếp ý vị. "Lý Minh, người sang tại có tự mình hiểu lấy, cần biết cứng quá dễ gãy, quá mức phong mang không phải chuyện tốt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo tử." Lý Dịch vân đạm phong khinh chắc tay, quay người rời đi nhã gian. Từ đầu đến cuối, ngay cả chén đũa cũng không chạm thử. Vương Khôn 5 người sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn không nghĩ tới lại gặp cái không biết tốt xấu như thế người, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn phi thường. Lý Dịch rời đi Túy Tiên lâu, nhanh chóng xuyên qua đường tắt đi vào quán rượu hậu viện chỗ hẻo lánh. Lập tức đã bắt đầu mùa đông lâu ngày, thời tiết giá lạnh. Ngay cả trụ cột trên đường cái đều tươi ít người vắng lai, trong hẻm nhỏ càng là không có một ai. Thân hình của hắn lặng yên không tiếng động nhảy lên đầu tường, tiếp sức sau nhẹ nhõm trèo lên quán rượu mái cong, hướng phía trên lầu nhã gian tới gần. Cuối cùng tại khoảng cách nhã gian 3 trượng vị trí ngừng lại, toàn lực vận chuyển đại ngưng thần ý pháp, để tự thân linh giác lan tràn ra ngoài. Một lát sau, Lý Dịch nghe đến 5 người thanh âm trong gian phòng trang nhã. Vương Khôn thanh âm trầm thấp nói, liên hệ Bạch Vân Phi, để hắn ban đêm đi Trọng Sơn võ quán bên trong đem cái này tối lạnh hoàn đút cho cái kia 2 cái tiểu nha đầu ăn. Này hàn độc mỗi tháng phát tác 1 lần, cần đặc chế giải dược mới có thể làm dịu, ta cũng không tin hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một người khác ngữ khí lo lắng. Vương Minh, người này có tiễn thuật tuyệt nghệ, ngay cả hung răng quái đô có thể săn giết, Bạch Vân Phi đi có thể bị nguy hiểm hay không? Hầu Ngạn Thần thanh âm vang lên, tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, ta Bạch huynh đệ linh giai thân pháp đã là viên mãn tạo nghệ, tại toàn bộ xương bình trong phủ, đại võ sư không ra, hắn gần như vô địch. Với lại hắn còn cực thiện ảnh nặc liễm tức chi pháp, không có khả năng có người có thể phát hiện hắn. Lý Dịch thi triển hóa cảnh tạo nghệ lược ảnh bộ rời đi mái cong, lặng yên rơi trên mặt đất. Hắn nhanh chóng rời đi hẻm nhỏ. Trên đường suy nghĩ phung trào. Bạch Vân Phi, có viên mãn tạo nghệ thân pháp, am hiểu ảnh nặc liễm tức, chẳng lẽ là tên kia hái hoa tặc? Lý Dịch ánh mắt chớp động. Hai cái treo thưởng nhiệm vụ, hắn buồn rầu nhất chính là như thế nào nắm giữ hái hoa tặc hành tung. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, hái hoa tặc thế mà chủ động đưa tới cửa. Ta ngược lại muốn xem là ngươi ảnh nặc liễm tức mạnh hơn, vẫn là của ta đại ngưng thần ý pháp cao minh hơn. Về phần Vương Côn, Lý Dịch ánh mắt hung lệ bắt đầu. Cậu vật, dám ý đồ tổn thương người tôn nữ. Đại hán luyện liền thiết cốt liền đi tìm hắn hảo hảo nói một chút. Trở lại võ quán. Buổi chiều, Lý Dịch chỉ điểm xong Dương Trọng Sơn mấy cái nội môn đệ tử, ôm hai cái tôn nữ đi vào một căn phòng. Hai cái tiểu nha đầu trên đầu che kín một khối tấm thảm, thoạt nhìn là tại vì hai người che chắn hàn phòng. Thằng đến trạng vạng tối sắt trời lờ mờ, Lý Dịch mới một lần nữa ôm hai cái đỉnh đầu chăn lông tiểu nha đầu trở lại ở lại gian phòng. Trong viện cái nào đó không muốn người biết xó xỉnh bên trong, một cái thấp bé thân thể giấu kín trong đó. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào Lý Dịch trên thân. Đêm không trăng một mảnh đen kịt, thấp bé thân thể động, hắn như là linh xảo mèo đồng dạng đi xuyên qua trong sân. Hành động ở giữa vô thanh vô tức, nhanh như kiểu thỏ. Rất mau tới đến Lý Hinh cùng Lý Nhuế ở lại phòng ốc trước. Thật tình không biết, hắn tất cả hành động đều bị Lý Dịch thúc dục đại ngưng thần ý pháp cảm giác được. Thật là lợi hại ảnh nặc liễm tức thuật, vậy mà tiến vào cách ta 20 trượng phạm vi lúc, ta mới phát hiện hắn. Trên mái hiên, Lý Dịch trong lòng cảm thán sau khi dương cung lắp tên. Phía dưới, ngay tại Bạch Vân Phi đưa tay chuẩn bị mở cửa phòng lúc, hắn không hiểu ở giữa theo bản năng hướng bên cạnh vòng vo hạ thân. Hưu, một đạo hung mãnh kình phong tại thai của hắn bên cạnh gào thét. Mũi tên gián hắn nghiêng đầu ra bay qua, hung hăng đâm vào nền đá trên bảng. Bạch Vân Phi thân thể toàn thân phát run, bị hù vãi cả linh hồn. Vừa rồi nếu không phải hắn khổ tu nhiều năm linh giác công pháp tăng cường trực giác, hắn hiện tại đã bị mũi tên bể đầu. Ta bị phát hiện. Bạch Vân Phi trong lòng toát ra ý nghĩ này về sau, nhưng lại chưa trước tiên thoát đi, mà là đảo ngược thu bạo phá tan gian phòng đại môn bập bảo, thẳng đến trên giường mục tiêu. Tối lạnh hoàn vào miệng tan đi, trong chớp mắt liền sẽ bị nhân thể hấp thu. Nếu như đã bị phát hiện, không bằng thừa dịp hiện tại hoàn thành nhiệm vụ. Thân pháp của ta tại xương bình phủ rèn thể cảnh bên trong gần như vô địch, bọn hắn lưu không được ta. Bạch Vân Phi trong lòng nghĩ như thế. Đúng lúc này, hưu, lại có một chi sáng như bạc mũi tên chớp mắt đã áp sát, đâm xuyên qua bờ vai của hắn, sau đó bị xương cốt của hắn kẹp lại. Bạch Vân Phi toàn bộ thân hình đều bị to lớn lực đạo mang theo bổ nhào hướng mặt đất. Thấp bé thân thể trong miệng phát ra kêu rên, đúng là sinh sinh nhịn xuống đau đớn. Hắn thuận thế đảo hướng mặt đất, sắp chạm đất lúc, thân thể liên tục nhấp nhô tháo bỏ xuống khí lực, lập tức lại từ trên mặt đất nhảy lên, nhảy đến bên giường vén chăn lên. Chương 61, Bạch Vân Phi chết. Chương 61, Bạch Vân Phi chết. Nhưng mà cũng không xuất hiện Bạch Vân Phi sở ý đoán chúng hai cái tiểu nữ hải. Dưới chăn chỉ có hai cái bút bê bại. Không tốt, chúng kế. Bạch Vân Phi trong lòng sợ hãi vô cùng. Lúc này từ phá vỡ cửa sổ, toàn lực thi triển thân pháp chạy trốn. Lý Dịch thần sắc kinh ngạc. Người này linh giác lại ngoài ý muốn mạnh phi thường. Mũi tên thứ nhất tránh qua, tránh né. Mũi tên thứ hai cũng tránh đi bộ bị yếu hại. Lý Dịch thu hồi cung tiễn, lấy ra chém yêu đao, toàn lực thi triển lược ảnh bộ đuổi theo. Hóa cảnh thân pháp buộc phát tốc độ cực kỳ khủng bố. Hắn cùng Bạch Vân Phi khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Phía trước, Bạch Vân Phi hình như có nhận thấy, quay đầu mắt nhìn, biểu lộ như là gặp ma. Thân pháp của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Trước khi đến, niềm tin của hắn tràn đầy, cảm thấy mình có được ảnh nặc liễm tức chi pháp cùng nội tráng viên mãn tu vi, nhất định có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là bị phát hiện, cũng có thể bằng vào viên mãn tạo nghệ thân pháp toàn thân trở ra. Ai có thể nghĩ, mình lại bị đối phương sớm phát hiện. Mũi tên thứ nhất kém chút không muốn mạng nhỏ mình, thứ hai mũi tên thì để cho mình bản thân bị trọng thương. Nhất làm cho hắn không hiểu được chính là đối phương đến cùng là như thế nào biết được mình ban đêm đến đây hạ độc cảm toán. Chẳng lẽ là Vương Khôn năm người tiết lộ hành tung của mình? Không có đạo lý a. Mắt thấy Lý Dịch cách mình chỉ có không đến 10 trượng, đồng thời còn tại nhanh chóng tới gần. Bạch Vân Phi từ bỏ xê dịch tránh né cùng đột nhiên biến hướng, ngược lại trở về sông về Lý Dịch. Đối hướng chạy để cho hai người cơ hội là trong nháy mắt liền đụng nhau. Chết. Bạch Vân Phi chịu đựng tịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực vung ra một quyền. Quanh người hắn gân cốt tử minh như sấm, vành bái khí huyết như là huyết sắc màn che bao phủ mà đến. Lý Dịch thần sắc nghiêm nghị, đây là luyện liền hổ báo lôi âm nội tráng viên mãn võ sư một kích toàn lực. Hắn không dám thất lễ, lấy phá không quyền bạo phá chân ý, trong khoảnh khắc ngưng tụ 6 thành khí huyết tại đầu quyền. Bành, hai người khẩn thiết chạm vào nhau. Giang giác, tiếng xương vỡ vụn âm vang lên. Bạch Vân Phi phát ra tiếng kêu thảm, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, nện ở đường đi trên tường. Cánh tay của hắn phảng phất là giẫm nát ống trúc vỡ ra, được gãy mảnh xương đâm rách ra thịt, huyết dịch phun ra. Ngực lõm, xương vai đổ sụp, quanh thân xương sườn đứt hết. Dù hắn hoành hành phạm pháp nhiều năm, tâm trí lãnh nghị, lúc này cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà kêu thảm bắt đầu. Sợ hãi tử vong đệ Bạch Vân Phi vô cùng sợ hãi. Hắn tại Bình Sơn huyện cùng chung quanh mấy huyện thành hoành hành nhiều năm, thấy qua vô số nữ nhân hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ. Hắn hưởng thụ mang cho người khác sợ hãi quá trình, cũng lấy thế làm vui. Nhưng bây giờ làm mình đứng trước tử vong thời điểm, hắn mới bản thân cảm nhận được có bao nhiêu đáng sợ. Lý Dịch tay cầm chém yêu đao, chậm rãi bước đi hướng Bạch Vân Phi. Không có khả năng, ngươi căn bản không phải đồng võ lần tu vi, ngươi che giấu thực lực. Bạch Vân Phi hoảng sợ phía dưới, cuồng loạn giống to bắt đầu. Đồng võ lần tu vi, căn bản không có khả năng đánh ra khủng bố như thế một quyền. Lý Dịch dùng trường đao đâm vào đối phương trái tim, dùng sức một quái. Bạch Vân Phi thanh âm im bặt mà dừng, một đôi mắt chừng như trung động. Trong mắt đều là không cam tâm chi sắc. Lý Dịch dùng nhiệm vụ bài thu nhận sử dụng hạ hồn ấn. Biểu lộ mừng rỡ. 10 cái tiểu công tới tay. Ngày mai là có thể đi trao đổi một phần thượng phẩm linh thủy cùng một phần bách thảo luyện thể dịch, trước đặt thành thiết cốt luyện thành ngoại nhận viên mãn. Mặt khác 2 phần linh thủy, đợi đến tiếp sau tiểu công thu thập đầy đủ lúc lại trao đổi. Vương Khôn cùng Hầu Ngạn Thần hai người một mực chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, cũng không chờ đến Bạch Vân Phi trở về. Thẳng đến tới gần giữa trưa. Cái gì? Bạch Vân Phi chết. Chương 62, Tơ Đông Linh chương 62, Tơ Đông Linh Hầu Ngạn Thần thu được người môi giới hạ nhân bẩm báo sau đột nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô. Vương Khôn nghe vậy ngơ ngẩn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bạch Vân Phi thế nhưng là thân hợp bảo thú bản nguyên, luyện liền hổ báo lôi âm rèn thể viên mãn võ sư. Hắn tu luyện có linh giai thân pháp, đã đạt tới kinh khủng viên mãn tạo nghệ, cũng liền cực thiện ảnh nặc liễm tức chi thuật. Bình Sơn huyện úy Lưu Ngọc Đường từng tự thân xuất mã vây quét, ngay cả hắn một cọng lông đều không có sở đến, đối với hắn hành vi thuốc thủ vô sách. Như thế cường hãn võ sư, chớ nói trọng sơn võ quán, chính là thành vệ quân đại doanh cũng tới đi tự nhiên. Huống chi còn là hữu tâm tính vô tâm tình ở dưới, cho hai cái hoàng mao nha đầu hạ độc, hẳn là nên dễ như trở bàn tay mới đúng. Có thể kết quả lại là rơi vào cái chết bỏ mình hạ trạng. Bạch Vân Phi tại Trọng Sơn võ quán đến cùng gặp cái gì? Làm sao lại chết? Hầu Ngạn Thần sắc mặt trắng bệnh. Hắn nghĩ tới Bạch Vân Phi chết mất hậu quả, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Bạch Vân Phi mặt ngoài thân phận là hái hoa tặc, kỳ thực là Loan Tiêu cùng tìm hương làm, chuyên bị nội môn cùng chân truyền đệ tử tìm kiếm có tư chất lô đỉnh, lại từ hắn mượn thuận ý người môi giới danh nghĩa tiến hành bồi dưỡng truyền vận. Loan Tiêu cung làm xương bình phụ không thể lộ ra ngoài ánh sáng tà đạo thế lực, vô luận là quan phủ vẫn là các đại danh môn chính phái đều phải mà chu diện. Bạch Vân Phi một chết, người môi giới lớn nhất ích lợi nơi phát ra gãy mất ngược lại là tiếp theo, liền sợ Loan Tiêu cung tìm hương sự tình bại lộ. Dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn trước khi chết đến cùng có hay không thổ lộ cái gì trọng yếu tình báo ra ngoài. Một khi bị Trấn Ma Ti cùng triều đình biết được hắn cấu kết tà đạo, chắc chắn sẽ gặp trừng phạt. Có thân phận của võ sư tội không đáng chết, nhưng khó thoát trung thân khổ dịch. Hầu gia cùng thuận ý người môi giới cũng đem hủy diệt. Bạch Vân Phi là thế nào chết? Hầu Ngạn Thần đè xuống trong lòng bối rối, trầm giọng hỏi người môi giới người hầu thần thái cung kính nói, thành vệ quân nói là bị mũi tên bắn bị thương sau lại bị đao đâm chết. Vương Khôn cùng Hầu Ngạn Thần cùng nhau ngây người. Mũi tên? Chẳng lẽ là Lý Dịch gây nên? Làm sao có thể? Hầu Ngạn Thần vô ý thức phủ định. Hai người giải từng lúc trước Lý Dịch tại Thúy Tiêu Sơn đánh giết đại yêu quá trình. Hắn có thể tiến bắn đại yêu, tiên thuật tự nhiên không kém. Nếu như Bạch Vân Phi thân ở ánh mắt rõ ràng khoáng đặt chỗ, có lẽ sẽ nhận uy hiếp. Nhưng ở trong đêm tối, hắn lại cực thiện ảnh nặc liễm tức thuật, như thế nào sẽ bị phát hiện? Trừ phi Lý Dịch có cường đại linh giác, nhưng Bạch Vân Phi lại là bị đao đâm chết. Lấy hắn linh giai thân pháp viên mãn tạo nghệ đều có thể bị đuổi kịp, chẳng lẽ Lý Dịch còn có được ngang nhau cấp độ thân pháp tạo nghệ? Vương Khôn lúc này cũng ý thức được vấn đề. Hắn phát hiện Lý Dịch hoàn toàn không cách nào tính toán theo lẽ thường. Có thể đánh giết Thanh Hà thôn quê cậu yêu, Hoa Bảo Vương, hung răng quái hỏa thành phong đạo nhân, còn có thể giải thích là dựa vào tiễn thuật tuyệt nghệ. Có thể hơn tháng thời gian luyện liền đồng ra, tam hương lôi bên trên chính diện tuấn sát ngũ tạng cùng vang lên nội tráng võ sư lại như thế nào giải thích? Hiện tại ngay cả nội tráng viên mãn võ sư am hiểu nhất lĩnh vực đều có thể phá giải. Hắn còn là người sao? Vương Khôn trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Trấn Ma Ti tại Bình Sơn huyện 6 cái treo giải thưởng, bây giờ không ngờ chỉ còn lại có Hương Nương Nương. Vương Minh, chúng ta nên làm cái gì? Hầu Ngạn Thần sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Vương Khôn thở sâu, hắn đè xuống trong lòng bối rối, trầm ngâm một lát sau, cắn răng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có ngươi ta trước tán tài đem hắn ổn định, đợi đến tiếp sau an ổn sau lại tính toán. Hầu Ngạn Thần gật đầu đồng ý, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, nhưng chỉ cần Trấn Ma Ti giáo úy thân phận vẫn còn, mất đi sớm muộn có thể vớt trở về. Vương Khôn trầm giọng nói, chúng ta tự mình đi Trọng Sơn võ quán bái phỏng. Hai người lập tức lên đường, rất mau tới đến Trọng Sơn võ quán. Dương Trọng Phong nhìn thấy Trấn Ma Ti hai vị nội tráng võ sư, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Minh, Hầu Minh, xin hỏi đến nhà nhưng là muốn tìm Lý Dịch. Vương Khôn nói ra, ta hai người cầu kiến Lý Dịch, có chuyện quan trọng tương lượng, còn xin Dương quản sự nhắn dùm. Dương Trọng Phong lắc đầu, không khéo, hắn đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hai vị ngày mai lại đến a. Vương Khôn ra mặt cuồng loạn, hắn không nghĩ tới Lý Dịch hành động như thế thần tốc, thế mà đã đi Tơ Bông Lĩnh, rời đi Trọng Sơn võ quán sau. Hai người lập tức triệu tập mặt khác ba vị trấn ma giáo úy, nhanh chóng lao tới khoảng cách Bình Phong trong núi thành xa nhất Tơ Bông Lĩnh. Chư vị, Hồ Linh Nhi nuôi không thiếu quân nhân, Lý Dịch muốn diệt sát nàng, không thể tránh né sẽ ngộ thương bọn hắn, đến lúc đó chúng ta lợi dụng đây là từ ngăn cản. Ba người khác đã biết được Bạch Vân Phi bỏ mình tin tức, bọn hắn năm người sau lưng đều có chút bẩn thỉu câu làm. Tơ Bông Lĩnh Hồ Ly Tinh cùng Vương Khôn ở giữa, hiển nhiên cũng không phải đơn thuần buôn bán chút quân nhân đơn giản như vậy. Mọi người lòng dạ biết rõ, bây giờ xông cái Lý Dịch tiến đến, bọn hắn có thể nói là có nhục cùng nhục. Vì vậy đối với cản trở Lý Dịch sự tình cũng không có ý kiến. Tạ Vu Phi khó hiểu nói, Hồ Linh Nhi hành cung ngoài có 10 dặm khói độc trướng, cho dù là Bạch Vân Phi cũng vô pháp tại nín hơi trong lúc đó thông qua. Hầu Ngạn Thần lạnh lùng đánh gãy, Bạch Vân Phi đã chết. Tạ Vu Phi trong lòng nhất lắm. Bạch Vân Phi có thể bị Lý Dịch dùng đao đâm chết, hiển nhiên thân pháp của hắn tạo nghệ càng mạnh. Có thể thành công thông qua 10 dặm khói độc trướng cũng có nói. Một tên khác Chấn Ma giáo úy Trần Trừ một lúc nói, Tơ Bông Lĩnh bây giờ có hơn ngàn điện cơ công nhân, nếu là lấy thân là tường, cưỡng ép quấy nhiễu, nghĩ đến cho dù là hắn thông qua được 10 dặm khói độc trướng, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, sợ cũng thúc thủ vô sách. Ánh mắt mọi người hơi sáng. Lời này có lý. Hồ Linh Nhi xảo trá gian xảo, sẽ không nghĩ không ra điều ấy. Vương Khôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thần sắc hơi chậm. Tơ Bông Lĩnh. Lý Dịch đứng ở một cây đại thụ ngọn cây bên trên, nhìn qua phía trước tràn ngập màu xám sương mù. Đây chính là 10 dặm khói độc trướng. Mắt chỗ cùng, các loại luận thạch, dây leo, rừng cây, đến không hết độc xà sâu kiến ghé qua ở giữa. Tựa hồ còn bố trí không thiếu bẫy dập. Hắn nhíu mày, tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Lấy mình bây giờ tốc độ, 10 dặm khoảng cách không cần một phút đồng hồ, mà hắn nín thở độ dài nói ít cũng có nửa giờ. Nhưng vấn đề là, một khi thi triển thân pháp ghé qua, tiêu hao khí lực đồng thời, nín thở độ dài liền sẽ trên diện rộng rút ngắn. Lại tính cả tránh né bẫy dập cùng nguy hiểm, độ dài còn biết tiến một bước giảm thiếu, cũng không có vấn đề. Lý Dịch phiêu nhiên từ trên cây rơi xuống, hút mạnh một hơi sau chui vào khói độc trướng bên trong. Tơ Bông Lĩnh bên trong, một tòa tinh xảo hành cung bên trong, hương vụ lượn lờ bên trong, tà âm quanh quẩn ở giữa. Đồng nhiên, trong đó thanh âm cô gái im bặt mà dừng. Một bộ xinh đẹp như ngọc dáng người đẩy ra hương vụ, nhẹ nhàng đứng thẳng. Tinh tế trắng non chân nhỏ câu lên mỏng như cánh ve tơ lụa rơi vào trên thân thể mềm mại. Nương nương, nương nương. Hai tên anh tuấn thanh niên cường tráng nam tử trong miệng nỉ non, bò lồm lồm leo đến nữ tử bên chân. Lưu Luyến Si mê ôm lấy nàng mũi chân, phía sau lại có thiếu niên ôm vòng eo. Nữ tử phát ra tiếng cười như chuông bạc, rồi da trắng non tay trắng vỗ vỗ trước người hai người. Có khách nhân đến, đợi ta đi đầu tiếp đãi. Chương 63, vì ta đi chết. Chương 63, vì ta đi chết. Hai tên anh tuấn thanh niên cường tráng nam tử nhu thuận gật đầu, quỳ trên mặt đất lui về sau đi. Ngược lại là sau lưng nàng thiếu niên tựa hồ có chút được sủng ái, lại vùi sâu vào cổ của nàng. Nương nương. Thiếu niên hơi thở thô trọng. Nữ tử cười duyên nói, ta khả nhân nhi, thật bắt ngươi không có cách, ai bảo nương nương ta thường người nhất đâu. Nàng cái cổ ngựa ra sau, thon dài cánh tay sau giò xét, cương chiều đuốt ve thiếu niên tóc. Cũng đừng trì hoãn quá lâu a. Lý Dịch thuận lợi xuyên qua 10 dặm rộng khói độc trướng. Trong lúc đó có không thiếu độc vật nếm thử công kích hắn, nhưng đều bị hắn né tránh. Cũng phát động không thiếu bẫy dập, nhưng có hóa cảnh cấp bậc lực ảnh bộ, lại hợp với cường đại linh giác, những cạm bẫy này đối với hắn không có chút nào tác dụng. Không có khói độc trướng che đậy ánh mắt, lọt vào trong tầm mắt là một chỗ non xanh nước biếc đồi núi nhỏ. Trung quanh khai khẩn có mảng lớn đồng ruộng. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, những này đồng ruộng lại có qua trừ ứng bảo đảm điện. Chỗ đỉnh núi có xây một tòa xa hoa cung điện, hướng xuống chính là mấy trăm tòa tinh xảo nhà gỗ. Mỗi tòa trước cửa đều đứng đấy mấy tên ánh mắt đờ đẫn thanh niên nam tử. Nhìn thấy Lý Dịch sau, từng đôi mắt thật thà nhìn lại, thân thể lại là làm đứng đấy, cũng không có ngoài định mức động tác. Lý Dịch ánh mắt đảo qua, ngay cả linh giác đều không cần, vẹn vẹn từ những người này trên khuôn mặt, liền có thể nhìn ra Dương Nguyên thiếu thốn nghiêm trọng, đã đả thương căn cơ. Tương lai đoán chừng là khó có dòng dõi. Không chỉ có như thế, trên người bọn họ còn lộ ra nhàn nhạt tử khí, nếu không mau chóng điều trị, sợ là sống không được bao lâu. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, hướng phía cung điện chạy đi. Khi hắn đi vào gò núi dưới chân lúc, trong cung điện lần lượt đi ra rất nhiều quần áo đơn bạc nam tử. Cùng lúc đó, cung điện chung quanh những cái kia nam tử phảng phất nghe được chỉ lệnh, cũng đều nhao nhao hội tụ tại thông hướng cung điện trên đường. Lít nha lít nhít, về số lượng có 7-800. Lý Dịch nhíu mày, không khó coi ra, đối phương là chuẩn bị dùng cái này tuổi trẻ quân nhân huyết đục thân thể đến ngăn trở mình. Ngươi là ở đâu ra người gì? Có thể xuyên qua 10 dặm khói độc trướng, ngược lại là thật bản lãnh. Mềm mại ngọt ngào lại thanh âm dễ nghe vang lên. Lý Dịch theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy ngoài trăm trượng có một tên quần áo trong suốt lụa mỏng yêu mị nữ tử. Từ một tên phía sau nam tử chân trần đi ra, nữ tử đen bóng tóc dài xoa bay, mặt trái xoan, quyến khói lông mày, ngập nước một đôi quyến du mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái mười phần. Cách xa nhau trăm trượng, nữ tử thanh âm cũng có thể rõ ràng truyền vào Lý Dịch trong tai. Nàng khẽ cười duyên, ánh mắt dò xét Lý Dịch, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhân loại võ sư, xem ngươi thể phách bền bỉ, cần phải cùng nương nương ta kết làm song tu người yêu. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Lý Dịch đã lấy ra Khiếu Phong cung, Dương cung lắp tên. Hiu. Trong trượng khoảng cách, màu bạc linh mũi tên sắt chớp mắt đã áp sát. Thương nương nương trong miệng phát ra bén nhọn kêu to. Nàng phản ứng rất nhanh. Tại Khiếu Phong cung xuất hiện mấy mắt, liền co lại thân dưới tiến vào đám người. Linh mũi tên sắt liên tiếp xuyên thấu gần 7 tên tuổi trẻ quân nhân, đâm vào hạng 8 quân nhân trên lồng ngực. Lý Dịch thầm nghĩ đáng tiếc, này yêu tốc độ tương đương nhanh, lại so tối hôm qua cái kia hái hoa tặc còn nhanh hơn 3 phần. Hắn thu hồi Khiếu Phong cung, thi triển lực ảnh bộ nhào về phía đám người, ngăn trở hắn. Thương nương nương thấy thế cuống quýt hô to. Nàng làm đại tinh quái kiến thức rộng rãi, nhìn ra tên này nhân loại võ sư tiện thuật cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có được lấy đi tính mạng mình năng lực, không thể cho hắn bắn tên cơ hội. Gần ngàn tên tuổi trẻ quân nhân nghe được Hương Nương Nương lời nói, trong mắt đông nhiên bắn ra thần thái lớn mật. Ở đâu ra tập nhân, còn không thúc thủ chịu trói, mạo phạm Nương Nương uy nghi, tội đáng chết vạn lần. Trong mắt tất cả mọi người hiện ra lửa giận, nhao nhao hướng Lý Dịch ra sức đánh tới. Cái này tuổi trẻ quân nhân số tuy nhiều, nhưng tu vi thực sự quá thấp, cơ bản đều là thứ nhất, hai quan điện cơ cấp độ, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hắn toàn lực thôi động đại ngưng thần ý pháp, nhục thân khí huyết phun trào, cả người giống như viễn cổ hung thú, đem đánh tới tuổi trẻ quân nhân đều bay. Đồng thời thân thể nhảy lên thật cao, hai chân tại những này quân nhân trên thân mượn lực, ghé qua tại đám người đỉnh đầu, tìm kiếm Hương Nương Nương tung tích. Hương Nương Nương thần sắc vui mừng, người này lại lô mãng xông vào đám người, quả nhiên là không biết sống chết. Nàng gọt giữa các hàng lại khó duy trì huyễn thuật bên ngoài, hiện ra hồ ly nguyên hình, cái mông sau bắn ra một đầu xóa tung tóc vàng cái đuôi, và eo lâm mông. Giang Tuyến hướng bốn phía tiếp tục phun ra tuyến dịch, rơi xuống đất liền toát ra nồng đậm màu hồng sương mù, trong khoảnh khắc bao phủ 20 trượng phương viên một khu vực lớn, cũng đem hơn 200 năm nhẹ quân nhân bao phủ đi vào. Phấn trong sương mù, Hương Nương Nương nhẹ nhàng thở ra, đây là nàng lấy hồ tộc tuyến hôi luyện liền độc hữu thiên phú, mê hương sương mù. Thân ở trong sương mù, nàng ngũ giác sẽ tăng lên trên diện rộng, còn biết đối lâm vào trong sương mù địch nhân tạo thành tê liệt cùng gây ảo ảnh hiệu quả, cũng nhiễu loạn đối phương linh giác. Cho dù không hút vào miệng mũi, cũng sẽ thông qua da thịt xâm nhập nội thân, có thể nói là khó lòng phòng bị. Bình thường nội tráng võ sư, tại mê hương trong sương mù vượt qua 5 cái hô hấp cũng sẽ trúng chiêu. Chỉ cần nàng không ra mê hương sương mù, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiêu hao không ít, đến bổ sung trở về. Nàng tiện tay kéo qua một tên tuổi trẻ quân nhân, trắng nón đầu ngón tay chỉ ở đối phương trên mặt sờ một cái. Tuổi trẻ quân nhân liền máu me đầy mặt đỏ, phấn khởi vô cùng, gầm nhẹ đánh tới. Vì ta đi chết được không? Hương Nương Nương tiếu dung vũ mị, tùy ý đối phương ôm lấy lưng eo. Ta nguyện ý vì Nương Nương đi chết. Nương Nương, Nương Nương. Tuổi trẻ quân nhân triệt để mất lý trí. Một lát sau, da thịt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi. Nương Nương a. Tuổi trẻ quân nhân thê lương gầm nhẹ, chết tại hồ ly tinh trên lưng. Hương Nương Nương kình lực bắn ra, đem thây khô đánh bay. Nàng hồng quang đầy mặt, xoa hạng hai tuổi trẻ quân nhân. Mê hương sương mù bên ngoài, Lý Dịch tại phấn sương mù xuất hiện lúc, liền bắt đầu quan sát bị bao phủ quân nhân phản ứng. Phát hiện phấn sương mù với thân thể người có tê liệt tác dụng, tựa hồ còn có gây ảo ảnh hiệu quả. Bởi vì hắn nhìn thấy có hai tên tuổi trẻ quân nhân lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, trong miệng không ngừng kêu gọi Nương Nương. Có hiệu lực thời gian ước chừng là 3 cái hô hấp. Bằng vào ta thể phách cường độ, hẳn là còn có thể nhiều gánh vác chút thời gian. Lý Dịch trong lòng tính toán, đồng thời dùng linh giác điều tra mê hương trong sương mù. Hóa cảnh cấp đại ngưng thần ý pháp giao phó hắn linh giác cường độ cực cao. Hắn rất nhanh liền phát hiện Hương Nương Nương hành tung, đem khóa chặt. Lý Dịch ngừng thở, quanh thân khí huyết bộc phát, toàn lực thi triển lực ảnh bộ hung mãnh xông vào phấn sương mù, hướng phía linh giác tỏa định Hương Nương Nương đánh tới. Tốc độ của hắn nhanh như cuồng phong, trong khoảnh khắc đảo loạn mảng lớn mê hương sương mù. Thải bộ bên trong Hương Nương Nương kinh ngạc ngẩng đầu, hiển nhiên không ngờ rằng Lý Dịch lại sẽ gan lớn đến tiến vào trong sương mù. Nàng lập tức hưng phấn bắt đầu. Mê hương sương mù không phải đại võ sư không thể chống cự, người này đơn giản liền là đưa tới cửa tuyệt hảo lô đỉnh. Thải bộ đến võ sư chỗ tốt, là lại nhiều điện cơ quân nhân cũng không so bằng. Nhưng sau một khắc, thật nhanh thân pháp, Hương Nương Nương sắc mặt đại biến. Người này tu vi vẹn vẹn ngoại nhận cấp độ, phương diện tốc độ lại còn mạnh hơn nàng. Chẳng lẽ lại là đại tông môn tiên tiêu? Có thể nhìn bề ngoài mạo tuổi tác, nhưng lại không hợp. Gặp địch nhân trực tiếp hướng mình đánh tới, hồ ly tinh vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ ta bị linh giác khóa chặt? Linh giác của hắn không nhận mê hương vụ ảnh bang. Nàng đánh bay trên lưng quân nhân, quanh thân hình thể bành trướng gần trượng, nhục thân bắp thịt cuộn cuộn, quay thân bệnh lên ôi, hướng phía địch đến điên cuồng phun ra tuyến dịch. Lý Dịch lược ảnh bộ toàn lực bộ phát giới, thân hình linh hoạt vô cùng, tùy tiện tránh thoát tất cả công kích. Giống. Hương Nương Nương huy động song chảo, gào thét đánh tới. Nàng diện mục dữ tợn, trong đôi mắt lại mừng rỡ vô cùng. Mình chém giết năng lực tại yêu vật bên trong không tính cường đại, nhưng dù sao cũng là đại tinh quái, có thể so với trong nhân loại tráng viên mãn. Chỉ là ngoại nhận võ sư, lại đi vào mê hương trong xương mù đến chính mình cận chiến chém giết, đơn giản muốn chết. Chỉ cần 5 cái hô hấp, người này liền sẽ tại mê hương xương mù hiệu quả bên trong mất đi thần trí, lâm vào ảo giác mặc cho từ nàng thải bổ. Lý Dịch nhục thân như thiên thạch, trong nháy mắt nện đếm rõ số lượng 10 trượng khoảng cách, đi vào hồ ly tinh trước mặt. Phá không quyền bạo phá chân ý dưới, vành trướng khí huyết đổ xuống mà ra. Chương 64, Hương Nương Nương, chết. Chương 64, Hương Nương Nương, chết. Bàng bạc lực quyền bộc phát, dễ như trở bàn tay xé rách hồ ly tinh yêu nguyên. Giang giác. Hương Nương Nương tráng kiện từng cục cánh tay trong khoảnh khắc vặn bẹo biến hình. Gân cốt vỡ vụn. Ngào. Nàng thê lương kêu đau, khuôn mặt sợ hãi. Làm hồ ly thành tinh. Nàng thể phách cường độ không kịp sư, hổ, sói, báo bực này bản thể liền dị thường cường hãn yêu ma. Nhưng so với người cùng đẳng cấp loại rèn thể đỉnh phong võ sư, lại mạnh lên một bậc. Con người trước mắt chỉ là đồng gia cấp độ, hắn công phạt chiến kỹ có thể vượt qua 2 cấp, tùy tiện sẽ rách đục thể của nàng. Cái này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Cũng may hồ tộc linh mẫn, phản ứng của nàng cực kỳ mau lẹ. Cánh tay thụ thương ngay mắt, liền thuận thế mượn nhờ cự lực đảo ngược bay rất ra ngoài, tránh thoát sau đoạn chí mạng thế công. Cùng lúc đó, nàng linh mẫn vô cùng linh giác, từ quyền chiêu bên trong cảm giác được từng tia huyền diệu vật bị. Đây là chân lý võ đạo. Hương Nương Nương không dám tin, đó là nhân tộc võ đạo chiến kỹ cảnh giới chí cao. Nghe đồn chân lý võ đạo có thể trên diện rộng để cao chiến kỹ uy lực. Người này chiến kỹ huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng. Tất nhiên luyện liền chân lý võ đạo, khó trách có đảm lượng đến đây vượt cấp khiêu chiến. Nàng giật mình tim và mật đều đức, không còn chút nào nữa chiến ý sau khi hạ xuống nhục thân nhanh chóng biến trở về nguyên hình, chính là một đầu thân dài 6 thước tóc vàng hồ ly. Phương Nương Nương phi nước đại mà chạy. Giang Tuyến không được phun ra tuyến hóa lỏng là xương đỏ, muốn dùng cái này ngăn cản ánh mắt. Lý Dịch sớm đã cầm trong tay Khiếu Phong cung. Hắn tùy theo xông ra xương đỏ, kiên quyết ngoi lên năm trượng. Ở không trung mở cùng, tiễn ra như hồng, xẹt qua trăm trượng khoảng cách, xuyên thấu tóc vàng hồ ly lưng eo. Phương Nương Nương kêu thảm một tiếng. Vốn là mất đi một chân nàng lảo đảo ngã sắp xuống. Thân thể không bị khống chế liên tục lăn lộn ra 7, 8 trượng sau mới dừng lại. Lý Dịch rơi xuống đất, đi hướng hấp hối Hương Nương Nương. Đại nhân tha mạng. Tóc vàng hồ ly thân thể nhúc đích, biến thành ban đầu cái kia nửa người nửa yêu bộ dáng. Nàng thi triển huyền thuật, đem mình hóa thành da thịt hơn tuyết xinh đẹp nữ tử. Nhìn qua Lý Dịch, mặt mày điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thương yêu. Thiếp thân đang tơ bông lĩnh nhiều năm, cũng không đại tạo sát nghiệt, phàm là thải bổ qua quân nhân, đều là có lưu tính mệnh, còn bồi thường cho bọn hắn tiền bạc. Cầu xin đại nhân lòng từ bi, cho thiếp thân một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Sau này cam nguyện làm nô tỳ, trung thân hầu hạ đại nhân tả hữu. Khi đang nói chuyện, Hương Nương Nương mị nhãn như tơ, vặn mèo thân thể mềm mại. Nô tỳ cực thiện song tu ích bổ chi pháp, nhất định có thể cổ vũ đại nhân tu vi tinh tiến. Lý Dịch cầm trong tay Khiếu Phong cung đi vào Hương Nương Nương trước mặt chạm định. Hương Nương Nương thì thầm nỉ non, đại nhân Lý Dịch nhìn đối phương xinh đẹp dung nhan, thế mà dần dần biến thành trong trí nhớ cái kia quen thuộc khuôn mặt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tưởng nhớ. Trong lòng khinh khinh kêu gọi, Hạnh Hoa, đã cách nhiều năm, thế mà tại một đầu hồ ly tinh trên thân lần nữa gặp được vong thê dung nhan. Hương Nương Nương nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thế ánh mắt rạng rỡ. Nàng thân thể mềm mại rung động, thanh âm càng xốp giòn mị tận xương. Đại nhân, nô tỳ đau quá. Lý Dịch biểu lộ dần dần mê ly, thanh âm ôn nhu. Đau a? Làm sao bây giờ đâu? Hương Nương Nương trong mắt mừng rỡ. Đại nhân mau tới đây, nô tỳ. Lời con chưa dứt, một chi ngân sắc trường tiễn xuyên thấu đầu lâu của nàng. Lý Dịch thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu tình. Chết rồi, liền hết đau. Hương Nương Nương biểu lộ ngạc nhiên. Nàng không hiểu, mình mị thuật rõ ràng đã có hiệu lực, hắn như thế nào nhanh như vậy khôi phục thanh minh? Huyễn tượng tiêu tán, Hương Nương Nương thi thể dần dần biến hình, cuối cùng hóa thành tóc vàng hồ ly. Lý Dịch lấy ra chém yêu đao, thuần thục lột ra. Không biết tuyến hôi có đáng tiền hay không. Hắn nghĩ nghĩ về sau, đem tuyến thể cũng quét xuống dưới. Sau đó nuốt vào ba cái ích huyết đan, xếp bằng ngồi dưới đất ngồi xuống khôi phục. Phá không quyền uy lực to lớn, nhưng là khí huyết tiêu hao cũng tương tự phi thường lớn. Cách đó không xa, những kia tuổi trẻ tinh tráng quân nhân gặp Hương Nương Nương bị giết, từng cái khóc thảm kêu khóc, đấm ngực dậm chân, thậm chí chỉ vào Lý Dịch chửi mắng. Nhưng không một người dám lên đến đây. Lý Dịch biết trên người bọn họ mị hoặc yêu thuật còn chưa hoàn toàn tiêu tán, bởi vậy vẫn lưu luyến si mê lấy Hương Nương Nương, cho nên cũng không để ý ước chừng sau nửa canh giờ. Lý Dịch quanh thân khí huyết khôi phục lại tám thành. Xa xa khói độc trướng đông nhiên quay bắt đầu. Một lát sau, Vương Khôn năm người xông ra khỏi trướng, giữa mắt liền thấy được chính đứng dậy Lý Dịch, cấp tốc tới gần. Lý Dịch ánh mắt chớp động, khoe miệng cười lạnh. Hắn dương cung lắp tên, hướng phía Vương Khôn bắn ra một chi huyền thiên phá giáp tiễn. Vương Khôn làm luyện liền hổ báo lôi âm nội tráng võ sư, linh giác cường đại. Hắn trong nháy mắt liền cảm ứng được mũi tên, bận bịu rút đao chém vào, đem đập bay. Lý Dịch, ngươi làm cái gì? Vương Khôn vừa kinh vừa sợ, gầm thét lên tiếng. Đối phương hiển nhiên là cố ý sau lưng Hầu Ngạn Thần mấy người thì mắt lộ ra hung quang. Lý Dịch biểu lộ lạnh nhạt. Lão phu gặp các vị thuận lợi như vậy thông qua 10 dặm khói độc trướng, còn tưởng rằng lại là cái gì yêu ma đâu. Xuất thủ đơn thuần cảnh giác phía dưới bản năng phản ứng, chư vị chớ trách. Hắn nói chuyện ở giữa, động tác tự nhiên lấy ra một chi linh mũi tên sắt, nắm ở trong tay thưởng thức. Năm người trong lòng hơi run sợ, đồng thời dừng bước lại. Vương Khôn sắc mặt âm tình bất định. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Lý Dịch mới tên bắn ra mũi tên không dùng toàn lực, linh sắt chế tạo mũi tên. Hắn nhận ra chất liệu, da mặt không khỏi có rúm mấy lần. Đối phương dùng bình thường huyền thiết phá giáp tiễn liền có thể uy hiếp được nội tráng võ sư. Nếu là thay đổi có thể quán chú khí huyết, uy lực mạnh hơn linh mũi tên sắt. Cho dù là hổ báo lôi âm võ sư, cũng khó có cơ hội sống còn. Lý Dịch thì bỗng nhiên cười bắt đầu, nghiêng người lộ ra sau lưng hổ yêu thi thể. Chư vị tới vừa vặn, lão phu đã thành công săn giết Hương Nương Nương, về sau tơ bông lĩnh quanh mình lại không hổ yêu hoạn. Lập tức đang lo lắng nơi đây gần ngàn quân nhân nên như thế nào giải cứu ra đi. Chư vị đã biết được thông qua 10 dặm khói độc chướng biện pháp, cái kia giải cứu một chuyện liền xin nhờ các vị. Năm người tâm thần bị chấn, Hương Nương Nương chết. Bọn hắn lập tức nhìn về phía cố kia đã mất đi ra thi thể, nhất là Vương Khôn, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vô cùng rõ ràng Hương Nương Nương thủ đoạn, có mê hương xương mù che lấp ánh mắt, che đậy linh giác, căn bản muốn không sợ Lý Dịch tiễn thuật tuyệt nghệ. Về phần cận chiến chém giết, ngay cả hắn cũng không dám nói có thể thắng được yêu hóa trạng thái Hương Nương Nương. Lý Dịch làm sao có thể thắng? Hương Nương Nương chỉ cần thân ở mê hương trong sương mù, liền có thể đứng ở thế bất bại. Vương Khôn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, nàng lại như thế nào bị đánh chết. Hầu Ngạn Thần bốn người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đến trước tính toán lấy không thương tổn cùng bách tính vô tội là lấy cớ quấy nhiều Lý Dịch. Ai có thể nghĩ ngắn ngủi này nửa canh giờ không đến chênh lệch thời gian. Đối phương lại lấy đồng gia tu vi, vượt cấp đánh chết đại tinh quái. Thật là khủng khiếp chiến lực. Nếu như đối đầu chính là mình, bốn người dùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt đã từ ban đầu phẫn hận, biến thành e ngại. Đến tận đây, toàn bộ Bình Sơn huyện trấn Ma Ti treo giải thưởng, quét sạch không còn. Từ Lý Dịch bắt khởi, đến dọn sạch tất cả yêu tà tai họa. Trước sau bất quá hơn tháng thời gian, Lý Dịch gặp năm người trầm mặc không nói, lười nhắc lãng phí nữa miệng lưỡi. Đem linh mũi tên sắt thu nhập túi đựng tên, quay người rời đi tơ bông lĩnh. Mấy người trơ mắt nhìn Lý Dịch rời đi. thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại khói trướng bên trong. Hầu Ngạn Thần mới có hơi không cam lòng nói, Vương Minh, cứ như vậy để hắn đi. Chương 65, học sinh
Vương Khôn im lặng không đáp. Sắc mặt hắn âm trầm đi đến hổ yêu bên cạnh thi thể. Đá ngã lăn đấm máu không ra cáo thân. Thủ đoạn thật là lợi hại. Hầu Ngạn Thần cùng mặt khác ba tên trấn ma giáo úy thấy rõ thi thể sau, cùng nhau hít vào khí lạnh. Chỉ gặp Hương Nương Nương một đầu chân trước kinh mạch xương cốt vỡ vụn. Hiển nhiên là khi còn sống lọt vào cực kỳ khủng bố cự lực oanh kích. Đến cùng là như thế nào chiêu số, có thể làm cho đại tinh quái yêu nguyên gia chỉ thân thể cường hãn nhận trọng thương như thế. Cận chiến chém giết nghiền ép đại tinh quái, thân pháp thắng qua linh giai viên mãn tạo nghệ, viễn chỉnh có tiễn thuật tuyệt nghệ. Vương Khôn thì thào lên tiếng. Trong lòng mọi người tuôn ra cảm giác vô lực. Bình Sơn huyện như thế nào đột nhiên toát ra như thế cái quái vật đến, lại không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lý Dịch trở lại chiến huân đường bên trong. Tại Chu quản sự đờ đẫn vẻ mặt, đem hai nhiệm vụ bài đẩy đi ra. Xác nhận xuống đi. Chu quản sự lấy lại tinh thần, thở sâu sau tay run run tiếp nhận nhiệm vụ bài, bắt đầu xem xét nhiệm vụ bài. Một lát sau, thật là đại tinh quái hồ yêu hồn ấn. Nội tráng viên mãn võ sư hồn ấn cũng cùng nhiệm vụ bài ấn ký phù hợp với nhau. Đại nhân, tổng cộng 20 cái tiểu công, là muốn tổn thượng vẫn là chi dụng? Chu quản sự tiếng nói đều có chút run rẩy. Hắn đi vào thành vệ quân trong đại doanh làm nội vụ nhiều năm, chưa hề nghĩ tới cái này 6 cái treo giải thưởng sẽ có hoàn thành khả năng. Bây giờ không đến một tháng, yêu tả thai họa toàn bộ thanh trừ. Càng làm cho hắn thán phục chính là, vị này Lý đại nhân tấn thăng võ sư bất quá mới hơn tháng thời gian mà thôi. Lý Dịch nói, không cần đưa bảo, lão phu muốn trao đổi tài nguyên. Tính cả còn thừa lại 5 cái tiểu công, hắn bây giờ hết thảy có 25 cái tiểu công. Lão phu muốn đổi được phẩm ngọc thủy, kim thủy, một thủy các một phần, cộng thêm một phần bách thảo luyện thể dịch. Tuần quản là đội vàng đi lại. Đại nhân, Bình Phong núi đều không thượng phẩm linh thủy tồn kho, cần phụ thành khố phòng điều phối tới, ước chừng 5 ngày thời gian. Lý Dịch gật đầu, trao đổi a. 4 phần tài nguyên hết thảy tiêu xài 31 cái tiểu công. Trong đó có 6 cái tiểu công là hắn hướng Dương Trọng Sơn mà tới. Trước tăng lên tới ngoại nhận biến mãn, luyện liền kim ngân ngọc cốt. Đem thực lực tăng lên về sau, kiếm lấy tiểu công tự nhiên càng thêm dễ dàng, luyện liền tiết có lúc. Có thể lại dung luyện một phần bách thảo luyện thể dịch. Đến lúc đó mình thể phách sẽ cường hãn bao nhiêu, ngấp lại đều đáng sợ. Lý Dịch trong lòng không khỏi lửa nóng bắt đầu. Chu quản sự trần trừ một lúc, thận trọng nói, Lý đại nhân, ngài vừa luyện thành đồng gia ti trước cả gan đề nghị ổn định xuống tu vi lại đi từng luyện thành thiết cốt. Chắc hẳn ngài cũng biết, mỗi nhiều dung luyện một phần linh thủy, nguy hiểm liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như dung luyện thất bại, sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch trọng thương, ảnh hưởng đến tiếp sau tu vi tăng lên. Chu quản sự ngữ khí chân thành, hắn là thật tâm hy vọng Lý Dịch có thể tấn thăng thuận lợi. Tuy nói Lý Dịch hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ là vì kiếm lấy tiểu công, nhưng vì Bình Sơn huyện trừ bỏ yêu tà tai họa, tạ phúc vô số dân chúng là sự thật không thể chối cãi. Với lại biết rõ sẽ đắc tội Vương Khôn 5 người, Lý Dịch vẫn như cũ đi diệt trừ Hương Nương Nương cùng hái hoa tặc. Điều này nói rõ tâm hắn hệ bất tính, trạch tâm nhân hậu. Dạng này người, Chu quản sự lòng mang kính ý, không hy vọng nhìn thấy hắn xảy ra ngoài ý muốn. Thấy đối phương cũng là có ý tốt, Lý Dịch gật đầu nói, của ta hội khảo lượng. Trở lại Trọng Sơn võ quán, Lý Dịch dạo qua một vòng không có phát hiện Lý Linh cùng Lý Nhuế thân ảnh. Cuối cùng tại võ quán hiệu thuốc bên trong tìm được đại tôn nữ. Võ quán lão dược sư đang dạy nàng phân rõ dược liệu. Nhìn thấy Lý Dịch sau khi đi vào, lão dược sư lập tức đình chỉ dạy học, có chút sợ hãi nói, gặp qua Lý đại nhân. Lý Dịch khoát tay háo ra hiệu không cần đa lễ. Ra ra. Lý Hinh có chút thẹn thùng đi đến trước mặt hắn. Lý Dịch kinh ngạc nói, ngươi đối ý đạo đan thuật có hứng thú? Lý Hinh gật gật đầu, ánh mắt mong đợi nói, ra ra, ta có thể học ý sao? Lý Dịch cười bắt đầu, vuốt vuốt đầu của nàng. Đương nhiên không có vấn đề. Đã cảm thấy hứng thú liền hảo hảo học, ta Lý gia về sau cũng ra cái Hạnh Lâm thánh thủ. Đạt được ra ra của Vũ. Lý Hinh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhuế nhuế đâu? Tiểu bàn nha đầu thế mà không có làm tỉ tỉ cân thí trùng, ngược lại là hiếm lạ. Lý Hinh nói, tại phố rèn. Lý Dịch ngạc nhiên. Rèn đúc phòng. Võ quán chế tạo đồ sắt rèn đúc trang bị địa phương. Bình Phong núi tứ đại võ quán ngoại trừ mở quán dạy học bên ngoài, còn có cái khác nghề nghiệp. Thì như Trọng Sơn võ quán là giã luyện binh khí. Hồ Uy võ quán bán ngoại thương sáng tạo thuốc. Lớn nhất Trường Phong võ quán thì ôm đồn nội thành các phú hộ đại tộc phủ đệ hộ vệ thuê. Vân Hồng võ quán thì tiếp nhận không thiếu áp tiêu nghề nghiệp. Lý Dịch sắc mặt cổ quái. Cái kia thèm nha đầu chẳng lẽ còn đối rèn sắt cảm thấy hứng thú? Ngươi tiếp tục học đi, nhớ kỹ chớ có ảnh hưởng người ta làm việc. Lý Hinh gật đầu nói, yên tâm đi ra ra, ta không cho bọn hắn thêm phiền. Lão dược sư vội vàng nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lý Dịch rời đi hiệu thuốc đi vào phố rèn. Quả nhiên thấy tiểu bản nha đầu đứng tại sắt lô cách đó không xa. Chính tay trái cầm bánh hấp, tay phải thì cầm cái gặm một nửa lê. Trái một ngụm phải một ngụm gặm. Nhìn thấy Lý Dịch đến sau, nàng thân sắc có chút bối rối, bởi vì ra ra nói qua, không thể ăn người xa lạ đồ vật. Lý Dịch đến gần, còn chưa mở miệng. Lý Nhuế nói chuyện trước, ra ra, Nhuế Nhuế không có ăn người xa lạ đồ vật, là cái kia du lịch ca ca cho, hắn nói hắn là học sinh của ngươi, cho nên. Nàng biểu lộ có chút tâm thần bất định. Du lịch ca ca. Du Vũ Hãn. Tại võ quán dùng cơm lúc, Lý Dịch ngược lại là dẫn cái này 2 tỷ bội cùng Du Vũ Hãn biết nhau xuống. Sắc thực không tính là người xa lạ. Không có chuyện, ngươi ăn đi. Lý Dịch cùng tiểu gia hỏa hiểu rõ sau mới biết được. Nàng chạy tới phố rèn nhìn rèn sắt cũng không phải là đối rèn sắt có hứng thú. Thuần túy là nhìn thợ rèn sư phó lượng cơm ăn đại. Sau đó liền bị nàng nhớ thương bên trên rèn sắt nghề nghiệp. Lý Dịch mỉm cười, sờ lên đầu nhỏ của nàng, cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là Du Vũ Hãn tự xưng học sinh để trong lòng của hắn giật giật. Hắn nhớ kỹ Vương Khôn là Trường Phong Võ quán quán chủ Khâu Hồng sư mình. Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng. Vương Khôn sai sử Hầu Ngạn Thần để Bạch Vân Phi đến cho hai cái tôn nữ hạ độc. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng cửu ván triệt để kết. Hắn nhưng là cái thủ rất dai người. Nghĩ tới đây, Lý Dịch đi vào võ quán võ đài, tìm được đang tại diễn quyền đi cái cọc Du Vũ Hãn. Ngươi tại lão phu tôn nữ trước mặt tự xưng là học sinh của ta. Du Vũ Hãn bận bịu giải thích nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, vãn bối nói chỉ là tính nửa cái học sinh. Lý Dịch lạnh nhạt nói, lão phu có thể trợ ngươi đem cường thân quyền tu luyện tới hóa cảnh, ngươi giúp lão phu làm sự kiện như thế nào? Du Vũ Hãn nghe nói hóa cảnh hai chữ, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau khi tính hồn lại cuồng hỉ nói, tiền bối thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Lý Dịch nói, theo ta đi pha quán. Chương 66, dung luyện chương 66, dung luyện. Du Vũ Hãn con mắt lóe sáng lên. Dù sao cũng là thiếu niên lang, nghe được phá quán hai chữ, cơ hồ là bản năng hưng phấn bắt đầu. Trọng Sơn, Hồ Uy, Trường Phong, Vân Hồng tứ đại võ quán nội môn đệ tử ở giữa, lâu dài trong bóng tối so sánh lấy kỉnh. Trên chỉnh thể thực lực Trường Phong mạnh nhất, Vân Hồng thứ hai. Còn lại hai cái không phân sàn sàn nhau. Trọng Sơn võ quán từ khi đại sư Minh Tiết Thịnh tấn thăng võ sư về sau, tại nội môn đệ tử luận bàn bên trong thua nhiều thắng thiếu. Du Vũ Hãn cũng kìm nén một cố khí, nghĩ đến một ngày kia lấy lại danh dự. Tứ đại võ quán quán chủ đều là ngoại nhận biên mãn thực lực, mà Lý Dịch có thể vượt cấp tuấn sát luyện thành ngũ tạng cùng vang lên tịch đạo, thực lực đã vượt xa quán chủ. Hắn công pháp tạo nghệ mạnh đương nhiên không cần phải nói. Nếu thật có thể để hắn đem cường thân quyền tăng lên tới trong truyền thuyết hóa cảnh, phá quán lúc tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, cho võ quán làm vẻ vang, mình cũng có thể tại Bình Sơn huyện dương danh. Mà nhất làm cho hắn tâm động chính là, bốn quan quân nhân nếu có thể đem điện cơ công pháp tu luyện tới hóa cảnh, liền nhất định có thể thành công tấn thăng võ sư. Có thể nói Lý Dịch cho hắn đã thông tấn thăng võ sư con đường. Vãn bối nguyện ý. Du Vũ Hãn kích động sắc mặt đỏ bừng. Lý Dịch gật đầu. Rất tốt, mỗi ngày giờ thân, lão phu tới đây dạy bảo hai ngươi canh giờ, sau 5 ngày theo lão phu đi Trường Phong võ quán. Du Vũ Hãn sử sốt. Tiền bối, liền 5 ngày thời gian a. Đây chính là trong truyền thuyết hóa cảnh ngắn ngủi 5 ngày có thể đạt thành sao? Lý Dịch lạnh nhạt nói, 5 ngày thời gian bên trong không thể bước vào hóa cảnh, nói rõ ngươi không có duyên với hóa cảnh, việc này liền coi như thôi. Có hắn tự mình truyền thụ công pháp chân truyền. Trong 5 ngày nếu như còn không thể luyện tới hóa cảnh đó chỉ có thể nói ngộ tính còn có khiếm khuyết. Du Vũ Hãn thần sắc lập tức nghiêm nghị, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Lý Dịch khẽ bước cằm, sau đó rời đi võ đài. Việc này cũng không cần thông báo Dương Trọng Sơn hai huynh đệ. Có thể luyện tới hóa cảnh pháp môn đối võ quán ý vị như thế nào, hai người bọn họ làm sờ soạn lần mò kẻ ra đời, trong lòng tự nhiên ước lượng thanh. Quả nhiên, lúc buổi tối, hai huynh đệ đi tới Lý Dịch bên ngoài gian phòng. Dương Trọng Sơn mặt mỉm cười. Vũ Hãn sao mà may mắn, có thể làm cho Lý huynh tự mình dạy bảo. Tiểu tử kia ngang bướng không chịu nổi, làm phiền phí tâm. Hắn lấy ra một viên công lao bài đưa cho Lý Dịch. Đây là 4 cái tiểu công, tăng thêm Lý huynh lúc trước vay mượn 6 cái tiểu công, liền coi như làm là Vũ Hãn học phí. Lý Dịch bất động thanh sắc tiếp nhận công lao bài. Loại này công lao bài là không ký danh, có thể trực tiếp sử dụng. Hắn ngộ tính không tệ, nghĩ đến không cần ta tốn nhiều công phu. Dương Trọng Sơn hai người nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Dịch lời này ý tứ, liền là Du Vũ Hãn có rất lớn tỷ lệ luyện thành hóa cảnh. Tương lai liền có thể kéo dài chuyển vận chân truyền pháp môn, Trọng Sơn võ quán nhất định có thể phát triển không ngừng. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Dịch mỗi ngày giờ thân đi võ đài dạy bảo Du Vũ Hãn 2 canh giờ. Du Vũ Hãn tuổi tác không lớn, nhưng cũng minh bạch cơ hội này có bao nhiêu quý giá. Tại 2 canh giờ dạy bảo sau khi kết thúc, hắn vẫn như cũ mất ăn mất ngủ tiếp tục tu luyện lĩnh hội. Ngày thứ 5, Du Vũ Hãn trong mắt hiện đầy tơ máu. Mấy ngày nay xuống tới, hắn nhiều lần đạt đến làn danh đột phá, có thể đều không được hắn pháp. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Nếu như hay là không thể đột phá, mình chẳng phải là muốn lãng phí hết võ quán nỗ lực. Lý Dịch ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, khẽ nhíu mày. Vẫn là kém chút sao? Xem ra chính mình đánh giá cao Du Vũ Hãn nội tính. Lý Dịch đống nhiên nói, nhìn qua. Nói xong đi đến Du Vũ Hãn trước mặt, bắt đầu diễn quyền đi cái cổ. Bây giờ hắn thân có phá không quyền chân lý võ đạo, còn học được hoang cổ cực ý thể công pháp bên trong quyền lý, lại diễn luyện cường thân quyền cùng dĩ vãng tự nhiên rất là khác biệt. Du Vũ Hãn nhìn chòng chọc vào Lý Dịch động tác, tinh tế cảm thụ được đối phương thể phách bên trong phun trào khí huyết khí tức, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đồng nhiên, hắn toàn thân chấn động, ta trở thành. Du Vũ Hãn khoa tay múa chân, vui đến phát khóc. Một lát sau, hắn biểu lộ vừa thu lại, sử xuất 12 đường cường thân quyền, chiêu thức ở giữa kinh lực tự phát, như nước chảy tự nhiên trôi chảy, lại không lại câu nệ tại cố định xáo lộ. Lý Dịch chậm rãi gật đầu. Không sai, rốt cục tăng lên tới hóa cảnh. Nghỉ ngơi thật tốt, nhiều quen thuộc hạ cảm nộ, 3 ngày sau theo lão phu tiến về Trường Phong võ quán. Du Vũ Hãn phủ quỳ xuống đất, hướng phía Lý Dịch đông 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 dập đầu 3 cái. Tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lý Dịch đem hắn giúp đỡ bắt đầu. Dù sao Dương Trọng Sơn là thanh toán tiểu công, trên bản chất tính giao dịch, cùng Du Vũ Hãn phân biệt sau, Lý Dịch trở lại chỗ ở xuất ra từ Chiến Vân Đường nhận được 3 phân thượng phẩm linh thủy, cùng 1 phần bách thảo luyện thể dịch. Tiếp xuống chính là luyện thành thiết cốt thành tựu ngoại nhận biến mãn. Gen thể ngoại nhận hoàn mỹ nhất hình thái là kim ngân ngọc cốt. Cần đồng thời dung luyện mục, kim, ngọc 3 loại linh thủy. Trong đó ngọc thủy công hiệu là để cao thể phách đến tiếp sau tiềm lực. Mục thủy là tăng cường tính bền dẻo. Kim thủy là để cao cường độ. Luyện thành kim ngân ngọc cốt linh tủy phục dụng trình tự là trước ngọc tủy, lại một tủy, cuối cùng kim tủy. Như thế mới có thể đem thể phách tăng lên biên độ tối đại hóa. Lý Dịch mở ra chứa ngọc tủy cái bình, một cỗ cực kỳ nồng đậm linh minh chi khí xông vào mũi, không hiểu hương thơm trong nháy mắt đẩy tràn cả gian phòng ốc. Hắn hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút, chỉ gặp trong bình là một loại màu ngà sữa chất lỏng sền sệt. Nếu như thay đổi góc độ, còn có thể nhìn thấy có ngũ thải vầng sáng lưu chuyển ở giữa. Hắn đem ngọc tủy nuốt trong miệng, băng đá lạnh lạnh, không có bất kỳ cái gì hương vị. Cảm giác bên trên ngược lại là cùng thạch rau câu cùng loại. Vào đến trong bụng, lập tức có cỗ băng linh cảm giác lan khắp toàn thân. Lý Dịch lúc này dựa theo hoang cổ cực ý thể bên trong pháp môn, đem ngọc tủy dung luyện đến kinh mạch toàn thân xương cốt. Dung luyện quá trình bên trong, khí huyết tiêu hao rất nhiều. Sau 2 canh giờ, khí huyết gần như không còn, mà ngọc tủy thì đã toàn bộ đắm chìm nhập kinh mạch xương cốt bên trong, để hắn cảm thấy thân thể có một loại không nói được ngưng trệ cảm giác. Lý Dịch trầm ngâm một lát sau, hai tay cắp nắm lên một cái 200 cân tạ đá, vung vẩy diễn luyện 24 đường phá không quyền chiêu thức. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, trong tay tạ đá bang lang đập ngã trên mặt đất. Hắn ngửa mặt sau ngược lại, ngục lớn tở dốc, thể phách cực hạn. Mà tại cực hạn trước đó, hắn sớm hướng miệng bên trong ném đi 3 viên lực huyết đan. Lúc này vừa bạn dược lực tan ra, bị thân thể điên cuồng hấp thu. Kinh mạch xương cốt bên trong ngọc thủy cũng theo đó dần dần dung luyện nhập thể. Một lần thể phách cực hạn, đại khái để cao 2 thành tiến độ. Lý Dịch mặc niệm, đối tiến độ này coi như hài lòng. Phải biết dựa theo Dương Trọng Sơn thuyết pháp, dung luyện linh thủy nhập thể quá trình cực kỳ dài lâu. Hắn năm đó dung luyện hạ phẩm kim thủy nhập thể lúc, trước sau bỏ ra dòng giá 2 tháng, mà dựa theo mình bây giờ tiến độ, chỉ cần 5 lần thể phách cực hạn liền có thể thành tiểu thiết cốt. Bất quá, Lý Dịch nghĩ đến một vấn đề. Theo mình thể phách càng phát ra cường đại, tương lai đạt tới thể phách cực hạn sợ là càng phát ra khó khăn. Nhất là luyện liền ngũ tạng cùng băng lên về sau, sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, muốn đạt thành cực hạn, đoán chừng phải phí nhiều một phen công phu. Xem ra cần phải tìm có thể nhanh chóng tiêu hao khí huyết cùng thể lực, lại an toàn biện pháp mới được. Chương 67, ngoại nhận viên mãn chương 67, ngoại nhận viên mãn 3 ngày sau. Lý Dịch đã tuần tự đem ngọc thủy, một thủy, kim thủy dung luyện nhập ngân cốt. Thành công luyện thành kim ngân ngọc cốt thành tựu ngoại nhận viên mãn. Lúc này hắn xương cốt kinh mạch cường độ khách quan trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch mềm dẻo như tơ thép, xương cốt cứng rắn giống như gang. Rõ ràng trên thể hình cũng không nhiều đại cải biến, nhưng thể trọng lại tiêu thăng đến 500 cân. Gân cốt trắng thì khí lực cường, quanh người hắn khí lực tăng vọt đến 3 cân. Hoàn toàn không sử dụng khí huyết tình huống dưới, thuần dựa vào thể phách lực lượng, đỉnh phong lực quyền liền vượt qua 10 cân. Như lần nữa đối đầu Thịnh Đào hoặc là Hương Nương Nương, đâu còn cần vận dụng chân lý võ đạo. Riêng là điều động thể phách lực lượng và khí huyết, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Thần thăng lúc, hắn còn lần nữa dung luyện một phần bách thảo luyện thể dịch tiến vào màng da máu thịt bên trong. Thể phách lực phòng ngự tăng lên nữa một cái cấp độ. Tính cả hai đạo chân ý tối thể, khí huyết phun trào quanh thân tình huống dưới. Bình thường điện cơ quân nhân lấy đao đúa lợi khí, cũng vô pháp thương hắn mảy may. Nếu là cùng Dương Trọng Sơn loại này bình thường ngoại nhận võ sư tiến hành nhục thân chém giết, dù là không làm phòng ngự tùy ý đối phương công kích, cũng vô pháp tạo thành ý hiếp đối với hắn. Dù sao Dương Trọng Sơn chỉ là dùng một loại hạ phẩm linh tủy luyện thành thiết cốt, còn hắn thì dùng 3 loại thượng phẩm linh tủy. Giữa hai bên ngày đêm khác biệt, cũng không phải nói Dương Trọng Sơn mua không nổi cao hơn phẩm chất linh tủy, mà là linh tủy phẩm chất càng cao, dung luyện càng khó, cũng càng thêm nguy hiểm. Sảng khoái, Lý Dịch hài lòng duỗi lưng một cái, cảm thụ được nhục thân bên trong truyền đến bành trướng lực lượng, tâm tình vô cùng sảng khoái. Ra gian phòng, đầu tiên là vấn an hai cái tôn nữ. Lý Hinh đi theo hiệu thuốc lao dược sư học cực kỳ chuyên chú. Đại nhân, ngài tôn nữ tại y thuật bên trên tiên phú kinh người, tiểu nhân cả gan đề nghị ngài cho nàng tìm cái thầy giáo vỡ lòng. Lao dược sư thần sắc kích động, nếu là nàng tương lai còn có đan đạo tiên phú, tiền đồ bất khả hạ lượng. Lý Dịch kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới đại tôn nữ mặc dù không cách nào tập võ, lại có y dược phương diện tư chất, tìm thầy giáo vỡ lòng a, cái này ngược lại là có thể đi, chỉ là trước mắt không có nhân tuyển thích hợp. Hắn có nghĩ đến thành Đông Pháp Y Lìa Đường Phùng đan sư, nhưng cùng đối phương cũng không quen biết, tự nhiên không thể thả tâm để tôn nữ bái sư, với lại đối phương cũng không nhất định sẽ thu. Lý Dịch gật đầu nói, cảm tạ nhắc nhở, ta đằng sau sẽ đi an bài. Đại tôn nữ học tập đan dược y thuật chuyện này tạm thời không đổi, đợi cho đến tiếp sau gặp được nhân tuyển thích hợp suy nghĩ thêm cũng không muộn. Cùng đại tôn nữ Hàn Huyên sẽ thiên hậu đi vào rèn đúc phòng. Lý Dịch thật xa liền thấy tiểu bản nha đầu như cái cân thí trùng một dạng, cho mấy vị thợ rèn sư phó trợ thủ. Nhìn thấy Lý Dịch đến, rèn đúc phòng đốc công thần sắc xấu hổ, đại nhân thứ lỗi, không phải là tiểu nhân để nàng làm như vậy, thực là nàng cảm thấy thú vị, trở thành trò chơi chơi bừa. Lý Nhuế có chút ngượng ngùng đi lên phía trước. Ra ra, y phục của nàng cùng trên mặt khắp nơi đen sì, tinh thần đầu ngược lại là 10 phần. Phía sau lưng trong quần áo lấp căn khăn tay, hẳn là đi theo thị nữ của nàng thả. Lý Dịch vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, không có chuyện, tùy tiện chơi đi thôi, chú ý đừng cho đám thợ cả thêm phiền phức. Toàn bộ võ quán bên trong ngoại trừ tỷ tỷ Lý Hinh bên ngoài, liền không có nàng người đồng lứa. Khó được tìm tới cái có thể phát tán tinh lực địa phương, Lý Dịch cũng liền để tùy. Sau đó hắn đi vào võ đài. Du Vũ Hán nhìn thấy hắn sau lập tức tiến lên đón. Hành lễ nói, tiền bối. Lý Dịch dạy hắn luyện thành hóa cảnh pháp môn, kỳ thật đã coi như là lão sư của hắn. Nhưng lão sư xưng hô cũng không phải tùy tiện đều, cần đi qua trưởng giả chính miệng cho phép mới được. Bởi vậy hắn vẫn như cũ xưng hô tiền bối. Lý Dịch nói, hóa cảnh tạo nghệ có thể rất quen. Du Vũ Hán gật đầu nói, bẩm tiền bối, đi qua 3 ngày lắng đọng, hiện đã triệt để thông suốt. Lý Dịch gật đầu, Rất tốt, theo ta đi trường phòng võ quán a.
Vâng.
Du Vũ Hán phấn khởi vô cùng. Tại võ quán thế hệ trẻ tuổi xem ra, phá quán là vậy là phong cách sự tình. Nếu là phá quán thành công, có thể nói khoác thời gian tương đối dài. Toàn bộ võ quán người đều mặt mũi có ánh sáng. Lý Dịch chắp hai tay sau lưng, đi ra võ quán, hướng phía trường phòng võ quán mà đi. Trường phòng võ quán ở vào Đông Thành. Cạnh cửa trang hoàng xa hoa, khí phái vô cùng. Lúc này buổi trưa đã qua. Thủ vệ quân nhân không được ngáp. Đồng nhiên, bọn hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Trọng Sơn võ quán nội môn đệ tử Du Vũ Hãn. Hắn tới đây làm gì? Chúng quân nhân trong lòng nghi hoặc. Du Vũ Hãn dừng dưng đi lên trước, ngạo nghệ ôm quyền nói, Trọng Sơn võ quán nội môn đệ tử Du Vũ Hãn, đến đây phá quán. Thủ vệ tất cả quân nhân trong nháy mắt ngủ gật toàn tỉnh, nhìn chằm chằm Du Vũ Hãn, trong mắt lộ ra hung quang. Trọng Sơn võ quán nội môn ghế chốt cũng dám cuồng vọng. Trở về đổi lấy ngươi ra sư minh đến. Chúng quân nhân biểu lộ khinh thường. Du Vũ Hãn qua bốn quan tin tức sớm đã truyền khắp từng cái võ quán. Đám người nhất chỉ cảm thấy hắn vận khí tốt, đụng phải tốt giáo viên. Đến tiếp sau Lý Dịch cầm xuống tam hương lôi sau. Các võ quán học đồ càng thêm nhận định Du Vũ Hãn thuần là vận khí cất chó. Lần này gặp hắn tới cửa phá quán, tự nhiên sinh lòng khinh thường. Du Vũ Hãn biểu lộ phế lối, không tin. Cùng ta qua qua tay. Phá quán quý củ, trước về nhà chồng tử bà chiêu. Nếu là ngay cả sai vật đều bắt không được, mình lấy ở đâu chạy trở về đi đâu. Trước khi đến, Lý Dịch nói qua để cho mình muốn bao nhiêu phách lối liền có bao nhiêu phách lối có tiền bối là tẩy. Du Vũ Hán trực tiếp buông ra thiên tính. Thủ vệ quân nhân sắc mặt trầm xuống. Cái này Du Vũ Hán lại thế mà đến thật. Võ quán khai môn làm ăn, phá quán là thường cũng có sự tình. Nhưng đại đa số tình huống đều là từ bên ngoài đến võ sư tới cửa. Tứ đại võ quán ở giữa cũng không như vậy vẻ mặt. Với lại gần nhất Trường Phong võ quán cũng không có cùng Trọng Sơn võ quán náo ra mâu thuẫn. Du Vũ Hán đang làm cái gì? Nhóc con, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi. Một tên tuổi tác chừng 40, thân cao 6 thước trung niên quân nhân cất bước đi ra. Mời. Hai người chào về sau, bắt đầu giao thủ. Nhưng mà, nửa chiêu chưa qua, trung niên quân nhân liền bay ngược ra ngoài. Cái gì? Còn lại quân nhân biểu lộ kinh ngạc. Lúc này mới một chiêu liền bại. Du Vũ Hán biểu lộ khinh thường. Ta còn không có dùng sức, ngươi làm sao lại ngã xuống? Còn lại quân nhân nghe vậy, đều là giận mà nhìn tới. Du Vũ Hán phủi tay, ánh mắt khiêu khích, ta hiện tại có tư cách. Thủ vệ võ sư sắc mặt âm lãnh, tránh ra thân thể trầm giọng nói, mời đến. Nói xong quay đầu tiến vào võ quán. Du Vũ Hán cung kính nói, tiền bối, chúng ta đi vào đi. Lý Dịch gật đầu, cùng đi theo tiến trường phong võ quán. Hai người bị quân nhân dẫn đi vào võ quán võ đài cái khác một chỗ bên cạnh lôi đài. Sau đó liền vội vã đi thông chi quán chủ. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, quán chủ Khâu Hồng dẫn một tên dung mạo anh khí thanh niên đi tới võ đài. Khâu Hồng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Dịch, trong mắt của hắn lộ ra ngoài ý muốn. Đây không phải bị kia đánh xuyên qua tam hương lôi, thuấn sát thịnh đảo mãnh nhân a, hắn chạy tới trường phong võ quán làm cái gì? Chương 68, dạy hư học sinh. Chương 68, dạy hư học sinh võ quán trong phòng môn đệ tử giao đấu, cho dù là nháo đến phá quán, các phụ huynh bối cũng không ra mặt. Nhưng Lý Dịch lại tự mình đến nhà, là thật cổ quái. Khâu Hồng trên mặt mang lên tiểu dung, bước nhanh tiến lên đón, chắp tay nói, Lý huynh, tiểu bối ở giữa đùa giỡn chỉ cần trông coi quy củ, không ra được sai lầm, cần gì tự mình chăm sóc. Lý Dịch mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nói, lão phu học sinh này gần đây tiến cảnh nổi bật, lại thiếu chút hòa hậu, nghe nói trường phong bên trong võ quán môn đệ tử thân thủ hơn người, mỗi cái đều là ngút trời kỳ tài, liền đến đây linh giáo 12, quyền làm ma luyện. Khâu Hồng nhíu mày, trường phong võ quán tại tứ đại võ quán bên trong thực lực mạnh nhất không giả, nội môn đệ tử chỉnh thể trình độ cũng cao hơn cái khác võ quán, đặt ở Bình Sơn huyện bên trong, lấy lòng phía dưới khen vài câu tuấn kiệt cũng xứng đáng. Nhưng so với tấn thăng võ sư hơn tháng thời gian bên trong, tiện bắn đại yêu, đi qua tam hương lôi Lý Dịch, ai dám tự dự thiên tư? Ngút trời kỳ tài mấy chữ từ trong miệng hắn nói ra, vô luận như thế nào nghe đều là đùa cợt ý vị. Kẻ đến không thiện. Khâu Hồng trong lòng mặc niệm, ánh mắt ngưng trọng mấy phần. Hắn không rõ trưởng phong võ quán ở nơi nào treo chọc phải vị này mang nhân. Nhưng đối phương đã lựa chọn đi quy củ, tự mình ngã cũng không cần tướng sợ hãi. Hắn thu liêm ý cười. Bọn tiểu bối lẫn nhau lừa bàn, cũng nhờ vào xác minh tu vi, chỉ là quyền cước không có mắt, nếu có thất thủ chỗ, mong rằng Lý huynh chớ có chú ý. Lý Dịch nhìn về phía Khâu Hồng, đống nhiên nét miệng mỉm cười. Tiểu bối đã qua tay, hai người chúng ta không bằng cũng thêm chút tạp thưởng. Khâu Hồng sửng sốt. Giáo viên cầm đệ tử đánh cược. Cái này nếu bị thua, đối võ quán thanh danh ảnh hưởng khá lớn. Hắn ánh mắt lạnh mấy phần. Đối phương tới cửa phá quán, đem lời đều nói đến mức này. Hắn thân là quán chủ, quả quyết không có rụt rẻ đạo lý. Lý Dịch là mạnh, lại không có nghĩa là học sinh của hắn cũng cường. Dù Vũ Hán qua bốn quan thời gian ngắn ngủi, cũng không khó đối phó. Lý huynh chuẩn bị gì tạp thưởng? Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Nhà ai thua, liền tại võ quán tấm biển bên trên viết xuống dạy hư học sinh bốn chữ, tỏ rõ 10 ngày như thế nào. Lời này vừa nói ra, Khâu Hồng cùng bên người trường phong võ quán đệ tử toàn thân chấn động, ánh mắt kinh ngạc. Bên cạnh cung kính đứng yên Du Vũ Hán đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt liền lộ ra vẻ của nhiệt. Không nghĩ tới Lý Tiền Bối đi lên liền chơi lớn như vậy. Kích thích, quá kích thích. Hắn cũng không sợ sợ, ngược lại vô cùng phấn khởi. Hóa cảnh trước đó, hắn tự nhận là nội tình còn thấp, không địch lại trường phong võ quán nội môn đệ tử. Có thể hóa cảnh về sau, hắn rõ ràng biết mình so sánh với bình thường bốn quan quân nhân tới nói rốt cuộc mạnh cỡ nào. Võ sư không ra, hắn tuyệt đối có thể tại Bình Phong núi bốn quan quân nhân trung lập tại thế bất bại. Họ Lý, ngươi khinh người quá đáng. Khâu Hồng gầm thét lên tiếng. Phía sau hắn đệ tử cũng nhao nhao trợn mắt tương hướng. Ngươi có thể đi qua Tam Hương Lôi, ta nhận ngươi chiến lược hơn người, nhưng ta Trưởng Phong Võ Quán cũng không phải dễ khi dễ. Xem ở ta sư Minh Vương Khôn cùng ngươi cùng là trấn ma giáo úy phân thượng, hiện tại lăn ra võ quán, ta có thể coi như vô sự phát sinh. Lý Dịch trong mắt tránh lộ hung quang. Còn dám xách Vương Khôn. Lúc trước chó này rác rưởi ý đồ đối nàng tôn nữ hạ độc, nếu không phải hắn có hóa cảnh tạo nghệ đại ngưng thần ý pháp phát hiện tặc nhân hành tung, sợ là tôn nữ đã bị độc thủ. Bút chứng này, hiện tại phải thật tốt tính toán. Làm sao, ngươi không dám? Đường đường tứ đại võ quán đứng đầu, ngay cả cái 13 tuổi thiếu niên giao đấu cũng không dám tiếp. Khâu Hồng giận quá mà cười. Tốt tốt tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đã muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy liền thỏa mãn ngươi. Trường Phong Võ Quán mở lập nhiều năm, gặp phải phá quán người vô số kể, vẫn là lần đầu thấy được lớn lối như thế. Hắn liền muốn để Lý Dịch ghi nhớ thật lâu, cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Chậm rãi, Lý Dịch đống nhiên lên tiếng, quay đầu hỏi Du Vũ Hãn. Trường Phong Võ Quán bao nhiêu ít nội môn đệ tử? Du Vũ Hãn không chút nghĩ ngợi nói, 14 người nội môn đệ tử, giảm đi đã tấn thăng võ sư 2 người, còn lại 12 người. Lý Dịch gật đầu, một chọi 12 có dám hay không? Du Vũ Hãn hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập bắt đầu. Dứt khoát cao giọng nói, ta dám. Lý Dịch nhìn về phía Khâu Hồng, tự tiếu phi tiểu nói, Khâu quán chủ, lão phu học sinh này chuẩn bị một chọi 12, mỗi tháng được một ván, tỏ rõ thời gian liền kéo dài 10 ngày như thế nào. Khâu Hồng khí toàn thân phát run. Ánh mắt của hắn âm lãnh, lạnh giọng nói, nếu như các ngươi thua lại muốn như nào? Lý Dịch thần sắc tự nhiên. Lão phu học sinh này phạm là thua trận tiếp theo, Trọng Sơn Võ Quán trực tiếp tỏ rõ 4 tháng. Khâu Hồng cười lạnh. Tốt, ta đáp ứng. Ta có thể chuyện xấu nói trước, qua đi Dương Trọng Sơn hai huynh đệ lại cầu tới cửa, cũng đừng trách ta không nể tình. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, Khâu quán chủ yên tâm, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra, gieo xuống quả, đều gánh vác được. Lời nói đã đến nước này, Khâu Hồng đối bên người giáo viên nói, đi thông chi trong mọi người môn đệ tử, để bọn hắn đều tới. Giáo viên ứng thanh sau rời đi. Khâu Hồng mặt lạnh lấy đi đến võ đài khác bên cạnh. Đến bây giờ, vô luận kết quả như thế nào, song phương cửu đoán xem như triệt để kết. Gánh được. Buồn cười. Dạy hư học sinh 4 chữ một khi lên tấm biển, đừng nói 4 tháng, liền xem như 4 ngày, võ quán cũng coi là triệt để xong. Ngoại trừ rời đi Bình Sơn huyện, không còn cách nào khác. Tự gây nghiệt, không thể sống. Khâu Hồng trong lòng cười lạnh. Chờ đợi Trường Phong bên trong võ quán môn đệ tử đến trong lúc đó. Lý Dịch dùng linh giác quan sát Trường Phong võ quán giáo viên cùng học đồ. Phát hiện bọn hắn võ quán giáo viên vậy mà tất cả đều là 4 quan quân nhân. Từ bọn hắn quanh thân ý vị bên trên, liền có thể nhìn ra công pháp của bọn hắn tạo nghệ cực kỳ tinh thâm. Không phải Trọng Sơn võ quán bên trong hàng lợm quân nhân có thể so. Khó trách có thể trở thành tứ đại võ quán đứng đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn bồi dưỡng ra được quân nhân, tuyệt đại đa số đều chuyển vận cho yêu ma đâu. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Trường Phong võ quán 12 tên nội môn đệ tử theo thứ tự đi tới võ đài. Ta tưởng là ai gan to bằng trời, dám đến Trường Phong võ quán phá quán, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Một tên 15-16 tuổi, hình thể to con tóc ngắn thiếu niên nhìn thấy Du Vũ Hãn về sau, ánh mắt khinh thường nói. Du Vũ Hãn, lần trước lao tử hai chiêu liền cho ngươi đánh ngã, nhanh như vậy liền quên đau. Qua 4 quan, cảm thấy mình học được bản sự. Phá quán. Liền ngươi cũng xứng. Du Vũ Hãn không hề sợ hãi, ánh mắt phấn khởi. Thẩm Ngạn Phi, ngươi ngoại trừ sẽ khi dễ tu vi so ngươi yếu người, còn biết cái gì? Có dám hay không cái thứ nhất cùng ta so chiêu? Nghe vậy, tóc ngắn thiếu niên biểu lộ chần chờ. Lúc đến, giáo viên đã nói cho hắn quán chủ cùng cái kia Lý Dịch đánh cược. Nếu như mình đầu tiên xuất thủ, người đứng đầu hàng trước thua, há không thành vũ quán tội nhân? Du Vũ Hãn đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, cười nạo nói, lo trước lo sau, phế vật một đầu. Thẩm Ngạn Phi giận dữ, ngươi, lời con chưa dứt, đi. Khâu Hồng lên tiếng quát lớn, thường nói thua người không thua trận. Hắn đối Thẩm Ngạn Phi biểu hiện tương đương bất mãn. Bất quá bây giờ cũng không phải là giáo huấn đệ tử thời điểm. Lão Lục, cho hắn cái giáo huấn, không cần lưu thủ. Chương 69, khinh người quá đáng chương 69, khinh người quá đáng 12 tên nội môn đệ tử sau lưng. Một tên dáng người cao, biểu lộ thật thà thanh niên chậm rãi đi tới. Du Vũ Hãn hơi nhíu mày. Người này tên là Bưu Hảo, là Trường Phong bên trong võ quán môn lục đệ tử, năm nay 22 tuổi. Từ 17 tuổi lúc qua 4 quan nuôi xuất khí máu, đến nay đã rèn luyện 5 năm. Hắn thực lực tại tứ đại võ quán tất cả trong nội môn đệ tử, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, trong mắt chỉ có hưng phấn. Lý Dịch ánh mắt đảo qua đám người, cường đại linh rất hạ. Hắn cảm giác được Bưu Hào khí huyết cường độ là tất cả trong nội môn đệ tử hùng hậu nhất, đã đến tấn thăng võ sư biên giới, còn kém Lâm Môn một ước. Nhưng thật đáng tiếc, địa cơ công pháp vẫn như cũng là viên mãn, đối Du Vũ Hãn cũng không uy hiếp. Thẩm Ngạn Phi bị sư tôn răn dạy sau nặng nặng lui lại. Lúc này nghe được Bưu Hào người đầu tiên xuất thủ, ánh mắt hắn lập tức sáng lên bắt đầu. Lục sư Minh là trong nội môn đệ tử mạnh nhất người, nhất định có thể đem Du Vũ Hãn hảo hảo giáo huấn một lần. Tiểu tử, ngươi thua định. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Du Vũ Hãn, động lên hình miệng, biểu lộ cười trên nỗi đau của người khác. Các loại lục sư huynh thắng được giao đấu, nhìn hắn Trọng Sơn võ quán còn mặt mũi nào tại Bình Sơn huyện đặt chân. Bưu Hào đi đến giữa giáo trường, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Dịch. Trong mắt lóe ra hàn mang. Dám đến Trường Phong võ quán phá quán, còn định ra như thế âm hiểm đánh cược, quả nhiên là không biết sống chết. Bọn hắn đại sư bá Vương Côn, là Bình Sơn huyện chỉ có 2 tên nội tráng viên mãn võ sư thứ nhất, mà lại là chính vào đang tuổi phơi phới đỉnh phong võ sư. cũng không phải Thịnh Đào loại kia dần dần ra đi gỗ mục, nhưng so sánh. Vưu Hào đi đến giữa giáo trường đứng vững, hướng phía Du Vũ Hán ôm quyền. Xin chỉ giáo. Du Vũ Hán cất bước mà ra, đi vào Vưu Hào đối diện. Ôm quyền, mời. Tiếng nói vừa ra, Vưu Hào bước chân phát lực, cả người như là mãnh hổ xuống núi bỗng nhiên nhào về phía Du Vũ Hán. Hán thi triển ra viên mãn tạo nghệ trường phong quyền. Song quyền như gió, rót hướng Du Vũ Hán hai lỗ thai. Vừa ra tay liền là toàn lực sát chiêu, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Du Vũ Hán ánh mắt chớp động. Liền cái này, nếu như là tại hóa cảnh trước đó, hắn tuyệt đối sẽ bại vào chiêu này phía dưới. Nhưng bây giờ, Vưu Hào chiêu số ở trong mắt đầy sơ hở. Du Vũ Hán khẽ quát một tiếng, bước nhanh lên tiếp. Hai tay giao thoa, ngựa hoàng phân tông. Ra quyền như ảnh, nghiên cứu hạ đối phương quyền chiêu. Không tốt. Khâu Hồng sắc mặt biến hóa. Du Vũ Hán chiêu thức vận hành ở giữa ý vị không thích hợp. Với lại hắn ra quyền góc độ. Bành. Giữa giáo trường, Vưu Hào bị một quyền đánh vào trên lồng ngực. Quanh người hắn khí huyết cùng kinh lực đống nhiên tán loạn. Cả người bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Khu khu khu. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ, liên tục ho khan. Cái này, làm sao có thể? Vưu Hào thần sắc trong nháy mắt sợ hãi. Hai người giao thủ, nhìn như cờ chống tương đương. Kỳ thực lại là Du Vũ Hán tinh chuẩn tìm đúng kinh lực của hắn sơ hở. Chỉ một chiêu liền để hắn triệt để tan tác. Võ đài trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Thẩm Ngạn Phi mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Vưu Hào thế nhưng là tích lũy dòng dã 5 năm, lại một chiêu bại trận. Còn lại đám người cũng đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem Du Vũ Hán, phản phất lần thứ nhất biết hắn một dạng. Nếu như bọn hắn nhớ không lầm, Du Vũ Hán qua 4 quan nuôi xuất khí máu mới 1 tháng mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Dịch. Du Vũ Hán lập tức biểu hiện cố nhiên làm cho người chấn kinh. Có thể nhất dọa người, chẳng lẽ không phải sau lưng của hắn vị lao sư này sao? Chính hắn dữ dội thì cũng thôi đi, dạy ra học sinh cũng mạnh như vậy. Khâu Hồng khỏe mắt run rẩy, các đệ tử nhìn không ra. Hắn là ngoại nhận viên mãn võ sư, nhưng nhìn ra Du Vũ Hán công pháp tạo nghệ, hóa cảnh. Trong truyền thuyết viên mãn phía trên cảnh giới, tứ đại võ quán nội môn đệ tử tư chất như thế nào, các nhà đều lòng dạ biết rõ. Du Vũ Hán không có khả năng tại 1 tháng thời gian bên trong thành tiểu hóa cảnh tạo nghệ, hắn tuyệt đối dựa vào ngoại lực, mà cái này ngoại lực hiển nhiên liền là Lý Dịch. Khâu Hồng trong đầu giống như thiểm điện sẽ qua. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Dịch tấn thăng võ sư mới hơn tháng thời gian, liền có thể tiến bắn đại yêu, thuấn sát nội tráng. Chỉ có hóa cảnh cấp bậc công pháp tạo nghệ mới có thể làm đến loại tình trạng này. Người này tại công pháp bên trên ngộ tính, có thể xưng yêu nghiệt. Càng đáng sợ chính là, hắn không chỉ có mình ngộ tính yêu nghiệt, còn có thể thông qua dạy học khiến người khác cũng luyện thành hóa cảnh. Khâu Hồng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng rất mau trở lại qua thần đến. Trong mắt của hắn lấp lóe cùng không cam lòng. Hít sâu một cái nói, chúng ta nhận thua. Dù Vũ Hán có hóa cảnh cấp bậc công pháp tạo nghệ, tứ đại võ quán nội môn đệ tử không có khả năng có người có thể thắng qua hắn. Hiện tại cần phải làm là kịp thời dừng tổn hại. Thua một trận chỉ cần treo 10 ngày dạy hư học sinh. Lấy Trường Phong võ quán nhiều năm tích lũy được danh tiếng, còn không đến mức thương cân động cốt. Chậm rãi, Lý Dịch bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn đám người, hàn mang lấp lóe. Khâu quan chủ đã nói xong đánh 12 trận, liền một trận cũng không thể thiếu. Hắn nhìn về phía Khâu Hồng, biểu lộ lạnh lạnh. Ngươi còn có 11 vị nội môn đệ tử, vạn nhất có người có thể thắng đâu? Khâu Hồng trên mặt lập tức hiện hiện hung lệ chi sắc, quanh thân khí huyết phun trào. Họ Lý, ta đã nhận thua, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lý Dịch ánh mắt buộc cận. Làm sao, ngươi muốn tự mình độc thủ? Khâu Hồng cùng mình cùng chỗ tại ngoại nhận viên mãn, có thể mình đồng ra sắt cũng có khoảng cách. Giống Khâu Hồng loại này ngoại nhận viên mãn võ sư, hắn một quyền có thể diện. Khâu Hồng cắn răng nói, ta sư Minh Vương Khôn cùng ngươi cùng là Trấn Ma Ti giáo úy, đồng liêu một trận, ngươi làm gì có ý định bức bách? Lý Dịch chậm rãi lắc đầu, cũng đừng đem ta cùng hắn đặt chung một chỗ, ta cảm thấy lấy buồn nôn. Hôm nay không tiếp theo đánh cũng đi. Khâu Hồng trong mắt tránh lộ vui mừng, lại nghe thấy Lý Dịch tiếp tục nói, ngày mai đánh tiếp. Khâu Hồng giận tím mặt, họ Lý, ngươi ngay cả ta sư Minh cũng không để vào mắt. Ta sư Minh đã luyện thành hổ báo lôi âm, chính là huyện ý Lưu Ngọc Đường cũng làm cho hắn 3 phần. Phá quán sự tình dừng ở đây, ta tỏ rõ 4 chữ 10 ngày, đưa ngươi một trận thanh danh, ngươi cũng chớ có dồn ép không tha, nếu không. Lý Dịch biểu lộ mây trôi nước chảy, hoàn toàn không có đem Khâu Hồng ý hiếp để vào mắt. Nếu không như thế nào? Khâu Hồng ngực kịch liệt chập trùng, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Dịch. Họ Lý, ngươi quả thực muốn đi đến ta sư Minh ra mặt tình trạng. Lý Dịch đống nhiên lộ ra tiểu dung. Vương Khôn có thể ra mặt. Rất tốt. Hắn chính đang chờ câu này. Khâu quan chủ, chúng ta lập tức là tại phá quán, trở lại chính đề, vị kế tiếp ai ra sân? Nếu là không người nên chiến, hôm nay cũng có thể coi như thôi, nhưng từ mai, ta hai người liền trông coi Trường Phong võ quán đại môn, thẳng đến 12 trận đánh đầy mới thôi. Khâu Hồng khi nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục giao đấu khẳng định là không được. Còn lại 11 tên nội môn đệ tử, không người là Du Vũ Hán đối thủ. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng đối bên cạnh một tên nội môn đệ tử nói, nhanh đi xin ngươi đại sư bà đến. Tên đệ tử kia lĩnh mệnh, vội vàng ra võ quán. Sau gần nửa canh giờ, Vương Khôn mặt tâm trầm, dẫn Hầu Ngạn Thần 4 người đi vào Trường Phong võ quán. Chương 70, đi thẳng vào vấn đề. Chương 70, đi thẳng vào vấn đề. Lý Dịch đôi mắt khẽ nâng. Ân. Hắn đông nhiên nhíu mày. Linh giác từ 5 người trên thân cảm nhận được một vòng nồng đậm huyết sắc khí, tựa như trên chiến trường vừa trải qua chém giết đồng dạng. Thêm chút suy tư, ánh mắt thoáng chốc băng lãnh. Thơ Bông lĩnh cái kia còn sót lại hơn 1000 quân nhân, đại khái suất bị diệt khẩu. diễn đều không diễn, đủ hung ác. Mình lại cao đánh giá 5 người danh giới cuối cùng. Chuẩn xác hơn tới nói, Tơ Bông Lính Hương Nương Nương dính dấp câu làm không thể coi thường. Đại Càn, Trấn Ma Ti, nát xong. Lý Dịch đáy lòng niệm ai. Vương Khôn đi vào Lý Dịch trước mặt, lạnh giọng nói, Lý Dịch, ngươi có ý tứ gì? Hắn không tin Lý Dịch không rõ ràng mình cùng Trường Phong võ quán quan hệ. Như vậy có ý định lập xuống đánh cược, hiển nhiên là có chủ tâm làm đủ. Lý Dịch giống như cười mà không phải cười. Võ quán dựa vào quyền cước lập chiêu bài, đã lộ ra ngay danh tiếng, liền phải chịu đựng được đồng hành ước lượng. Vương Gia Úy, ngươi cũng là võ quán xuất thân, quy củ này chẳng lẽ không rõ ràng? Lão phu học sinh này nằm gần thập tam, Trọng Sơn võ quán nội môn xếp hạng cuối cùng, qua 4 quan cũng mới hơn tháng thời gian, có thể tính bất đắc dĩ đại lớn nhỏ. Vương Khôn thần sắc tức giận. Họ Lý, Vương Mỗ cũng chưa từng đắc tội ngươi. Hắn thực sự không hiểu. Song Vương bất quá là lúc trước hai cái treo thưởng nhiệm vụ chưa từng đảm lũ thôi, đối phương vì sao cùng con chó điên một dạng, như thế hung hăng càng bái. Đắc tội một vị nội tráng viên mãn võ sư đối với hắn có chỗ tốt gì? Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng. Vương Gia Úy, có thể từng nghe qua Tối Lạnh Hoàn. Lời này vừa nói ra, 5 người biểu lộ đột biến, nhìn nhau thất sắc. Lý Dịch là như thế nào biết cái chức vị này? Nếu như không phải trong bọn họ có nội ứng, chính là tại Túy Tiên lâu nói chuyện bị Lý Dịch nghe lén. Vương Khôn kinh nghi đàn sen. Lúc trước 5 người mưu đồ bí mật lúc, hắn lấy linh giác bao phủ đối phía, cũng không phát hiện có gì thường. Lý Dịch so với chính mình tu vi thấp, không có khả năng tránh đi linh giác của hắn cảm giác mới đúng. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Hầu Ngạn Thần ánh mắt chấn kinh. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Dịch có thể đánh giết Bạch Vân Phi. Lấy hắn tiên thuật tuyệt nghệ, nhắc lại trước thiết hạ mai phục, Bạch Vân Phi không thể nghi ngờ là tự đầu là võng. Vương Khôn dù sao cũng là toàn bộ Bình Phong núi mạnh nhất hai người thứ nhất. Rất nhanh chấn định lại. Cái gì Tối Lạnh Hoàn? Chưa từng nghe thấy. Trong mắt của hắn nổi lên hung lệ quan mang. Đồ đệ không địch lại, vậy liền trưởng bối xuất thủ như thế nào? Người này đã biết bọn hắn 5 người hành vi, quả quyết giữ lại không được. Được a, vị nào võ sư hạ tràng? Lý Dịch khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn chính đang chờ câu này. Vương Khôn biểu lộ âm lãnh nói, ta, ngươi có dám ứng chiến? Lý Dịch lạnh nhạt gật đầu, tốt. Du Vũ Hán mắt lộ ra sợ hãi, tiền bối không thể. Vương Khôn thế nhưng là có thể so với Lưu Ngọc Đường đại cao thủ. Bình Sơn huyện duy nhị luyện thành hổ báo lôi âm nội tráng võ sư. Lý Dịch coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là Vương Khôn đối thủ. Không cần lo lắng. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh nói. Sau đó đi đến giữa giáo trường, hướng phía Vương Khôn vẫy vẫy tay. Cuồng vọng. Vương Khôn cười lạnh. Việc khác sau điều tra qua Lý Dịch công văn trao đổi đi chép, biết được hắn đổi phá không quyền cùng lược ảnh bộ. Hắn có thể thuấn sát thịnh đảo, có thể đánh nát Hương Nương Nương cánh tay. Hiển nhiên là dựa vào phá không quyền đặc tính, bất ngờ không để phòng đột nhiên bộc phát mới tay. Có thể trong thời gian ngắn đem phá không quyền tu luyện tới như thế hoàn cảnh, độ tính sát thực cao minh. Đặt ở đồng cấp bên trong là tuyệt đối người nổi bật. Nhưng hắn đã luyện thành hổ báo lôi âm cao hơn Lý Dịch 3 cái cấp độ. Lớn như thế thực lực sai biệt, hắn lại chính vào tráng niên đỉnh phong, xa không phải thịnh đảo loại kia cảnh khô lá heo với nhưng so sánh. Mà Lý Dịch mất đi tiễn thuật tuyệt nghệ ưu thế, dựa vào nhục thân cận chiến chém giết, không thể nào là đối thủ của hắn. Mình chỉ cần lấy linh giác lưu ý tốt đối phương khí huyết ngưng tụ ba động, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Vương Khôn cởi ngoại bảo, thiện tay ném cho sau lưng tùy tùng. Hắn ấy mắt hiện lên sát ý trong sân nhiều như vậy ánh mắt có thể nhìn rõ ràng. Là Lý Dịch chính miệng đồng ý so tài. Quyền cước không có mắt, luận bàn lúc thất thủ chí tử, tính không được cái gì sai lầm lớn. Cấp trên chẳng lẽ còn lại bởi vì chỉ là một cái ngoại nhận võ sư giáng tội với hắn không thành. Nhiều lắm là phạt chút lương đồng thôi, so sánh với diệt đi mượn cớ ích lợi, không đáng giá nhắc tới. Hầu Ngạn Thần bốn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lóe lên vui mừng. Chỉ cần Vương Khôn có thể giải quyết rơi Lý Dịch, bọn hắn hành động liền sẽ không bị bất kỳ người nào biết. Lần này tổn thất mặc dù lớn, ngày sau có nhiều thời gian bù lại. Còn nhiều Bạch Vân Phi cùng Hương Nương Nương nhân tuyển. Vương Khôn đi vào Lý Dịch trước mặt chẳng định. Âm thanh lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, Lý Dịch bước chân ngay cả đạn, thân hình như ảnh, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Vương Khôn trước mặt. Thật nhanh. Vương Khôn lại run sợ. Hầu Ngạn Thần bốn người trong lòng căng thẳng. Người này thân pháp tốc độ nhanh chóng, quả thật thắng qua Bạch Vân Phi. Chính là đại tông môn bên trong nội môn đệ tử, sợ cũng không có bực này tạo nghệ. Lý Dịch ra quyền như sấm giống như phong, uy thế hiển hách. Thật hung quyền. Vương Khôn không dám kinh thường, lập tức thôi động khí huyết chiến kỹ, nên đón tiếp lấy. Hai người quyền chiêu chạm vào nhau, khí huyết kinh lực bắn ra nhấc lên cuồng phong. Ngắn ngủi mấy hơi thở liền giao thủ mấy chục lần. Vây xem đám người vô ý thức lùi lại mấy bước. Trong sân, Lý Dịch cùng Vương Khôn quyền đưa tới về công phạt, lại chiến cái cờ chống tương đương. Hầu Ngạn Thần bốn người mở to hai mắt nhìn, phảng phất như là thấy quỷ. Vương Khôn ra mặt cuồng loạn, càng đánh trong lòng càng sợ. Người này khí lực như thế nào lớn như thế? Lý Dịch quyền chiêu thế đại lực chìm, hung lệ vô cùng. Khí huyết bành trướng phía dưới, nói ít cũng có mấy vạn cân lực đạo. Nếu không có hắn rèn luyện thể phách nhiều năm, thêm nữa khí huyết thâm hậu, nếu không thay cái ngũ tạng cùng vang lên cấp độ võ sư đến, đoán chừng đã bị thua. Dù là như thế, hai cánh tay hắn cũng bị to lớn lực đạo đập trận trận đau nhức. Lý Dịch ánh mắt lửa nóng. Thông quái, hắn cũng không vận dụng chân lý võ đạo, cũng không dùng phá không quyền ngưng tụ khí huyết, đơn dùng thể phách và khí huyết chống đỡ. Vương Khôn khí lực cùng thể phách cường độ so ta yếu hơn một bậc. Lý Dịch rất nhanh làm ra phán định. Đối với mình thực lực bây giờ có rõ ràng nhận biết. Đối diện, Vương Khôn sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn phát hiện Lý Dịch vô luận là sức chịu đựng vẫn là khí huyết số lượng đều viễn siêu hắn dự đoán. Gen thể cảnh võ sư tại luyện thành ngũ tạng cùng vang lên về sau, khí huyết số lượng cùng sức chịu đựng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà Lý Dịch chỉ là ngoại nhận võ sư, lại có thể so với nội tráng khí huyết lượng. Loại tình huống này, hắn chỉ ở một chút đại tông môn hạch tâm đệ tử trên thân thấy qua. Mà những người này không có chỗ nào mà không phải là căn cốt tư chất kinh người thiên tài. Bọn hắn từ nhỏ có danh sư chỉ đạo, nuốt các loại linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo sau khi được hơn trăm rèn luyện, mới có được viễn siêu bình thường võ sư thể phách. Lý Dịch chỉ là ngoại thành lão đầu, may mắn tấn thăng võ sư lớp người quê mùa thôi, hắn dựa vào cái gì cũng mạnh như vậy. Vương Khôn biểu lộ dữ tợn. Sói chu do bấc. Hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, khí huyết ngưng tụ tại quyền, lay nhưng manh ra. Ra chiêu ở giữa ẩn có sói chu. Đây là động sát chiêu. Mênh mông khí huyết đánh vào Lý Dịch trên thân. Tê lạc. Lý Dịch áo vỡ bụng, lộ ra cơ bắp từng cục, bắp thịt chân bóng nửa người trên. Chương 71, sai lầm chương 71, sai lầm thân thể của hắn bay ngược ba trượng. Sau đó một cái diều hâu xoay người vững vàng rơi trên mặt đất. Lông tóc không thương. Vương Khôn cùng Câu Hồng, cùng Hầu Ngạn Thần bốn người thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Dịch thân thể. Cái kia nhục thân bên trong ẩn có kim bạch vầng sáng lưu động. Ánh mắt mọi người ngốc trệ. Ngoại nhận viên mãn, kim gân ngọc cốt. Cái này sao có thể? Lý Dịch không chỉ có là luyện thành thiết cốt thành tựu ngoại nhận viên mãn, còn luyện thành trong truyền thuyết rèn thể cảnh hoàn mỹ nhất thể phách hình thái kim gân ngọc cốt. Lý Dịch quay đầu hạ cổ, biểu lộ lạnh nhạt. Rất đau a, hổ báo lôi âm quả nhiên rất mạnh. Làm nóng người kết thúc, nên lão phu. Dứt lời, hắn thi triển lược ảnh bộ, thân hóa thành ảnh, đồng nhiên biến mất tại chỗ. Lược ảnh chân ý phía dưới, lược phong y mắng, đạp ảnh vô ngân. Trong nháy mắt bổ nhào vào Vương Khôn trước mặt. Lý Dịch chu thâm khí huyết bộc phát, ngưng tụ tại quyền, gió táp mưa rào vành ra. Mỗi một quyền đều có trọn vẹn vượt qua 10 vạn cân cự lực. Vương Khôn vội vàng cổ động khí huyết, ra quyền chống đỡ. Có thể vừa giao thủ, mặt của hắn liền bay khúc ở cùng nhau. Đối phương quyền nhanh quá nhanh, lực lượng quá lớn. Cánh tay của hắn truyền đến trận trận toàn tâm đau đớn. Ta lại không phải là đối thủ của hắn. Vương Khôn phẫn hận cắn răng, khó mà tiếp nhận sự thật này. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn vội vàng nói, Lý Minh chậm đã. Lý Dịch trong mắt hàn mang chớp động. Quyền chiêu bên trong khoảnh khắc ngưng tụ hai thành khí huyết, phá không quyền đột nhiên bộc phát. Vượt qua 20 vạn cân lực quyền nện ở Vương Khôn cánh tay bên trên. Nô. Vương Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, đau ra mặt run rẩy. Nói được một nửa cũng bị đánh gãy. Hầu Ngạn Thần nhãn lực nhạy cảm, phát hiện điểm ấy sau vội vàng nói, Lý Minh dừng tay, Vương Minh hắn nhận thua. Lý Dịch mặt không biểu tình, võng như không nghe thấy. Hắn thôi động phá không quyền bạo phá chân ý, trong nháy mắt ngưng tụ 6 thành khí huyết, lại đấm một quyền đánh tới. Vương Khôn linh giác cơ hồ là cùng một thời gian liền cảm giác được chân lý võ đạo thần vận. Trong mắt của hắn bên trong lộ ra thần sắc sợ hãi. Chân lý võ đạo? Hắn làm sao lại chân lý võ đạo? Giờ khắc này, Vương Khôn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn muốn thoát đi, lại phát hiện mình bị Lý Dịch linh giác khí cơ một mực khóa chặt. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều bị đối phương áp chế. Không! Trong lòng của hắn cuồng hô, ngũ tạng cổ động cùng băng lên, gân cốt lôi âm trận trận. Liều linh thôi động quanh thân khí huyết, ý đồ ngăn trở đạo này sát chiêu. Nhưng mà, 500.000 cân cự lực phía dưới, khí huyết như tuyết động gặp lửa cấp tốc tan rã. Bành! Giang giác! Vương Khôn quần áo bị tức máu xé rách, toàn thân gân cốt đứt gãy, ngũ tạng vỡ vụn, thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, ngã tại 10 trượng bên ngoài, không có mảy may khí tức. Đám người ngây ra như phỗng, không dám tin trước mắt nhìn thấy hình tượng. Vương Khôn là luyện thành hổ báo lôi âm đại cao thủ, lại tại Lý Dịch trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Sư Minh! Câu Hồng thê lương hô to, bổ nhào vào Vương Khôn bên cạnh thi thể. Xác định Vương Khôn đã chết, hắn ngẩng đầu phẫn hận nhìn hằm hằm Lý Dịch. Chỉ là luật bản, ngươi vì sao hại ta sư minh tính mệnh? Lý Dịch thu chiêu đứng thẳng, vượt biên mà chiến, không tự giác dùng hết toàn lực, ngược lại không ngờ tới Vương giáo úy không chịu được như thế, là lão phu sai lầm. Trong miệng hắn nói xong sai lầm, diện mục bên trên nhưng không có mảy may ấy nấy. Hầu Ngạn Thần sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, ngươi giết Vương Minh. Lý Dịch tiếc nuối lắc đầu, vốn là tiểu đối luật bản, Vương Minh lại không chịu nổi tính tình nhất định phải hạ tràng, làm sao đến mức này a? Các vị nén bi thương. Hắn hướng Du Vũ hắn ngoắc, cất bước đi hướng võ quán bên ngoài. Đi ngang qua Hầu Ngạn Thần bên người lúc dừng lại, nhìn bọn hắn một chút, lộ ra cái làm người ta sợ hãi tiểu dung. Lão phu về sau cùng chư vị cộng đồng đóng giữ Bình Phong núi, cơ hội giao thiệp nhiều nữa đâu. Bốn người lúng ta lúng túng không nói, chỉ cảm thấy thấu thể phát lạnh, ý lạnh bay thẳng trán. Dưới sự sợ hãi, thân thể không cầm được phát run. Du Vũ hắn thở sâu, cố gắng đè xuống trong lòng rung động. Lý Tiền Bối thật mạnh, nhưng là đánh chết trấn ma ti đồng liêu, thật không có việc gì sao? Lý Dịch đi đến cửa võ quán, quay đầu nói, người chết là lớn, tang sự qua đi, lão phu lại đến phá quán. Đám người quá sợ hãi, ngay cả Du Vũ hắn đều há to miệng. Vương Khôn đều đã chết, Lý Tiền Bối thế mà còn không buông tha Trưởng Phong võ quán. Lý Dịch biểu lộ lạnh lùng. Tơ Đông lĩnh bên trong những cái kia quân nhân lúc ấy vây công chặn đường hắn lúc, dùng chính là Trưởng Phong võ quán chiêu bài điện cơ công pháp Trưởng Phong quyền. Đã làm xuống cấu kết yêu ma sự tình, vậy liền không có tiếp tục tồn tại cần thiết. Trở lại Trọng Sơn võ quán, Dương Trọng Sơn cùng Dương Trọng Phong rất nhanh đến mức ve sầu Lý Dịch hành động. Hai người sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến là cung hỉ. Trưởng Phong võ quán làm tứ đại võ quán đứng đầu. Chỉ một nhà cơ hồ liền ăn Bình Phong núi qua bốn thành học đồ số định mức. Bây giờ chỗ dựa đã chết, võ quán đoạt tên, cơ hồ xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Cái này chống ra số định mức, tự nhiên do ba nhà khác chia cắt. Lý Minh, tuy là Vương Khôn chủ động mời đấu, nhưng ngươi dù sao cũng là giết võ sư, mà lại còn là trấn ma ti đồng liêu, vô luận là quan phủ vẫn là trấn ma ti, hoặc nhiều hoặc thiếu đều phải có chỗ trừng phạt. Nhưng không cần lo lắng, ngươi có chém giết rèn thể viên mãn đại cao thủ thực lực, cấp trên nhất định là để ngươi đem công chống đỡ qua. Lý Dịch chậm rãi gật đầu. Thần sắc hắn tự nhiên, cũng không bối rối. Dương Trọng Sơn nói cùng việc khác trước đoán không như mà hợp. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới dám mang theo Du Vũ Hán đánh đến tận cửa đi. Mà Vương Khôn mới ý đồ đối với hắn hạ tử thủ. Hiển nhiên cũng là biết được mình cũng sẽ không nhận bao lớn trừng phạt. Mà mình đã có lý do nói ra, cũng đánh ra giá trị, nhận trừng phạt sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Ngày thứ ba, Trấn Ma Ti phái tới nhân viên đến. Đúng là lúc trước mời Lý Dịch gia nhập Trấn Ma Ti Ôn gia. Lý Minh, ngắn ngủi một tháng thời gian, người tiêu diệt Thanh Bình Phong núi yêu tà hòa loạn, người bị đánh chết nội tráng võ sư, luân phiên hành động, coi là thật lệnh tiểu đệ nhìn mà than thở a. Ôn gia cảm thán liên tục. Nếu không phải là Sương Bình phủ thiên tướng tự mình cáo chi tin tức, hắn đều tưởng rằng giả. Lúc đầu lúc trước chỉ là nhìn chúng Lý Dịch tiện thuật tuyệt nghệ, mới mời hắn gia nhập Trấn Ma Ti. Không ngờ Lý Dịch trưởng thành kinh người như vậy. 59 tuổi lại còn có tiềm lực như thế, chính xác không thể tưởng tượng. Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh nói, cấp trên chuẩn bị như thế nào trừng phạt lão phu? Ôn gia lại là cười ha ha bắt đầu. Trừng phạt? Lý huynh ngươi quá lo lắng, ta Trấn Ma Ti cũng không phải là cứng nhắc giáo điều chỗ. Không nói trước ngươi tiêu diệt Thanh Yêu tà họa loạn đã là công hơn rất cao, liền đơn thuần ngươi triển lộ ra tiềm lực, cũng đầy đủ đặc thù đối đãi. Còn nữa Vương Khôn người này việc xấu loang lổ, rơi vào trong tay ngươi, chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội. Lý Dịch nhíu mày, biểu lộ không hiểu. Trấn Ma Ti biết được Vương Khôn việc gắt. Ôn gia chậm rãi lắc đầu. Nước quá trong ngắt không có cá, thú hổ võ đạo vốn là đoạt thiên địa tạo hóa nghịch sinh tự ác đồ, không có cái nào trong tay là sạch sẽ. Nhất là tầng dưới chốt gia quý, đã tán lại tạm, cấp trên cũng chưa không ra dư lực duy trì trật tự. Lý Dịch từ chối cho ý kiến. Đến tột cùng là thật phân không ra dư lực, vẫn là tướng tập thành gió, liền không nói được rồi. Nếu không là trừng phạt, ấm giao ý tới đây chuyện gì? Ôn gia cười đem một viên ngân bài đặt lên bàn. Lý Dịch, ngươi tiêu diệt yêu tà có công, hiện thăng chức ngươi là ngân bài đô úy. Lý đô úy, đổi thân phận bài a. Chương 72, an cấp chương 72, an cấp thông qua cùng Chu quản sự nói chuyện với nhau, Lý Dịch đối Trấn Ma Ti bên trong chức vụ cũng có chút hiểu biết. Đồng bài giáo úy phía trên là ngân bài đô úy. Phần lớn từ thực lực cứng hãn, có thể một mình đảm đương một phía rèn thể viên mãn võ sư đảm nhiệm. Mỗi tháng 200 điểm cống hiến lương đồng ngược lại là thứ yếu. Cái viên kia ngân bài bên trong có 8 lập phương không gian chữ vật, nhưng so sánh đồng bài không gian rộng rãi nhiều. Lý Dịch đầu tiên là dựa theo Ôn gia chỗ thụ pháp môn, giải trừ cùng đồng bài liên quan. Sau đó vận chuyển khí huyết, từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi rơi vào ngân bài bên trên. Nhận chủ hoàn tất, hắn cầm lấy ngân bài cảm giác xuống nội bộ không gian, lại có 8 cái lập phương lớn nhỏ. Bên trong thả 3 bộ chế phục, 2 bộ thường phục, 1 bộ đô úy quan phục, cùng một thanh chém yêu đao. Lý Dịch linh giác đảo qua, thần sắc ngoài ý muốn. Hắn từ trên thân đao cảm giác được một cỗ dị dạng linh vận. Chẳng lẽ là linh minh? Ôn gia thu liễm tiểu dung. Lý đô úy, quyền lực và trách nhiệm gắn bó đạo lý, chắc hẳn không cần tại hạ nhiều lời. Ngân bài đô úy vô thường chú chi địa, chỗ nào ra nhiễu loạn, liền phải đi nơi nào. Lý Dịch nghe được Ôn gia ý tứ trong lời nói, bình tĩnh gật đầu nói, ta minh bạch. Hắn giết Vương Khôn, Trấn Ma Ti không chỉ có không có giáng tội, ngược lại tăng lên hắn đãi ngộ. Trong đó cố nhiên có Vương Khôn bản thân chịu tội, nhưng cũng nói rõ hắn ở trên đầu trong mắt rất có tác dụng. Chỗ hữu dụng người tự nhiên là muốn để hắn phát huy tác dụng. Quả nhiên, Ôn gia mắt lộ ra vẻ hài lòng. Sau 5 ngày đến phủ thành tổng bộ báo đến lúc đó sẽ cho ngươi an bài việc phải làm, quan phủ nơi đó không cần để ý, sẽ có cấp trên thông báo. Người cái kia 2 cái tôn nữ có thể nhập ở Trấn Ma Ti đặc biệt khu gia quyến, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lý Dịch gật đầu, tốt. Theo thực lực của hắn tăng lên, không có khả năng trông coi Bình Phong núi không chuyển ổ dù là không có Vương Khôn một chuyện, hắn cầm xong tất cả treo giải thưởng về sau, vì càng nhiều tiểu công đổi lấy tài nguyên, làm theo cũng muốn rời đi Bình Sơn huyện. Lý Minh lại luyện thành trong truyền thuyết kim ngân ngọc cốt, thêm nữa tiến thuật tuyệt nghệ, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Về sau cắm rễ phủ thành, có gì cần trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Ôn gia ngữ khí ôn hòa, thái độ thân cận. Kim ngân ngọc cốt là rèn thể cảnh bên trong hoàn mỹ nhất thể phách hình thái. Theo hắn biết, cho dù là Sương Bình phủ tứ đại trong tông môn hoạch tâm đệ tử, cũng hiếm có người luyện thành. Lý Dịch có thể tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong luyện thành, cho dù là hắn bây giờ sắp 60 tuổi, cũng đủ để chứng minh tiềm lực phi phàm. Đáng giá sớm giao hảo. Lý Dịch nói, vậy sau này liền làm phiền phiền Ôn lão đệ. Ôn gia mặt mày giãn ra, cười nói, Lý huynh không cần khách khí, tại hạ tại phủ thành xin đợi đại giá. Sau đó hắn cáo chi Trấn Ma Ti tại phủ thành cụ thể địa chỉ sau liền rời đi. Lý Dịch từ ngân bài bên trong lấy ra chuôi này chém yêu đao linh minh, rút đao mà ra, tranh sặc, đao quang như xương, giòn âm thanh to rõ, vang vọng bên hai. Hảo đao. Lý Dịch ánh mắt mừng rỡ, huy vũ mấy lần sau có chút yêu thích không buông tay. Ngược lại là có thể lại trao đổi một môn đao pháp chiến kỹ, có phá không quyền chân lý võ đạo, nhục thể của hắn chém giết năng lực có thể nói cùng giai vô địch. Có thể cho dù là luyện thành kim ngân ngọc cốt cuối cùng vẫn là huyết đục chi khu, lực sát thương kém xa linh binh nơi tay tới hữu hiệu. Đao pháp chiến kỹ sự tình không đổi, đợi đến phủ thành lại trao đổi. Lý Dịch đem linh binh chém yêu đao thu nhập không gian chữ vật, khởi hành ra võ quán. Hàn phong chật chật, trên đường phố một mảnh quận cũ kẽ. Nguyên bản to lớn trường phong võ quán người đã đi nhà trống. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Khôn bỏ mình, võ quán lại bị nhục tên, Bình Sơn huyện lại không nơi sống yên ổn. Chỉ có rời đi con đường này có thể đi. Lý Dịch đi vào thành Tây Thuận ý người môi giới, đối quản sự nói, lão phu muốn gặp các ngươi gia chủ. Quản sự nhận ra Lý Dịch, không dám thất lễ. Lý đại nhân mời đến phòng khách, tiểu nhân ngay lập tức đi thông tri gia chủ. Rất nhanh, Hầu Ngạn Thần đi vào phòng khách, biểu lộ kinh nghi bất định nói, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Cái kia tối lạnh hoàn là Vương Khôn quyết định đưa lên, chuyện không liên quan đến ta. Lý Dịch lấy ra ngân bài tung tung, ánh mắt băng lãnh. Thơ Bông lĩnh bên trên những cái kia quân nhân như thế nào? Hầu Ngạn Thần ánh mắt rơi vào ngân bài bên trên, chấn kinh sau khi hiện hiện sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cấp trên không chỉ có không có dáng tội Lý Dịch, còn cho hắn thăng lên trước. Trấn Ma Đô uy đối các nơi giáo uy có giám sát quyền lực. Mình bây giờ có nhược điểm rơi vào Lý Dịch trên tay, sau này tất nhiên sẽ bị hắn nhằm vào chèn ép. Hắn vội vàng giải thích, không có quan hệ gì với ta, diệt khẩu cũng là Vương Khôn quyết định, tuyệt đại bộ phận người đều là hắn giết. Lý Dịch ánh mắt u hàn, nắm thật chặt răng cấm. Vương Khôn quả nhiên diệt khẩu. Hầu Ngạn Thần nhìn thấy Lý Dịch sắc mặt khác thường, không khỏi tê cả da đầu. Đại nhân, ti chức cũng là thụ Vương Khôn bức bách, không thể không khuất phục tại dưới dâm uy của hắn. Về sau tất nhiên thống cải tiền phi, không còn làm ra nửa phần thai họa bách tính sự tình, mong rằng đại nhân bất kể hiểm khích lúc trước bỏ qua cho lần này. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn. Bạch Vân Phi hòa thuận ý người môi giới ngược lại là phối hợp rất ăn ý a. Hầu Ngạn Thần trong lòng đập mạnh, toàn bộ thân thể kéo căng như dây cung. Trong lòng của hắn bồn chồn, không xác định Lý Dịch có hay không từ Bạch Vân Phi nơi đó biết thứ gì. Suy nghĩ nhiều lần cuồn cuộn về sau, cắn răng nói, "Đại nhân, thực không dám giấu giếm, ti chức cùng Bạch Vân Phi thật có qua giao dịch, đúng là lúc ấy hồ đồ. Bây giờ Bạch Vân Phi đã chết, ti chức cũng quyết tâm thay đổi triệt để, mong rằng đại nhân cho cái lấy cơ hội, ti chức nguyện ý nhiều hơn hiếu kính." Hầu Ngạn Thần nói xong, làm xong suốt huyết nhiều chuẩn bị. Lý Dịch đầu ngón tay gõ mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hầu Ngạn Thần, im lặng không nói. Thẳng đến Hầu Ngạn Thần đầu đầy mồ hôi lạnh tuôn rơi thẳng xuống dưới, hắn mới chậm rãi mở miệng. Giao ra tất cả tiểu công, thuận ý người môi giới trong vòng 3 ngày rời xa Bình Phong núi. Hầu Ngạn Thần sợ hãi cả kinh. Rời đi Bình Sơn huyện, há không mang ý nghĩa nhiều năm kinh doanh trôi theo nước chảy. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Lý Dịch trong mắt hung quang đại phóng, gan giọng nói, "Nếu không, lão phu về sau chơi chết ngươi." Hầu Ngạn Thần ánh mắt hoảng sợ, bị Lý Dịch hung lệ khí thế kinh hãi liền lùi lại 2 bước. Hắn không ngờ tới đối phương cư nhiên như thế thô bạo ngang ngược, nhưng mình tựa hồ cũng không cách đối phó. Chẳng lẽ thông tri Loan Tiêu cung? Trong cung đại nhân nếu là biết được, sợ là đầu tiên đem hắn diệt khẩu. Hầu Ngạn Thần đấy mắt hiện lên quất đục, ngựa khí có chút không cam lòng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có tuổi đốt. Chỉ cần Hầu gia hòa thuận ý người môi giới võ sư tại, liền có thể đồng sơn tái khởi. Về sau có là trả thù cơ hội." Lý Dịch không nói nữa, đứng dậy rời đi. Sau đó, hắn lại đi mặt khác 3 tên trấn ma giáo úy trong nhà, cũng là giống nhau thủ đoạn. Giao ra tiểu công, lan ra Bình Phong núi. Bước bách tại Lý Dịch hung uy, 3 người giống như Hầu Ngạn Thần, đều lựa chọn khuất phục. Ngày thứ 2, buổi chiều, Hầu Ngạn Thần 4 người tới Trọng Sơn võ quán, đem đã trao đổi được không ký danh tiểu công công lao bài giao ra. Nhiều như vậy, Lý Dịch trong lòng hơi ngạc nhiên. Hầu Ngạn Thần 12 cái tiểu công, 3 người khác tổng cộng 22 tiểu công. Tính cả đã có 4 cái, trong tay hiện tại tổng cộng có 38 cái tiểu công. Các ngươi đi thôi. Trong lòng của hắn vui sướng, trên mặt lại là lạnh lùng như xương. Hầu Ngạn Thần 4 người nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi. Ra võ quán, 4 người hận hận nhìn lại. Lao cậu, sớm muộn để ngươi trả giá đắt. Chương 73, người đi mệnh lưu chương 73, người đi mệnh lưu Bình Sơn huyện, vùng ngoại ô trên quan đạo. Trong xe ngựa Hầu Ngạn Thần đỗng nhiên thần sắc hơi động, đứng dậy nhảy xuống xe ngựa. Các ngươi đi đầu. Hắn thuận miệng sau khi phân phó xong, thi triển thân pháp lọt vào bên hông sơn lâm. Một lát sau, hắn nhìn thấy xa xa một mảnh mật tâm chỗ, có cái dáng người xinh đẹp nữ tử chậm rãi mà đứng. Hầu Ngạn Thần bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ nói, "Tiểu nhân gặp qua nghe nương sứ." Nữ tử dung mạo điển lệ, nhìn quanh sinh huy, "Gọi ta đến chuyện gì?" Nàng trên gương mặt xinh đẹp nói cười yến yến, có thể trong đôi mắt lại u hàn như băng. Hầu Ngạn Thần lập tức sắc mặt bi thiết, "Bạch Hương sứ hy sinh vì nhiệm vụ." Nữ tử tiếu dung thu liễm, trong mắt sát ý hiện lên, "Chuyện gì xảy ra?" Hầu Ngạn Thần kêu khổ thấu trời. Lúc này sắp mở bắt đầu theo dệt vô cớ bắt đầu. Cái kia Lý Dịch lao thất phu không chỉ có giết Bạch Hương sứ, còn đoạt ta tiểu công, đem tiểu nhân cả nhà đuổi ra khỏi Bình Sơn huyện. Nghe Hương sứ, tiểu nhân khẩn cầu ngài là trắng hương làm báo thủ, là tiểu nhân làm chủ a. Nữ tử nghe xong, đôi mắt đẹp tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Ngươi nói là, cái kia con trai của Lý Dịch, hơn 20 tuổi chỉ dựa vào tư ngộ, 2 năm liền qua 4 quan. Hắn tự thân 50 mới tập võ, 10 năm trèo lên kim sách, hơn tháng thời gian liền có thể người bị đánh chết hổ báo lôi âm. Những này có thể đều là thật. Hầu Ngạn Thần mừng thầm trong lòng, liền đội vàng gật đầu. Bẩm hương làm, việc này thiên chân bản sát, bây giờ Lý Dịch tên, toàn bộ Bình Phong núi không ai không biết, không người không hiểu. Người này thiên tư ngộ tính có thể xưng yêu nghiệt, Bạch Hương sứ chính là nhìn chúng hắn vậy đối tôn nữ, mới thảm tao sát hại. Nữ tử trong lòng rất là ý động. Như thế nói đến, cái kia người Lý gia có lẽ là có đặc thù tư chất cũng có nói. Vậy đối nữ hoa nếu là có kế thừa gia gia cùng phụ thân tư chất, nhất định có thể trở thành tuyệt đỉnh lô đỉnh. Trên mặt nàng lặng lẽ nói, việc này ta đã biết, trong cung sẽ vì Bạch Hương sứ báo thù rửa hận, tổn thất của ngươi cũng sẽ bồi thường ngươi. Ngươi lại tại xung quanh tạm thời doanh túc mấy ngày, đợi ta cùng trong cung đồng môn diện sát này liêu về sau, lại trở về Bình Phong núi. Hầu Ngạn Thần đại hỉ. Nghe Hương sứ đại nhân đại nghĩa, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Bạch Hương sứ trên trời có linh thiêng, nếu là biết được trong cung báo thù cho hắn tuyết hận, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Nữ tử khẽ gật đầu, nếu không có chuyện khác. Lời con chưa dứt, hưu. Màu bạc linh mũi tên sắt xuyên thấu nữ tử đầu lâu. mang theo một chùm nóng hổi đỏ tươi máu tươi, đâm vào sau lưng nàng trên vách đá. Mũi tên phần đuôi linh sắt vẫn tại to lớn lực đạo phát xuống ra ong ong rung rộng. Hầu Ngạn Thần con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, cả người như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Mới vừa rồi còn tại cùng hắn giao lưu tìm hương làm đại nhân, vậy mà không có dấu hiệu nào bị đánh chết. Nghe hương sứ là hổ báo lôi âm rèn thể viên mãn đại cao thủ, nhưng cũng không phải là Vương Khôn như thế hàng lượng, mà là Loan Tiêu cung nội môn đệ tử, thực lực cực kỳ cường đại. Có thể nàng lại ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, liền bị bắn giết. Mũi tên, Lý Dịch. Hầu Ngạn Thần trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn hú lên quái dị, cơ hồ là dùng ra toàn bộ sức mạnh, thôi động khí huyết thi triển thân pháp chạy trốn. Nhưng mà vừa phóng ra ba trượng, hai cái phá giáp tiến một trước một sau, phân biệt xuyên thấu chân của hắn ổ, đem xương bánh chè nổ vỡ nát. A! Hầu Ngạn Thần trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, trùng điệp té lăn trên đất. Lý Dịch nhanh chóng chạy đến Hầu Ngạn Thần trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, nữ nhân này là ai? Hầu Ngạn Thần ánh mắt âm độc trừng mắt Lý Dịch, cắn răng nghiến lợi mắng, ta đã giao ra tiểu công, rời đi bãi núi, ngươi như cũng đuổi tận giết tuyệt, lao cẩu nói không giữ lời, ngươi chết không yên lành. Lý Dịch rút ra chém yêu đao, mặt không chút thay đổi nói, ta hỏi lần nữa, nàng là ai? Nữ nhân này trên thân liền tràng kiện trong suốt sa mỏng, toàn thân cao thấp thậm chí ngay cả chỗ yếu hại đều không làm che đậy, hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Ha ha ha. Hầu Ngạn Thần nghiêm nghị cười to, lão cẩu, ta nói ngươi liền sẽ buông tha ta. Hắn hai chân sưng vỡ, trừ phi tấn thăng đại võ sư, nếu không quãng đời còn lại cũng chỉ có thể biến thành tàn phế. Với lại Lý Dịch lặng yên đuổi theo, hiển nhiên là muốn giết hắn diệt khẩu. Bực này tình huống dưới, vô luận hắn nói cùng không nói, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Dù sao đều là chết, lại bất toại tâm ý của hắn. Hầu Ngạn Thần hai mắt đột nhiên sung huyết, đột nhiên lồi ra, đúng là tự tuyệt tâm mạch mà chết. Lý Dịch cảm xúc giếng cổ không gợn sóng. Hắn đi đến Hầu Ngạn Thần trước người, nhấc lên thi thể của hắn ném tới nữ tử bên cạnh. Sau đó kiểm tra nữ tử thi thể, nhìn có thể hay không tìm tới điểm tin tức hữu dụng. Cuối cùng chỉ ở nữ tử nơi bụng phát hiện một đạo quỷ dị hình xăm, cùng nữ tử trên tay một viên vòng tay chữ vật. Trừ cái đó ra không thu được gì. Lý Dịch từ ngân bài bên trong lấy ra dùng điểm cống hiến trao đổi tới hóa thi nước ngã xuống. Võ sư thể phách bền bỉ, nhất là hai tên nội tráng võ sư. Lý Dịch tại trên người nữ tử đổ 10 bình, tại Hầu Ngạn Thần trên thân đổ 7 bình, mới hoàn toàn đem hai người thi thể triệt để tiêu hủy. Trước khi đi, Lý Dịch nghĩ sau, lại rút ra linh binh chém yêu đao, sẽ có tiến động cả khối vách đá đều chém nát. Lúc này mới yên tâm rời đi. Trên đường, Lý Dịch nắm chặt nữ tử vòng tay chữ vật. Chủ nhân nếu là bỏ mình, chữ vật linh khí ấn ký sẽ rất nhanh tiêu tán. Dùng khí huyết cọ rửa có thể tăng tốc quá trình này. Hắn tùy tiện liền dùng khí huyết thanh trừ hết tất cả ấn ký. Vòng tay chữ vật không gian nước chừng ngũ phương tả hưu. Bên trong một cặp đoạn đâm linh minh, đại lượng nữ tử quần áo, tình thú vật phẩm, đan dược, tiền tài, cùng một bản tên là Đại Hoan Cực Nhạc Kinh chân công. Ba bộ nữ tử chuyên tu chiến kỹ, một bộ mỹ thuật. Quả nhiên không phải người tốt. Lý Dịch lật ra chân công xem một lát, phát hiện là bản thông qua thải bổ để cao tu vi tà công, liền tiện tay cho ném trở về trong vòng tay. Về sau ngược lại là có thể thông qua môn này tà trung danh tự đến tra ra thân phận của đối phương. Ban đêm, một chỗ trấn tập bên trên, đơn sơ trong khách sạn, Trường Phong võ quán 5 tên võ sư ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Nhị sư minh, chẳng lẽ đại sư minh thủ cứ tính như vậy? Khâu Hồng nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc căm trầm, trong mắt lóe ra hào quang cửu hận. Lão cẩu giết ta sư minh, hủy ta võ quán cơ nghiệp, thù này không đội trời chung, làm sao có thể tính toán? Đại sư minh đã chết, chúng ta không cố kỵ nữa, lần này đi tìm nơi nương tựa Minh Vương giáo, các loại học được cái kia vô thượng chân công sau lại đi tìm lão cẩu tính sổ sách. Đêm kia, Khâu Hồng hình như có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy. Hắn quay đầu nhìn về phía giường bên ngoài, chỉ gặp bên cạnh bàn ngồi cái thân ảnh quen thuộc. Tại sao là ngươi? Khâu Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lên tiếng kinh hô. Bởi vì sợ hãi dẫn đến âm khang cũng thay đổi. Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt nói, sư minh của ngươi Vương Khôn, hai cái sư đệ cùng hai cái đồ đệ ở phía dưới chờ ngươi có một hồi, ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới cùng bọn hắn đoàn tụ. Hai ngày quá khứ, đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn tiêu trừ về sau, Lý Dịch trở lại Bình Sơn huyện. Chương 74, rời đi chương 74, rời đi thành vệ quân trong đại doanh. Lý Dịch lật ra tài nguyên sổ ghi chép, xem xét ngũ hành luyện tạng đan cần thiết. Gen thể nội tráng nhỏ cảnh chia làm hai cái cấp độ. Ngũ tạng cùng vang lên cùng hổ báo lôi âm. Võ sư muốn đạt tới ngũ tạng cùng vang lên cấp độ, cần lấy khí huyết chảy ngược nội phủ, dẫn dắt ngũ hành khí rèn luyện ngũ tạng. Đi qua tâm hút hỏa linh, lá gan nạp một khí, tỷ tan thổ tinh, phổi nạp kim hoa, thận tàng thủy nguyên về sau, hoàn thành tạng phủ ngũ hành tướng hải. Ngũ tạng cùng vang lên võ sư khí huyết bành trướng, linh giác nhạy cảm, thể lực hùng hậu, sức chịu được mạnh, có thể chiến đấu cả ngày mà không thôi. Thịnh Đào cùng Vương Khôn hai người, nếu là cùng ngang nhau thực lực cái khác võ sư chém giết, không có hai ba canh giờ phân không ra thắng bại. Lý Dịch thể phách cường hãn viễn siêu bình thường ngoại nhận võ sư, còn có pha không quyền chân ý, tức thì lực bộc phát cùng cảnh vô địch. Quyết đấu Vương Khôn trước lại luyện thành hoàn mỹ thể phách kim ngân ngọc cốt, cho nên mới có thể làm được vượt biên người bị đánh chết nội tráng. Nếu không thay cái bình thường ngoại nhận võ sư, cho dù công phạt năng lực thắng qua hai người, cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Luyện thành ngũ tạng cùng vang lên có hai loại phương thức, một là tìm kiếm ngũ hành linh khí nồng đậm chi địa, dẫn dắt ngũ hành linh khí nhập thể luyện tạng; hai là trực tiếp phục dụng ngũ hành linh vật luyện chế ngũ hành đan luyện tạng đan. Loại thứ nhất phương thức ưu điểm là tiết kiệm tiền, an toàn. Khuyết điểm là hiệu suất chậm. Tư chất phổ thông võ sư phải hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn thành quá trình này. Loại thứ hai phương thức ưu điểm là hiệu suất cao. nuốt ngũ hành đan luyện tạm đan về sau, mỗi loại đan dược rèn luyện độ dài không cao hơn 5 ngày. Khuyết điểm là đan dược quá đắt, lại quá trình hung hiểm vô cùng. Nhìn xuống ngũ hành luyện tạm đan giá cả, hạ phẩm đan cần 12 cái tiểu công, trung phẩm đan 15 cái, thượng phẩm đan 20 cái, cực phẩm đan. Lý Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Linh thủy chỉ có dưới, bên trong, bên trên tam phẩm. Ngũ hành luyện tạm đan lại có cực phẩm đẳng cấp, trao đổi giá 25 cái tiểu công. Chu quản sự nhìn mặt mà nói chuyện, giải thích nói, đại nhân, bảo dịch cùng linh thủy là thu thập từ giữa thiên địa linh vật, cho nên phân cấp cố định, nhưng ngũ hành này luyện tạm đan nha, chính là người vì luyện chế, bởi vậy phân chia tương đối cẩn thận. Lý Dịch trong lòng hiểu rõ, tìm cớ vòng tiền mà thôi, hắn chưa phát giác ngoài ý muốn. Đại nhân, ngũ hành luyện tạm đan tuy có phẩm cấp phân chia, nhưng ở công hiệu bên trên cũng đều cùng, khác nhau ở chỗ rèn luyện sau khi thành công cường độ cao thấp mà thôi. Đa số võ sư đại nhân chọn hạ phẩm đan, đến một lần tiện nghi, thứ hai tương đối phong hiểm thấp hơn, luyện tạm sau khi thành công, lại hoa chút công phu tăng lên ngũ tạm cường độ liền có thể. Chu quản sự cung kính giải thích nói, ta đã biết. Lý Dịch chậm rãi gật đầu, khép lại trao đổi sổ ghi chép. Hắn không cần lo lắng hung hiểm vấn đề, có cực đạo mệnh cách, chỉ cần cầm tới ngũ hành đan luyện tạm đan, đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Đáng tiếc Bình Sơn huyện cũng không ngũ hành đan tồn kho, hắn đành phải tiếp nối rời đi chiến huấn đường, trở lại Trọng Sơn võ quán. Lý Dịch cùng Dương Trọng Sơn hai huynh đệ nói rõ bị rời Bình Phong núi sự tình. Hai huynh đệ đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không quá nhiều tiếc nuối. Lý Dịch có thể vượt cấp người bị đánh chết nội tráng, tiềm lực to lớn. Thêm nữa có tiến thuật tuyệt nghệ mang theo, không có khả năng khuất tại nho nhỏ Bình Sơn huyện. Lý Minh, lần này đi phủ thành, mong ước võ đạo trôi chảy, một bước lên mây. Du Vũ Hàn ánh mắt không bỏ. Trường Phong võ quán sụp đổ về sau, hắn bởi vì có phá quán sự tích, cùng hóa cảnh cấp bậc cường thân quyền tạo nghệ, đã trở thành Bình Sơn huyện thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, phong quang vô hạn. Trong nhà cùng võ quán thương nghị, đã chuẩn bị để hắn đi nếm thử bái nhập tứ đại tông môn, mà hết thảy này đều là Lý Tiền Bối mang cho hắn. Trong lòng của hắn kỳ thật muốn làm nhất Lý Dịch đồ đệ, đáng tiếc đối phương cũng không thu đồ đệ ý nghĩ. Mấu chốt nhất là hắn đã bái sư Dương Trọng Sơn, sư đồ ân nghĩa phía trước không thể dứt bỏ. Dương Trọng Sơn hai huynh đệ chuẩn bị cho Lý Dịch xe ngựa cùng tùy hành người hầu. Lý Dịch xin miễn, ôn ra cho hắn 5 ngày thời gian, mà thanh lý đầu đuôi chậm trễ 3 ngày, còn thừa thời gian có chút căng thẳng, chỉ có thể tăng thêm tốc độ chạy tới. Hắn nhanh chóng làm cái xong đầu tiệu, tòa bên trong đệm tốt dày đặc chăn đông, lại đem 2 tỷ mỗi bao bọc cực kỳ chặt chẽ, cho các nàng mang tốt thông khí mặt nạ. Chuẩn bị thỏa làm về sau, chọn hai người ra khỏi thành, thẳng đến phủ thành mà đi. "Gia gia, ngươi có mệnh hay không nha? Nếu không nghỉ ngơi một lát ta." 2 tỷ mỗi đối Lý Dịch trước mắt thực lực không có khái niệm. Lúc này thấy gia gia khiêng hai người phi nước đại, chấn kinh sau khi, trong lòng lo lắng bắt đầu. Lý Dịch tiếu dung hiền lành, "Yên tâm đi, gia gia không mệt. Gia gia hiện tại thế nhưng là võ sư, chạy lên cả ngày cũng sẽ không mệt mỏi." Hai cái tiểu gia hỏa đen bóng trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng bái. "Gia gia thật lợi hại." Lý Nhuế dùng tiểu bàn tay nắm lấy quả khô đưa tới Lý Dịch bên miệng. "Gia gia, cái này trong vắt ngọt ngào ăn ngon, ngươi nếm thử." Lý Dịch cười ha hả há mồm tiếp được. Một lát sau, tiểu bàn nha đầu lại đưa qua thịt khô. "Gia gia, cái này hương lặc." Lý Dịch chạy một đường, tiểu bàn nha đầu liền ném cho ăn một đường. Còn tốt Lý Dịch chuẩn bị đồ ăn đủ nhiều, không lo ăn. Mà Lý Hinh thì tay nâng lấy sách thuốc, cẩn thận xem duyệt. Trước khi đi, võ quán dược đường lão dược sư liên tục đề nghị, để Lý Dịch chớ có mai một Lý Hinh ý đạo thiên phú. Thấy đối phương như thế tình khẩn ý cắt, Lý Dịch cũng coi trọng bắt đầu. Chuẩn bị đến phủ thành về sau, cho đại tôn nữ tìm một vị y đạo lương sư. Ban đêm giáng lâm, Lý Dịch lấy ra lều vải dựng tốt, cho 2 tỷ muội làm tốt nóng hổi đồ ăn. Hai người ăn no sau không bao lâu liền đến ngủ gật. Lý Dịch dịch tốt lều vải lỗ hồng, miễn cho thổi quá nhiều hàn phong đi vào, mà hắn thì ngồi xếp bằng đến bên cạnh đống lửa nhắm mắt dưỡng thần. Võ sư tinh lực tràn đầy, cho dù là 3 ngày không ngủ, cũng có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái. Hóa cảnh cấp bậc đại ngưng thần ý pháp mang cho hắn viễn siêu bình thường võ sư cường đại linh giác, có thể cảm giác quanh mình 200 trượng động tĩnh. Trong tay chính là khiếu phong cung. Nếu có dị động, hắn có thể trước tiên mở cung đường đối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 vẫn như cũ là 3 ngày đi đường, ban đêm ngủ ngoài trời giã ngoại. Sau nửa đêm, nhiệt độ chợt hạ. Vô phong đêm tối, 4 phía lặng yên một mảnh. Chỉ có trong đống lửa thiêu đốt âm thanh, cùng trong lều vải 2 cái tiểu tôn nữ tiếng hít thở. Đồng nhiên, Lý Dịch đột nhiên mở 2 mắt ra. Hắn cơ lấy khiếu phong cung, hướng một cái phương hướng bắn ra phá giáp tiễn lấy đó cảnh cáo. Bằng hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Có chút tuổi trẻ thanh âm vang lên, giọng nói mang vẻ kinh hoàng. Chủ nhân thanh âm hiển nhiên không ngờ tới Lý Dịch có cường hãn tiễn thuật mang theo. Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí hung lệ. Các ngươi là ai? Vì sao tới gần lão phu? Tuổi trẻ thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta là tiến về Minh Vương giáo tàn phá bừa bãi chi địa chấp hành nhiệm vụ, đường về trở về trấn ma giáo úy, ngủ ngoài trời lúc nhìn thấy ánh lửa, liền đến đây xem xét. Lý Dịch khẽ nhíu mày. Trấn ma giáo úy? Hắn đối trấn ma ti bên trong người nhưng không có hảo cảm gì. Vạn nhất đối phương là Vương Khôn loại kia ti tiện hạng người, hoặc là như hắn như vậy tàn nhẫn nhân vật, không thể không phòng các ngươi quá lo lắng. Lão phu thân gia trong sạch, cũng không phải cái gì ác đồ. Trời tối khó phân biệt, lẫn nhau không quấy rầy nhau, các ngươi đi thôi. Chương 75, Tề Thiên Đại Thánh chương 75, Tề Thiên Đại Thánh lúc này. Một cái khác thanh âm giản mua vang lên. Bàng Hữu, Minh Vương giáo hỏa loạn Bồn Châu, các phủ huyện tặc khấu hành hành, tội án sinh sôi, trấn ma ti có giám sát tiêu diệt toàn bộ chi trách, còn xin quang minh thân phận, ly thanh hiểm nghi. Người này lời nói bên trong ẩn hàm áp bách chi ý, hiển nhiên là không có ý định tùy tiện buông tha. Lý Dịch nhíu mày, khó chơi như vậy. Hắn châm trước một lát sau nói, lão phu chính là trấn ma đô úy Lý Dịch, lần này đi phủ thành nhậm chức. Đối phương nghe vậy trầm mặc, tựa hồ kinh ngạc tại Lý Dịch vậy mà cũng cùng là trấn ma ti bên trong người, hơn nữa còn là ngân bài đô úy. Một lát sau, 200 trượng bên ngoài trong đêm tối, một cái cây châm lửa chiếu rọi ra ba cái đồng bài. Lý Dịch thấy thế, cũng học dùng cây châm lửa chiếu rọi ra ngân bài. Võ sư thị lực cường đại, đêm tối nguồn sáng càng lộ vẻ rõ ràng. 200 trượng khoảng cách, đầy đủ phân biệt ra được ngân bài thật giả. Lưu Hà huyện trấn ma giáo úy Du Lịch Trí Học, Phùng Vũ, Khổng Sen, gặp qua đô úy đại nhân. Ba người thanh âm mừng rỡ. Cái kia tên là Du Lịch Trí Học lão giả nói, đô úy đại nhân, thi chức có chuyện quan trọng bẩm báo, có thể ở trước mặt. Lý Dịch vẫn như cũ duy trì dương cung lắp tên tư thế, quả quyết từ chối. Không cần, các ngươi tại nguyên chỗ nói đi, có thể nghe rõ. Song phương thanh âm to. Hai cái tiểu gia hỏa bị bừng tỉnh. Lý Nhuế chui vào tỉ tỉ trong ngực. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, nín thở ngưng thần, không dám phát ra âm thanh. Một bên khác, Du Lịch Trí Học ba người cũng không kiên trì. Lý đại nhân, đi hướng phủ thành nhưng là muốn chuẩn bị đi qua Thiên Diệp Hồ. Lý Dịch không đáp. Du Lịch Trí Học gặp Lý Dịch vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, đành phải tiếp tục nói, nếu là đại nhân nguyên bản định đi Thiên Diệp Hồ lộ tuyến, đề nghị đại nhân đổi con đường, có thể tha đạo núi xanh thẳm núi gặp may qua huyện, hoặc là qua Mới Ô huyện sau tại Kim Lan trên sông đi thuyền xuôi nam. Lý Dịch mắt lộ ra nghi hoặc. Đối phương đưa ra đề nghị như vậy, chẳng lẽ là Thiên Diệp Hồ đã xảy ra biến cố gì? Đi qua Thiên Diệp Hồ muốn đi hướng phủ thành An Khánh thành ngắn nhất lộ tuyến. Cái khác vô luận là Hồng Quang huyện vẫn là Kim Lan sông, lộ trình đều muốn xa bên trên ba thành. Đang chuẩn bị hỏi thăm nguyên nhân, Du Lịch Trí Học thanh âm truyền đến, Minh Vương giáo thất thánh thứ nhất Tề Thiên đại thánh dưới trướng yêu nhân đang tại Thiên Diệp Hồ tàn phá bờ bãi, ngắn hạn sợ là khó mà bình loạn, đại nhân nếu không có cấp trên nhiệm vụ, chớ có tới gần nơi đây, để tránh bất trắc. Lý Dịch nghe vậy, con người bỗng nhiên co vào, thân thể không cầm được run rẩy bắt đầu. Tề Thiên đại thánh, Tề Thiên đại thánh. Trong miệng hắn thì thào, dù hắn tâm trí kiên nghị, lúc này cũng ép không được trong lòng kinh đào hải lãng. Minh Vương giáo yêu nhân, như thế nào biết cái danh hiệu này? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trong liều bài, Lý Nhuế cái đầu nhỏ đi lên cọ sát, nói nhỏ, tỷ tỷ, là Mỹ Hầu Vương danh hảo. Lý Hinh cánh tay nắm thật chặt muội muội. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Lý Dịch thật sâu hô hấp, đè xuống trong lòng rung động. Thanh âm trầm giọng nói, lão phu đối Minh Vương giáo không hiểu nhiều lắm, có thể cáo chi cái kia Minh Vương giáo thất thánh. Là cái nào thất thánh? Du Lịch Trí Học thanh âm vang lên lần nữa. Bẩm đại nhân, thất thánh chính là Minh Vương giáo bảy vị đỉnh phong đại võ sư. Theo thứ tự là Bình Thiên đại thánh, Phúc Hải đại thánh, Hỗn Thiên đại thánh, Dời Núi đại thánh, Thông Gió đại thánh, Khu Thần đại thánh, Tề Thiên đại thánh. Lý Dịch hai con ngươi nổi lên tơ máu, nắm chặt Khiếu Phong cung cánh tay run nhẹ nhẹ. Tây Du ký bên trong thất đại thánh danh hảo, hoàn toàn đúng lên. Một cái có thể nói là trùng hợp, bảy cái toàn bộ đối đầu, vậy liền cũng không phải là ngẫu nhiên. Tây Du ký cố sự, hắn chỉ cấp Vong Thê Hành Hoa, con trai con dâu, cùng hai cái tôn nữ nói qua. Con dâu mất sớm, hai cái tôn nữ tại bên cạnh mình. Như vậy có thể đem Tây Du ký cố sự truyền bá ra ngoài, chỉ có nhi tử Lý Chấn. Nhi tử ở ngoài sáng vương trong giáo, sống hay chết. Lý Dịch trong lòng suy nghĩ phân loạn. Du Lịch Trí Học ba người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc vị này Lý Đô Úy tại sao không có đáp lại. Thật lâu, Lý Dịch đè xuống trong lòng suy nghĩ, cảm tạ cáo chi, ta biết được. Đại nhân khách khí, bất quá tiện tay mà thôi, chúng ta cái này cáo lui. Ba người quay người định rời đi, tạm thời dừng bước. Lý Dịch thanh âm vang lên, hắn thở sâu, các ngươi có thể từng nghe nói qua Lý Chấn người này? Du Lịch Trí Học ba người lâm vào trầm tư. Lý Chấn, cái tên này thường thường không có gì lạ, Xương Bình phủ không có cái này nhân vật thành danh. Đại nhân, ti chức cũng không nghe qua người này danh hảo. Lý Dịch mắt lộ ra vẻ thất vọng. Làm phiền, các ngươi đi thôi. Ba người xa xa ô quyền, sau đó quay người rời đi. Lý Dịch một lần nữa ngồi trở lại bên đống lửa. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt, ảm đạm không chừng. Tóm lại là muốn xác định là chết hay sống. Trong lòng của hắn mặc niệm, đứng dậy mở ra liều vải. Yếu ớt trong ngọn lửa nhìn thấy hai cái tiểu tôn nữ trắng nón hồng nhuận tơn phất khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Dịch tâm tình an bình không thiếu. Không sao, ngủ tiếp a. Hắn lên tiếng trấn an. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, hướng trong chăn rụt rụt. Lý Dịch đang muốn đem thả xuống bài mảnh. Ra ra. Lý Hinh nhẹ giọng kêu, ánh mắt đen lấy nhìn qua hắn. Vừa rồi ta nghe được bọn hắn nói Mỹ Hầu Vương bên trong danh hảo. Lý Nhuế cũng nhìn sang. Lý Dịch trong lòng máy động, lập tức cười nói, là đâu, Mỹ Hầu Vương danh khí cũng lớn, rất nhiều người đều là nghe Mỹ Hầu Vương cố sự lớn lên, ra ra cũng thế, các ngươi cũng là. Mau mau ngủ đi, phủ thành so Bình Phong núi phồn hoa nhiều, có rất nhiều chơi vui ăn ngon. Chờ đến phủ thành, ra ra mang các ngươi đi chơi mấy lần, ăn lượt có được hay không? Lý Nhuế nghe được ăn, mắt sáng rực lên bắt đầu. Dùng sức chút đầu, tốt. Lý Dịch vừa nhìn về phía đại tôn nữ. Ra ra tại phủ thành bên trong tìm ý đạo cao nhân làm người lão sư có được hay không? Lý Hinh trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tốt, tạ ơn ra ra. Nàng tại Trọng Sơn võ quán bên trong đợi trong khoảng thời gian này, là thật thích lý đạo. Trông coi hai tỷ muội ngủ sau. Lý Dịch một lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Minh Quân giáo. Hắn mình trở thành trấn ma đô úy, tương lai tránh không được cùng cái này tà giáo liên hệ. Đến lúc đó nhất định phải đem Lý Chấn tương quan tin tức tra cái tra ra manh mối. Nếu là nhận sát hại, mình liền vì nhi tử báo thù rửa hận. Nếu là rơi vào ma đạo, Lý Dịch ánh mắt lóe lên vẻ ngoan lệ. Sau một ngày, buổi chiều, Lý Dịch rốt cục đi tới Sương Bình phủ thành, An Khánh thành. Làm một trong phủ, An Khánh thành khoảng chừng hơn 1 triệu thường trú nhân khẩu. Tính cả xung quanh phóng xạ đi ra ngoại thành khu, nhân khẩu vượt qua 5 triệu. Lý Dịch đi vào trong thành sau, dựa theo Ôn gia cho địa chỉ, tìm được trấn Ma Ti công giải. Lão phu Lý Dịch là đến từ Bình Sơn huyện trấn Ma Đô úy, lần này thụ điều đến đây báo đến. Lý Dịch đem thân phận của mình ngân bài đưa cho thủ vệ. Thủ vệ sau khi nhận lấy phân rõ không có vấn đề sau nói, chờ một lát, ta đi thông báo, sẽ có chuyên gia tiếp đãi ngươi. Một lát sau, một tên đồng gia cấp độ tu vi nội vụ nhân viên đi tới cửa. Lý Đô úy đúng không? Lúc trước tổng bộ đã thu được ngươi điều lệnh công hàm, đi theo ta a. Lý Dịch chắp tay, đi theo đi vào trấn Ma Ti phụ thành tổng bộ. Chương 76, Tâm Hỏa Đan chương 76, Tâm Hỏa Đan đây là chiến huấn đường, phụ thành tồn kho phong phú, số ghi chép bên trên phạm là đi bảo, đều có thể trực tiếp trao đổi lãnh. Đan dược phường, nếu có đan dược luyện chế nhu cầu, có thể tới đây hạ đơn, sẽ có chuyên môn đan sư tiếp nhận. Linh binh phường, cùng đan dược phường đồng lý. Giáo phường, lựa thu các nơi tiểu nga, múa nhạc thành thạo, cực thiện lấy lòng chi đạo, đều là trong sạch thân thể. Dẫn Lý Dịch quen thuộc tổng bộ họ Trương võ sư chậm rãi mà nói, dung mạo thượng thừa, giá cả cũng không quý, chỉ cần 200 điểm cống hiến liền có thể chọn lựa một người. Lý Dịch khẽ nhíu mày, trấn Ma Ti bên trong làm sao còn sẽ có bực này nghề nghiệp. Họ Trương võ sư lưu ý đến Lý Dịch biểu lộ, các minh đệ trảm yêu trừ ma, tiêu diệt toàn bộ tà mắc, dài nắng dầm mưa cũng phải hưởng thụ một chút không phải. Đô úy yên tâm, đây đều là chính quy con đường tiến đến, có thể hầu hạ võ sư cũng là phúc phần của các nàng. Lý Dịch im lặng. Đại Càn triều đại nhân khẩu mua bán sớm tại mấy trăm năm trước liền đã hợp pháp, chỉ là thu thuế tương đối cao. Họ Trương võ sư mang theo Lý Dịch đi đến tổng bộ, sau đó dẫn ba người đi vào trấn Ma Ti an bài trụ sở. Là một tòa tinh xảo nhị tiến tiểu viện. Nơi đây là trấn Ma Ti chuyên môn an trí gia quyến phường khu, mặc dù đơn giản chút, nhưng thắng ở an toàn. Đô úy nếu là ở không quen, cũng có thể tự mình tại phủ thành bên trong đặt mua phủ đệ. Lý Dịch gật đầu. Ta đã biết. Căn này tiểu viện nhưng so sánh hắn tại Bình Sơn huyện bên trong thuê sân tốt ra mấy cái cấp bậc. Hắn để ý nhất chính là hai cái tôn nữ vấn đề an toàn, cái khác đều dâu dịa. Đô úy đại nhân có 2 ngày thời gian dùng làm tu chỉnh, đến lúc đó nếu có nhiệm vụ an bài, sẽ từ thợ chuyên nghiệp đến tận cửa thông cáo. Nếu là có cái gì nhu cầu, có thể đến tổng bộ tìm ta liền có thể. Họ Trương võ sư sau khi nói xong có chút túi đầu, rời đi sân. Lý Dịch dùng một ngày thời gian đặt mua đồ dùng hàng ngày, sau đó mang theo 2 tỷ muội tại phủ thành bên trong thật tốt du ngoạn ăn uống một ngày. Đây là trước đó hứa hẹn qua. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là trấn Ma Ti vậy mà xây dựng có mặt hướng thành viên con cái học đường. Đại tôn nữ ý đạo cầu học vấn đề liền đạt được giải quyết. Trấn Ma Ti trong học đường khoa mục đông đảo, không chỉ có giáo viên chỉ đạo võ đạo điện cơ, cũng có ý sư truyền thụ y thuật. Với lại trên giới học còn có trấn Ma Ti xe ngựa đưa đón. Lý Dịch cho 2 cái tôn nữ đều ghi danh. Lý Hinh báo trưởng dạy vỡ lòng cùng y thuật. Lý Nhuế lại chỉ là báo trưởng dạy vỡ lòng. Đại nhân, 2 vị tiểu thư đều đến võ đạo điện cơ tuổi tác, phải chăng đem võ học khóa cũng tuyển chọn? Quản sự thận trọng dò hỏi. Lý Dịch trong đôi mắt hiện lên che lấp. Không cần, lão phu tự có an bài. Quản sự thấy thế liền chỉ ghi chép y thuật cùng trường dạy vỡ lòng. Trong học đường phụ trách dạy bảo điện cơ công pháp võ sư bất quá mới đồng gia cấp độ. Trấn Ma Đô úy trướng mắt cũng rất bình thường. Lý Dịch sau đó đi vào chiến huấn đường. Đô úy đại nhân là trao đổi vẫn là bán ra? Chiến huấn đường triệu quản sự cung kính hỏi thăm. Lý Dịch lạnh nhạt nói, ta muốn trao đổi một viên cực phẩm tâm hỏa đàn cùng một bộ linh giai đạo pháp. Triệu quản sự ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn chần chừ một lúc sau nói, Đô úy đại nhân, phẩm cấp càng cao ngũ hành luyện tạng đan, rèn luyện nội phủ lúc phong hiểm lại càng lớn, đặc biệt tâm hỏa đàn càng sâu. Xin hỏi đại nhân đây là thứ mấy quả? Lý Dịch nhíu mày, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lão phu chẳng lẽ không thể trao đổi? Triệu quản sự đội vàng giải thích. Đại nhân hiểu lầm, bởi vì cực phẩm đan hiếm có người trao đổi, phủ thành tổng bộ trong khố phòng mỗi loại luyện tạng đan chỉ chuẩn bị một viên. Lần trước trao đổi vẫn là 10 năm trước, vị kia giáo uy cuối cùng bởi vì thủy nguyên mất khống chế, thận nước mà chết. Lý Dịch nói, cái này cùng thứ mấy quả đan lại có quan hệ thế nào? Triệu quản sự trong lòng nghi ngờ, quan sát người này tuổi tác, hẳn là ngũ hành luyện tạng có chút quen thuộc mới là, làm sao lại như vậy ngây thơ? Hán kiên nhẫn giải thích, thưa đại nhân, là bảo đảm ngũ hành tướng hải, viên thứ 2 bắt đầu luyện tạng đan phẩm cấp không được thấp hơn phía trước. Không phải là thứ 5 quả tình huống dưới dùng cực phẩm đan, đến tiếp sau đan dược cũng phải là cực phẩm đan mới được. Mà cực phẩm đan hung hiểm chi đại. Lý Dịch nghe rõ. Bất quá hắn muốn là dự định toàn bộ nuốt cực phẩm đan. Cái này phong hiểm đối với hắn không hề ảnh hưởng. Không sao, trao đổi cho ta đi. Hắn lấy ra 25 cái không ký danh công lao bài. Linh giai đao pháp bên trên, hắn tuyển một bản thượng phẩm cùng phong đao pháp triệu quản sự bất đắc dĩ. Đành phải mang tới cực phẩm tâm hỏa đan. Nhận lấy công lao bài sau nhìn xem Lý Dịch bóng lưng rời đi. Hắn lắc đầu thở dài. Lão này tẩu cổ hủ ngăn cố, sợ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tứ đại tông môn hạch tâm đệ tử, vì câu ổn, còn chỉ dám nuốt vào phẩm luyện tạng đan. Chính là đằng vân trên bảng thiên tiêu. Tuyệt đại đa số cũng là dùng trung phẩm luyện tạng đan mà thôi. Cực phẩm đan chỉ có những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt mới dám đi nếm thử. Đối với tư chất bình thường võ sư tới nói, sau khi phục dụng cùng tự sát không khác. Triệu quản sự tâm tình rất nhanh bình phục. Hảo luôn khó khuyên đáng chết ủy. Hắn nói đến thế thôi, là đối phương mình chấp mê bất ngộ. Đưa qua sau chết sinh tử liền chuyện không liên quan tới hắn. Lý Dịch về đến trong nhà gián phòng, lấy ra tâm hỏa đan đan bảo, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ nóng hổi dòng lũ bay thẳng nhập ngực. phản phất nuốt đoàn khiêu động hỏa diễm hắn ngưng thần nội thị. Cảm giác được trái tim chung quanh quẩn lấy màu đỏ nhạt linh khí dòng nhỏ. Lập tức thôi động công pháp, cổ động trái tim hấp thu đan dược bên trong mênh mông hỏa chi linh khí. Sau nửa canh giờ, hắn cái trán xuất mồ hôi hột, lại trong khoảnh khắc bị bên ngoài thân nóng rực nhiệt độ bức hơi. Quanh người hắn khí huyết như ngọn lửa phun trào, nhanh chóng tiêu hao. Ngay cả quanh mình không khí đều bị sấy khô đến nóng lên. Sau 3 canh giờ, Lý Dịch quanh thân vô luận là thể lực vẫn là khí huyết tất cả đều hao hết, nhưng cực phẩm tâm hỏa đan lại còn có 3 thành hỏa linh chi khí không thể bị trái tim hoàn toàn hấp thu. Lúc này ẩn ẩn có thoát ly khống chế, trùng kích trái tim dấu hiệu. Không hổ là cực phẩm đan, Lý Dịch cảm thán. Hắn khí huyết chi hùng hậu, thể phách cường hãn hơn xa cùng giai ngoại nhận võ sư, thế mà cũng chỉ hấp thu hết 8 thành mà thôi. Đúng lúc này, Lý Dịch trái tim đập đều nhịp nhàng, nhịp đập rung động càng hùng tráng. Mỗi một lần thư giãn đều như là đại bơm điên cuồng hấp thu hỏa linh chi khí, còn lại 2 thành rất nhanh liền bị trái tim triệt để hấp thu. Lý Dịch ném đi 5 viên lực huyết đan tiến miệng bên trong, cảm thụ được thể lực và khí huyết khôi phục nhanh chóng, hắn thở dài một hơi. Ngũ hành luyện tạng, tâm hút hỏa linh hoàn thành. Lý Dịch cảm giác xuống trái tim, lại so lúc trước bền bị trọn vẹn gấp 2. Mỗi lần một lần nhảy lên đều có thể nhanh chóng kéo theo huyết dịch chảy xiết. Sức chịu đựng chí ít tăng lên 3 thành, khí lực và khí huyết cũng tăng lên 1 thành. Lý Dịch ánh mắt mừng rỡ. Chớ xem thường cái này 1 thành. Phải biết cái này vẹn vẹn chỉ là rèn luyện trái tim cái này một bước mà thôi. Đợi cho ngũ tạng cùng vang lên thành công, mình khí lực há không gia tăng 5 thành. Thoải mái. Lý Dịch cười ha ha một tiếng. Còn lại thập tam cái tiểu công, đằng sau cần nhiều hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực lực của ta hiện tại cơ bản đã là cùng cảnh vô địch, thu thập tiểu công chỉ là hao phí chút thời gian thôi. Chương 77, nhiệm vụ chương 77, nhiệm vụ 3 ngày sau. Lý Dịch ở trong viện cầm trong tay linh binh chém yêu đao, thi triển cuồng phong đao pháp. Đao quang lấp lóe, như gió mạnh quét sạch, uy danh dọa người. Quyền cước không địch lại binh khí, đại võ sư phía dưới, binh khí loại chiến kỹ quả nhiên so công phu quyền cước mạnh hơn nhiều. Lý Dịch cảm thán. Trong lòng của hắn so sánh dưới, nếu là hai cái mình, tại đồng dạng hóa cảnh tạo nghệ tình huống dưới, thi triển hóa cảnh phá không quyền mình, sợ là đang thi triển hóa cảnh cuồng phong đao pháp trước mặt mình đi bất quá 5 chiêu. Nhất là hắn lĩnh ngộ ra cuồng phong chân ý sau, khí huyết quán chú linh binh, đao khí có thể kích phát 2 trượng xa. Phá không quyền bạo phá chân ý một khi hao hết khí huyết, đối mặt cầm đao mình, cũng chỉ có thể nện cổ liền giết. Mà cuồng phong chân ý dẫn động khí huyết kích phát đao khí, đối khí huyết tiêu hao vẫn chưa tới nửa thành. Nếu là áp dụng du tẩu chiến pháp, gần như không tiêu hao. Ta hiện tại đã không có nhược điểm. Lý Dịch ánh mắt chớp động. Linh giác cảm giác có đại ngưng thần ý pháp, thân pháp có lược ảnh bộ, đánh xa có tiễn, cận chiến có đao. Nhục thân chém giết phá không quyền lực bộc phát càng là có thể xương kinh khủng. Mà tại thể phách phương diện phòng ngự, hoàn mỹ thể phách kim ngân ngọc cốt, 2 lần bách thảo luyện thể dịch rèn luyện huyết đủ. Bạo phá, lược ảnh, cuồng phong 3 đạo chân ý rèn luyện phía dưới. Sợ là chuyên môn tu luyện khổ luyện công phu võ sư, đều không kịp mình thu hồi linh binh chém yêu đao. Lý Dịch rửa đi trên người vết mồ hôi, đổi lại thân sạch sẽ quần áo. Ra ra, tiếng đập cửa vang lên, 2 cái tiểu tôn nữ tan học trở về. Khai môn sau, tiểu tôn nữ Lý Nhuế nào vào Lý Dịch trong ngực, hưng phấn nói cho hắn tại trong học đường chuyện lý thú. Lão sư dạy thứ gì, ai nghịch ngợm đạo đản, ai lại bị xử phạt. Nơi cửa, một tên tuổi trẻ trấn ma giáo úy hướng Lý Dịch ôm quyền mỉm cười. Chính là Ôn gia. Lý Đô úy. Lý Dịch ôm quyền đáp lễ, nghiêng người tránh ra thân thể. Nếu không chê, ấm giáo úy còn xin đi vào uống chén trà. Ôn gia không người. Làm phiền. Lý Hinh xem thời cơ, lập tức đi đến phòng bếp, nấu nước pha trà. Thế nhưng là có nhiệm vụ. Ôn gia gật đầu. Không sai, châu đều có đại nhân vật van bối đến đây lịch luyện, lập tức thiếu cái cảnh trạm canh gác chức vị, phía trên chuẩn bị để ngươi cùng đi theo một chuyến. Nhiệm vụ không khó, liền là đám công tử ca này các tiểu thư ma bệnh rất nhiều, không tốt hầu hạ. Về phần thù lao, bởi vì kỳ hạn rất lâu, khoảng chừng nửa tháng, cho nên ban thưởng 15 cái tiểu công. Lý Dịch trầm ngâm. Mình bây giờ còn lại thập tam cái tiểu công, lần này nhiệm vụ về sau, lại có thể rèn luyện một viên luyện tạm đan. Tốt, lúc nào xuất phát? Ôn gia cười nói. Đô úy đừng nội, so với nhiệm vụ việc phải làm bản thân, hiểu rõ hơn hạ những này danh môn quý tộc thân phận tính nết mới là trọng yếu nhất. Nói xong, hắn liền đem lần này tới đến Dương Bình phủ lịch luyện đại tộc tử đệ tin tức tương quan kỹ càng cáo chi cho Lý Dịch. Lúc nói chuyện, Lý Hinh cũng pha tốt trà trình đi lên. Ôn gia nhấp nhẹ miệng, hơi sững sờ. Trà này, hắn lại cẩn thận thưởng thức một phen. Lý Dịch cười nói, lão phu tôn nữ trà này nghệ như thế nào? Ôn gia tán thưởng nói, có thiên phú, rất không tệ. Lý Dịch ánh mắt tự hào, cười ha ha. Hắn cũng là hôm qua mới phát hiện Lý Hinh lại còn có ngày này phần. Chỉ ở trong học đường nhìn chút trà trải qua, vậy mà liền tự học. Liên là tiểu tôn nữ trước mắt chỉ biết ăn, còn nhìn không ra có đặc thủ thiên phú. Bất quá Lý Dịch cũng không bắt buộc. Tiểu bàn nha đầu có thể kiện kiện khang khang lớn lên, bình an qua cả đời, hắn cũng liền đủ hài lòng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể tấn thăng đạt đến thể đại võ sư. Là 2 cái tôn nữ luyện chú thể phách, kéo dài thọ nguyên. Đô úy đại nhân, thi chức còn có cái khác việc phải làm, cái này cáo tử. Ôn gia đứng lên nói đừng. Lý Dịch đè xuống suy tư trong lòng. Ấm giáo úy đi thong thả. Đưa ra đại một lúc. Ôn gia bỗng nhiên quay người. Lý Minh, ngươi tiêu diệt toàn bộ Bình Phong núi yêu mắc, có thể được diệp núi quanh mình bách tính vì ngươi cung phụng trưởng sinh bài vị, nghĩ đến cũng là ghét ác như cựu tính tình bên trong người. Những cái kia hảo môn quý tộc, từ nhỏ nhận hết tôn sùng, tính tình khó tránh khỏi ngang bướng, đến lúc đó Lý Minh nhiều hơn nhẫn lại, chớ có lên xung đột. Lý Dịch nhíu mày. Mình Diệp núi chuyến đi, Ôn Gia hiểu rõ như thế rõ ràng. Trấn Ma Ti năng lực tình báo ngược lại không kém. Ôn Gia mới vừa nói nửa ngày, đều là giới thiệu Xương Bình phủ thậm chí Vân Châu từng cái thế lực, cùng lần này hắn cần hộ vệ hào môn tử đệ. Lại ngay cả cụ thể nhiệm vụ là cái gì cũng không đề cập, chỉ nói là đến lúc đó đi theo hộ vệ liền có thể. Với lại nghe Ôn Gia ý tứ trong lời nói này, nhiệm vụ lần này cần thiết hộ vệ công tử tiểu thư, cũng không mẹn mẹn chỉ là khó hầu hạ đơn giản như vậy. Đa tạ nhắc nhở, lão phu nhớ kỹ. Chỉ cần đối phương không tận lực làm khó dễ hoặc là khi nhục, hắn cũng sẽ không cùng những người này chấp nhận. Ôn Gia nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới khởi hành rời đi. Ngày thứ hai, Lý Dịch cả buộc trang phục, đi vào trấn Ma Ti tổng bộ công giải. Lúc trước tiếp đãi qua hắn tên kia họ Trương võ sư tiến lên đón. Lý Đô Úy, bên này. Hắn dẫn Lý Dịch hướng một chỗ tiền phòng mà đi. Còn chưa đến gần, liền nghe được bên trong truyền đến hi hi ha ha thanh âm. Trấn Ma Ti thành viên rất thiếu như thế hành vi phong túng. Những người này tất nhiên liền là đến từ châu đều hảo môn quý tộc. Đi vào cửa, Lý Dịch liền nhìn thấy ba nam hai nữ năm tên tuổi trẻ võ sư đang đàm tiếu vui vẻ. Trương võ sư trên mặt chất lên lịnh nọt tiếu dung, túi đầu không lưng nói, chư vị, Lý Đô Úy đã đến, mặt khác năm tên hộ vệ đã ở ngoài thành xin lợi, có thể lên đường. Lý Dịch bất động thanh sắc lườm Trương võ sư một chút. Rõ ràng chính hắn cũng là trấn ma giáo úy, cùng mấy người kia đều là cung cấp, trong ngôn ngữ lại là cực điểm lấy lòng. Đi, lên đường đi, lần này tiểu gia ta nhất định phải tấn thăng đến đẳng vân bảng 80 người đứng đầu. Trong đó một tên dáng người cao, dung mạo trắng loáng thiếu niên đứng dậy hô to. Lý Dịch hồi tưởng lại Ôn Gia cáo chi tin tức. Gã thiếu niên này hẳn là đến từ Vân Châu Lâm gia Lâm Thiên Duệ. Một tên khác dáng người hơi thấp, thiếu niên nói, yêu cầu của ta không cao, có thể lên tới đẳng vân bảng ghế chót liền là đủ. Lý Dịch gặp hắn gương mặt không thịt, khóe mắt thâm đen, một bộ tiểu sắc móc sạch bộ dáng, hẳn là Ôn Gia nói tới Vân Châu trấn ma đem chung nhận cháu trai ruột chung bách hãn. Mặt khác một nam hai nữ cũng nhao nhao tỏ thái độ, mấy người ý chí chiến đấu sục sôi ra tiền phòng. Lý Dịch cuối cùng rời đi, đi theo mấy người sau lưng. Họ Trương võ sư bước nhanh theo tới, tiến đến Lý Dịch bên cạnh nói, đàng vân bảng là thu nhận sử dụng Vân Châu từng cái thiên kiêu bảng danh sách, chưa đầy 25 tuổi võ sư đều có cơ hội lên bảng. Thỉnh cầu đô úy ghi lại vị kia Lâm gia công tử, trên đường đi nhiều chú ý chút, khi tất yếu ngoài định mức chiếu cố dưới, nếu có thể trợ hắn tăng lên bảng danh sách thứ tự, cấp trên có trọng thưởng. Lý Dịch ánh mắt nghi hoặc, đàng vân bảng làm thu nhận sử dụng thiên kiêu bảng danh sách, chẳng lẽ không nên hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân a? Làm sao lại như thế nước? Trương võ sư đem Lý Dịch biểu lộ thu vào đáy mắt, cười ha hả, thấp giọng, tiểu bối tranh cường hào thắng nha, có cái sức liệu địa phương, cũng tốt hơn bốn phía tai họa không phải? Đều nói như vậy, Lý Dịch tự nhiên cũng lười nghĩ lại, chỉ cần đám này tiểu thí hại không đi xông loạn họa là được. Chương 78, Liếm Cầu chương 78, Liếm Cầu Trung Các Ca, ngươi mục tiêu làm sao định như vậy thấp? Lấy thực lực của ngươi, chính là trùng kích trước 60 cũng dư xài đâu. Trong ba người duy nhất cô gái trẻ tuổi nệ bước loạn choạng đi đến Trung Bách Hán bên cạnh, ngữ khí mang theo hồn nhiên. Lý Dịch lườm nàng một chút, làm thịt thấm dao, ngoại nhận viên mãn tu vi, trấn ma ti kim bài đô thống làm thịt thuần trí nữ. Đô úy có ngân bài đô úy cùng kim bài đô úy phân chia. Kim bài người chính là tinh anh trong tinh anh, nhân số cực thiếu. Đô úy phía trên là đô thống, từ đại võ sư đảm nhiệm, đồng dạng có vàng bạc bài phân chia. Kim bài đô thống, nghe nói Vân Châu 22 trong phủ không cao hơn 10 cái, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm hạng người. Lời này vừa nói ra, Trung Bách Hán còn chưa có phản ứng. Đi theo làm thịt thấm dao sau lưng khỏe mạnh thanh niên sắc mặt biến đổi. Hắn nắm đấm nắm thật chặt, nhìn không được mở miệng nói, "Thấm dao, Trung công tử đã chí không ở chỗ này, không cần cư cầu." Lý Dịch ánh mắt di động, Tề Hoành, Xương Bình phủ trấn ma thiên tướng Tề Sơn cháu, đồng dạng cũng là ngoại nhận viên mãn tu vi. Làm thịt thấm dao dừng bước lại, quay người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tề Hoành. "Trung ca ca chỉ là khiêm tốn thôi, ngươi đều 24 tuổi, ngay cả đẳng vân bảng ghế chót đều không trải qua, cũng là chí không ở chỗ này sao?" Lời nói tương đương không khách khí. Tề Hoành sắc mặt đỏ lên, chỗ cổ bạo khởi gân xanh. Hắn cố gắng duy trì phong độ, miễn cưỡng cười cười nói, "Thấm dao, ý của ta là Trung công tử tự có tính toán, không cần đến chúng ta quan tâm." Làm thịt thấm dao hừ nhẹ một tiếng. "Vậy chính ngươi quan tâm chính ngươi a." Nói xong tiếp tục đuổi bên trên Trung Bách Hãn. Tề Hoành ngực hơi có vẻ chập trùng, ánh mắt lóe lên nét nham hiểm. Trung Bách Hãn phong lưu thành tính, bất học vô thuật, có gì tốt? Bất quá là có cái Tiên Tiên tông sư lão tổ cùng ra ra thôi. Nếu như Tề gia cũng một môn song tông sư, mình tuyệt đối có thể tấn thăng đẳng vân bảng, thậm chí xông vào 50 vị trí đầu cũng chưa từng chịu không thể. Tề Hoành quay đầu nhìn về phía Lý Dịch, thấy lao đầu mặt mày buông xuống, tựa như mắt điếc tai ngơ, không nhìn thấy một màn này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm người này coi như thất thời. Phía trước, Trung Bách Hãn khẽ miệng gánh nết, ánh mắt lóe lên tốt sắc. Hắn ngược lại là có chút hưởng thụ loại này bị nữ nhân chủ động ngưỡng mộ cảm giác. Làm thịt thấm dao dung mạo thượng thừa, nhất là bởi vì công pháp duyên cớ, nàng luyện đến cực kỳ mê người eo nhỏ nhắn rộng nồng, để hắn cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, hắn chậm rãi lắc đầu. Làm thịt phụ thân của thấm dao làm thịt thuần tuổi vừa mới 50, liền đã là đốt hơi thở đại võ sư, nghe nói có hy vọng trăm tuổi trước tấn thăng tông sư. Nữ nhi của hắn đụng phải không tốt vứt bỏ. Mình còn trẻ, cũng không muốn sớm như vậy liền bị hôn sự trói buộc chặt. Chỉ là cái này làm thịt thấm dao quả thực mê người, móc ngược lên hăng hái của hắn. Trung Bách Hãn dừng bước lại, đợi cho Tề Hoành hai người tới trước mặt, cái cầm chi Lý Dịch nói, ngươi đi phụ thành trong tổng bộ lĩnh hai cái mỹ nhân nhi đến, bản công tử trên đường giải buồn. Lâm Thiên Duệ nghe vậy cười ha ha một tiếng. Trung Minh ngược lại là sẽ hưởng thụ, khó được đi ra lịch luyện, từ nên buông lỏng một chút mới là, ta cũng muốn hai cái. Bên cạnh Lâm Thiên Tuyết sầm mặt lại. "Ca, ngươi nếu dám phóng túng thanh sắc, ta trở về nói cho cha." Lâm Thiên Duệ lúc này cầu khẩn nói, "Hảo muội muội, khó được đi ra một chuyến, ngươi liền thả vi huynh hưởng lạc một lần a." Giáo phường nữ tử đều là trong sạch thân, cũng không phải phong trần không khiết chi nữ, qua đi ta cũng sẽ không mang đi. Lâm Thiên Tuyết khuôn mặt nhỏ căng cứng, bất vi sở động. Bên cạnh làm thịt thấm dao biểu lộ cứng đờ, trong ánh mắt khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Trung Bách Hán hai người ở ngay trước mặt chính mình, ham mê nữ sắp tiến hành càng như thế rõ ràng. Tề Hoành mắt lộ ra vui mừng. Lần này làm thịt thấm dao kiến thức Trung Bách Hán tính tình, dù sao cũng nên nhận rõ mặt mũi của đối phương. Gia thế bản thân cùng tư chất mặc dù kém xa Trung Bách Hán, nhưng liền phẩm tính phương diện, so với đối phương vừa vặn rất tốt nhiều. Chỉ ít trước mặt mọi người đòi hỏi tùy tùng cơ sự tình, hắn là không làm được. Lý Dịch nhíu mày, hai người này đến cùng là đến rèn luyện, vẫn là đến dung loạn. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, theo trấn ma ti quy lệ nhiệm vụ trong lúc đó không được mang theo nhân viên không quan hệ tùy hành. Trung Bách Hán mấy người muốn làm sao chơi đùa hắn không xem vào, có thể trong khi làm nhiệm vụ mang theo thị tiếp, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn gia tăng hộ vệ độ khó. Hắn cũng không phải mấy người kia ra, không có lý do hao phí tinh lực chịu trách nhiệm phong hiểm. Lịch luyện còn chưa bắt đầu liền nung chiều, trời mới biết đằng sau còn biết náo ra cái gì yêu thiêu thân. Trung Bách Hán cùng Lâm Thiên Duệ hai người đồng thời sửng sốt. Hai người phảng phất nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lý Dịch. "Lão giả, ngươi có biết chúng ta là ai?" Lý Dịch ánh mắt ngưng lại. "Lão giả?" Thần sắc hắn lạnh lùng, cầm suất thân phần ngân bài. "Các ngươi thân là trấn ma giáo úy, không biết trên dưới có khác đạo lý. Công vụ lúc muốn xứng chức vụ." Hai người ngữ khí trì trệ. Bọn hắn mặc dù xuất thân cao quý, có thể trước mắt tại trấn ma ti bên trong chức vị chỉ là đồng bài giáo úy. So với đối phương ngân bài đô úy muốn thấp một cấp. Trung Bách Hán ánh mắt đột nhiên băng lãnh. Hắn từ nhỏ đến lớn, toàn bộ Vân Châu ai thấy hắn không được tất cung tất kính, cho dù là đại võ sư, nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Lão già này dám vô lễ như thế. Họ Trương võ sư lúc đầu đã rời đi, xa xa thấy thế không thích hợp, tranh thủ thời gian chạy tới hòa giải. Hai vị công tử an tâm chớ nội, ti chức cái này đi đem người lĩnh đến. Trung Bách Hán biểu lộ lạnh lùng. Thôi, bản công tử không có cái kia hào hứng. Hắn nhìn về phía Lý Dịch. Lý đô úy đúng không? Ta Trung Bách Hán nhớ kỹ. Nói xong bước nhanh rời đi. Trung ca ca chờ ta một chút. Làm thịt thấm dao đuổi theo. Lý Dịch thần sắc như thường. Đại võ sư không ra, hắn liền không sợ hãi. Chỉ là tiểu bối ở giữa một chút khập khiễng, hắn cũng không để ở trong lòng. Lâm Thiên Duệ mỉm cười hai tiếng, cũng theo đó mà đi. Tề Hoành đi đến Lý Dịch bên người, khiển trách tiếng nói, ngươi người này được không hiểu sự tình, tả hữu bất quá mấy trăm điểm cống hiến sự tình, cho hắn không vui làm gì. Nói xong đối nội vụ quản sự Trương Ngạn nói, ngươi đi lĩnh bốn cái tư sắc thượng thừa nữ từ tới, điểm cống hiến coi như ta trên đầu. Mặc dù Trung Bách hắn xem như tình địch của hắn, nhưng làm trấn ma thiên tướng Tề Sơn cháu, hắn tại đại cục nặng nhẹ bên trên vẫn là phân rõ. Trung gia một môn song tông sư, thế lực khổng lồ. Trung Bách Hán làm vì đó đích hệ tử đệ, không cần thiết tại bực này việc nhỏ bên trên đắc tội. Lý Dịch nhìn chăm chú Tề Hoành. Đủ giáo úy, nếu là trên đường bởi vậy gây ra rủi ro, ngươi có thể đảm nhận nổi trách nhiệm. Tề Hoành ngạc nhiên, chần chờ. Hắn không phải người ngu, cũng biết lịch luyện trên đường mang theo bốn cái nữ tử, sẽ tăng thêm không thiếu phong hiểm. Trung Bách Hán nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đừng nói hắn, cho dù là gia gia của mình Tề Sơn cũng sẽ chịu không nổi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, Trương quản sự, Trung công tử đã mất hào hứng, vậy liền miễn đi. Lý Dịch trong mắt lóe lên niềm ai. Nữ nhân sẽ không thích mềm yếu phế vật, đáng đời ngươi chỉ xứng làm liếm cầu. Gia An Khánh Thành. Lý Dịch ở cửa thành chỗ gặp được mặt khác năm tên phụ trách lần này nhiệm vụ hộ vệ võ sư. Cầm đầu một tên tròm râu dài trung niên trên dưới dò xét sau nói, ngươi chính là Tân Tấn Ngân Bài đô úy Lý Dịch. Lý Dịch gật đầu. Tròm râu dài trung niên lấy ra ngân bài nói, tại hạ Mã Dật, ngươi chọc Trung công tử cùng Lâm công tử căm ghét, liền không cần cùng quá gần, bám đuôi cảnh giới a. Lý Dịch cầu còn không được. Tốt. Chương 79, Sơn Thần chương 79, Sơn Thần Mã Dật tiếp tục nói, bọn hắn quyết tâm đi Đông Lộc huyện, tra cái kia chân núi phía đông núi Sơn Thần họa loạn sự tình, chúng ta bảo đảm lấy 5 người an nguy là được, chớ có can thiệp quá nhiều. Lý Dịch chậm rãi gật đầu. Hắn chỉ cầu an ổn cầm tới 15 cái tiểu công, sẽ không ăn đã no đầy đủ chống đỡ đi quản mấy người làm cái gì. Như vừa rồi như vậy, nếu không có đối phương đó mình, hắn cũng sẽ không xảy ra nói tranh chấp. Mã Dật đông nhiên cười nói, nghe nói Lý huynh có tiến thuật tuyệt nghệ, từng tiến bắn đại yêu, khó trách có thể bên ngoài mềm giai tu vi nhận được ngân bài, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Làm chém giết một đường võ sư, hán phi thường minh bạch có am hiểu tiễn thuật võ sư tại viễn trình trợ giúp áp chế tầm quan trọng, tự nhiên muốn nhiều hơn giao hảo. Về phần đắc tội mấy cái công tử tiểu thư sự tình, một chút ngôn ngữ mạo phạm tính không được bao lớn phiền phức, lại đối phương tại ngoài sáng bên trên muốn cũng không chiếm lý, các loại lịch luyện kết thúc trở lại châu đều liền coi như bỏ qua. Lý Dịch thần sắc hơi chậm, dễ nói. Mã Dật ôm quyền dẫn bốn tên thuộc hạ đuổi theo Trung Bách Hán 5 người. Lý Dịch thì dạo chơi cách 300 trượng tả hữu, bảo trì mọi người tại ánh mắt của mình bên trong liền có thể. Trung Bách Hán mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy. Tiến lên 2 ngày sau, đi vào Đông Lộc huyện thành. Nay huyện địa thế khá cao, lên núi kiếm ăn cũng không gặp nạn đúng ảnh hưởng. Bởi vậy ven đường cũng không nhìn thấy nhiều thiếu nạn dân. Nhưng dù cho như thế, ngày đông giá rét phía dưới, từng cái thôn xóm quần áo tả tơi người cũng chỗ nào cũng có. Sơn Thần họa loạn sự tình cũng nội, trước nghỉ ngơi mấy ngày. Trung Bách Hán giao phó xong sau liền dẫn Lâm Thiên Duệ đi trong huyện tầm hoan tác nhạc. Lý Dịch cùng Mã Dật thì tìm được Đông Lộc huyện nơi đó trấn ma giáo úy hiểu rõ Sơn Thần tình huống. Đóng giữ nơi đây trấn ma giáo úy có 8 người. Một tên nội tráng viên mãn, hai tên ngũ tạng cùng văng lên. Còn thừa năm người đều là ngoại nhận tu vi. Đám người nghe nói là phủ thành tổng bộ người tới, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng sau đó biết được mấy người chỉ là hộ tống hào môn quý tộc lịch luyện tử đệ về sau, thần sắc lãnh đạm mấy phần. Mã Giật đối tên là Kiều Chính Trạch nội tráng viên mãn võ sư nói, "Tiểu giáo úy nói một chút chân núi phía đông núi tình huống cụ thể a." Kiều Chính Trạch thanh âm có người. "Bẩm đô úy, cái kia dã tử chi thần danh hảo buôn sơn sát rựi vào đông đảo thỏ yêu tử tôn, bảo hộ chân núi phía đông bắc sơn 200 dặm chi địa cày thu đã có 120 năm, tại trong dân chúng danh vọng cực cao." Lý Dịch lưu ý lấy Kiều Chính Trạch dùng từ. "Bảo hộ, danh vọng." Khó có thể tưởng tượng hai cái này từ sẽ xuất hiện tại yêu vật trên thân. Mã Giật thần sắc nghiêm nghị, nghi ngờ nói, "Ta tìm đọc qua hồ sơ, này yêu chính là cổ thỏ thành tinh, thực lực nhỏ yếu, vì sao có thể làm hại lâu như thế?" Hắn là ngân bài đô úy, vốn là có giám sát chi trách, bởi vậy vận hỏi bắt đầu cũng không quanh co lòng vòng. Con thỏ tinh phần lớn tốc độ kinh người, từ đó yêu buôn sơn sát danh hào bên trong cũng có thể thấy được, nhưng về mặt chiến lược liền yếu kém, so với bình thường võ sư còn muốn yếu hơn một cái cấp độ. Ngũ tạng cùng vang lên cấp độ võ sư liền đủ để người bị đánh chết đại tinh quái đỉnh phong thỏ yêu. Đương nhiên nếu là thỏ yêu bên trong dị chủng liền coi là chuyện khác. Cổ thỏ thành tinh yêu vật hiển nhiên không phải dị chủng. Lấy Đông Lộc huyện trấn ma giáo úy thực lực, đủ để tiêu diệt toàn bộ mới là. Tại sao lại kéo tới bây giờ lên họa loạn sau mới lên báo? Tiêu Chính Trạch cười khổ. Đại nhân có chỗ không biết, này yêu sở dĩ khó mà tiêu diệt toàn bộ, cũng không phải là ở chỗ yêu vật bản thân, mà ở chỗ chân núi phía đông bắc sơn mạch tính. Mã Giật nhíu mày, chỉ giáo cho. Tiêu Chính Trạch thở dài. Cái kia buôn sơn sát nguyên bản danh hào là chạy sơn thần quân hưởng bắc sơn hương hỏa, cũng bảo vệ bắc sơn nông sinh miễn bị thú thai sâu bệnh. Mà nó cần thiết điều kiện chính là mỗi thôn 2 năm nhỏ tế dâng lên xúc vật huyết thực, 5 năm đại tế hiến một đôi đồng nam đồng nữ. Như thế tiếp tục 120 năm, Bắc Sơn 200 dặm địa vực giàu quan toàn huyện, chúng ta đừng nói là khử trừ yêu, chính là tình báo dò xét cũng phải bị Bắc Sơn bách tính vây cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Đối Sơn thần tử có chút bất kính, còn biết bị mắng chửi vây đánh, bách tính ngu muội vô tri chỉ nhìn đường sống ngân huệ, chúng ta cũng không thể đem đồ diện. Lý Dịch mắt lộ ra giật mình. Hắn là từ tầng dưới chót nhất nạn dân dễ rủa cầu sinh sống sót. Đối phổ thông bách tính loại kia đối cơm canh khẩu phần lương thực chấp nhất vô cùng hiểu rõ. Buôn sơn sát đối với chấn ma ti tới nói là yêu tả, nhưng ở bách tính trong mắt, cái kia chính là cứu khổ cứu nạn hoàng thiên chính thần. Ngươi muốn giết bọn hắn thần, cướp đi khẩu phần lương thực của bọn họ đường sống, tự nhiên muốn cùng ngươi liều mạng. Mã Giật đừng nhìn bề ngoài chỉ là trung nhân nhân, kỳ thực đã có 80 tuổi. Hắn tại chấn ma ti bên trong dày trước mấy chục năm, kiến thức rộng rãi. Đối buôn sơn sát loại này đối bách tính làm ơn huệ nhỏ về sau, lại hái ăn thịt người sinh yêu vật thấy không thiếu. Thần sát hắn không thay đổi nói, y đi theo các ngươi báo cáo thuật, này yêu bây giờ mỗi nửa năm một nhỏ tế, cần 5 đôi đồng nam đồng nữ, hàng năm một đại tế, cần 10 đối đồng nam đồng nữ. Như vậy khắc nghiệt hài ăn, xa không phải bình thường thôn xóm có khả năng tiếp nhận, chẳng lẽ nơi đây bách tính như cũ vui vẻ chịu được. Tiêu Chính Trạch sắc mặt phát khổ. Cái này liền muốn đổ cho nạn đúng, buôn sơn sát tuyên bố nếu là không vừa lòng điều kiện liền muốn hạ xuống đại thai. Này yêu chỉ là cỏ thọ thành tinh, nào có cái gì hàng thai năng lực. Có thể hương hỏa hai giáp, này yêu thần uy sớm đã xâm nhập lòng người, dân chúng tin tưởng không nghi ngờ, và lại nơi đây nhà giàu gì cam gia sinh bị hao tổn. Tự nhiên kiệt lực thỏa mãn. Hai người cơ bản minh bạch nơi đây tình huống, cho nên phải giải quyết yêu mắc. Nhiệm vụ thiết yếu là xử lý nơi đó bách tính tín ngưỡng vấn đề. Như thế phiền phức sự tình. Nhưng hai người chỉ là phụ trách thu thập tình báo mà thôi. Cụ thể như thế nào làm, phải xem chung bách hãn mấy người quyết định. Nhiệm vụ của bọn hắn là hộ vệ thí luyện, không phải tiêu diệt yêu mắc. Đây cũng là Đông Lộc huyện trấn ma giáo úy mới thất vọng nguyên nhân. Lý Dịch trong lòng thoáng qua sát ý, nếu là mình có đốt hơi thở đại võ sư dạo chơi lăng không chi năng, hắn ngược lại là có thể đi chém giết yêu tà sau bay thẳng cách, không cần lo lắng bách tính quấy rầy nhau. Nhưng bây giờ mình bất quá là rèn thể võ sư, thân pháp mạnh hơn, đối mặt mấy chục vạn dân chúng cũng có cả tay. Ba ngày sau, Trung Bách Hán mấy người rốt cục nhớ tới mình là tới thử luyện. Mã Giật đem tình báo cáo chi cho năm người. Trung Bách Hán thần sắc hung lệ, lạnh giọng nói, một đám điêu dân, không chỉ có cấu kết yêu ma, còn dám đối kháng chấn ma ti. Thật sự là chết chưa hết tội. Dám can đảm ngăn cản chúng ta chu sát yêu tà người, giết không tha. Phương Giã ngu dân, giết nhiều, tự nhiên là có e ngại, liền biết kính sợ. Lâm Thiên Duệ hai huynh muội mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Làm thịt tấm dao cùng Tề Hành cũng kích động. Mã Giật mấy người hai mặt nhìn nhau, lại cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Trên tường thành, Lý Dịch mắt thấy một nhóm 10 người hướng chân núi phía đông bắc sơn mà đi. Hắn mắt lộ ra kinh ngạc. Nhanh như vậy đã tìm được ứng đối chi pháp, chẳng lẽ là mình khinh thường đám này hảo môn quý tộc? Ngẫm lại cũng là, người không thể xem bề ngoài, mấy người xuất thân tôn quý, từ nhỏ thân ở cao vị, nhìn xa hiểu rộng không thiếu, nghĩ đến không thiếu mưu kế thủ đoạn. Mình ngược lại là suy bụng ta ra bụng người. Lý Dịch thi triển thân pháp nhảy xuống tường thành, đi theo. Chương 80, nhãn tuyến chương 80, nhãn tuyến tới gần chân núi phía đông bắc sơn. Một chỗ hồi hương bờ ruộng lão hoại thủ hạ, đứng thẳng một tòa hơn một trượng vương miếu sơn thần. Bên trong thờ phụng một tôn đầu thọ thân người, mắt đỏ bạo răng, bắp thịt quần quần tượng thần. Trung Bách Hán 10 người thi triển thân pháp, phi tốc nhảy vọt mà qua. Cái kia miếu sơn thần trước lư hương tọa hạ thanh thạch bung lỏng. Cách cách, phiến đá bị đẩy ra, chui ra cái lông xám thỏ đầu, một đôi hung mắt nhìn lấy Trung Bách Hán đám người bóng lưng. Đồng nhiên, nó lỗ tai dựng thẳng lên, sợ hãi cả kinh, nhanh chóng rút vào trong động. Không tốt rồi, có từ bên ngoài đến võ sư lên núi rồi. Trong động mơ hồ tiếng vọng, 11 người. Có 11 người. Nhanh chóng bẩm báo đại vương cùng nương nương. Lý Dịch thân hình như tơ liễu nhẹ nhàng bay xuống tại Miếu Sơn Thần trước. Hắn đi hướng cái kia lư hương, rút ra một cây phá giáp tiễn cậy mở cái bệ dưới cửa hàng, tinh tế quan sát một lát. Sau đó lại tại Miếu Sơn Thần quanh mình lấy linh giác dò xét vài vòng. Nguyên lai là dấu kín có thám tử. Con thỏ động đảo đủ xa. Võ sư hành động nhanh chóng, tới lui như gió, sao lại bị bình thường hương dân vòng đây? Nếu như thừa dịp lúc ban đêm làm việc, càng thêm ẩn nấp. Trừ phi trấn ma ti bên trong có gián điệp, như vậy khả năng duy nhất liền là buôn sơn sát có sớm bố khống nhãn tuyến. Hiện tại xem ra, cái kia thỏ yêu ngược lại là thông minh. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, tiếp tục đổi hướng mười người. Chân núi phía đông bắc sơn, trong sơn cốc, buôn sơn sát đem từng người tươi non huyết thực ném vào thỏ trong ổ tám con thân cao hai thước, đứng thẳng mà đi thỏ con yêu nhào tới cắn xé. Huyết thực khóc minh thanh bên thai không dứt, nhưng rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Buôn sơn sát cơ lấy hai viên củ cải, đánh tới hướng trong đó hai cái thỏ con yêu. Hùng hùng hổ hổ nói, lão tử nói bao nhiêu lần, muốn ăn mặn làm phối hợp, đều chỉ ăn thịt ăn, toàn bộ bắc sơn đều không đủ các ngươi nuốt. Đúng lúc này, một cái tạp mao thỏ yêu nhanh chóng chạy nhập. Đại vương, không tốt rồi. Có 11 cái từ bên ngoài đến võ sư hướng phía bắc sơn mà đến. Buôn sơn sát hai lỗ thai trừng thẳng, phồng lên mắt đỏ, biểu lộ kinh ngạc nói, từ bên ngoài đến võ sư, không phải đông lộc huyện những chấn ma đó giáo ý. Tạp mao thỏ yêu lắc đầu, trước kia chưa thấy qua. Cái nào phương vị? Đông nam phúc minh trần tới. Buôn sơn sát khoát tay áo, chớ hoảng sợ. Nó đi đến sơn cốc chân tường, mở ra một cái cửa hang, lấy ra chuông nhỏ thâm nhập vào đi lắc lắc. Một lát sau một cái lông đen thỏ yêu nhô đầu ra. Phụ thân, có gì phân phó? Buôn sơn sát nói, phúc minh trấn bên kia tới bảy từ bên ngoài đến võ sư, nhanh chóng thông chi hương dân đi ngăn cản. Lông đen thỏ yêu gật đầu, hải nhi tuân mệnh. Nói xong chui trở về trong động. Phụ quân, đã xảy ra chuyện gì? Một đầu đầu thỏ thân người mẫu thỏ yêu nâng cao bụng lớn đi tới. Là buôn sơn sát phối ngẫu, tên là Thai Liêu bà. Buôn sơn sát thân cao 6 thước, Thai Liêu bà lại có 7 thước độ cao. Không có gì đại sự, có mấy cái võ sư chạy bắc sơn mà đến, đoán chừng là nơi khác trấn ma giáo ý. Ta đã để hương dân đi ngăn cản, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ biết khó mà lui. Thai Liêu bà gật gật đầu, từ túi bố bên trong lấy ra 2 khối hồng khô thịt. Nhìn về phía trên mặt đất nửa quỳ tạp mao thỏ yêu hỏi, ngươi thế nhưng là ta hải nhi. Tạp mao thỏ yêu bội nói, về nương nương lời nói, tiểu nhân là ngài thứ 3428 tử thứ 579 tử nặng ngoại tôn. Thai Liêu bà yên lặng thu hồi hồng khô thịt, ánh mắt lãnh đạo. Hảo hài tử, ngươi về cương vị a. Tạp mao thỏ yêu ứng thanh rời đi. Trung Bách Hàn mấy người vượt qua Phúc Minh Trấn, lại đi về phía trước hơn 10 dặm. Mắt thấy sắp tiến vào Bắc Sơn, lại nhìn thấy phía trước chừng hơn ngàn hương dân dẫn theo cái cuốc cái xiên cây gỗ, khí thế hung hăng chạy tới. Dừng lại, lão giả dẫn đầu nghiêm nghị gầm thét. Hương dân cùng nhau cầm trong tay ra hỏa sự tình nhắm ngay Trung Bách Hàn đám người. Phía trước chính là Sơn Thần Hành cung biệt viện, ngoại nhân dừng bước. Mã Giật cùng mặt khác 4 tên giáo úy nhìn chăm chú một chút, đồng đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn hắn xuất phát trước chưa từng thông báo bất luận kẻ nào. Trên đường đi chạy tung không thôi, đi nhanh 200 dặm. Chính là vì phòng bị hương dân đến quấy nhiễu. Vì sao vẫn như cũng bị sớm phát giác? Lâm Thiên Duệ thần sắc lạnh lùng, tiến lên một bước, lấy ra lệnh bài, cao giọng nói, "Trấn Ma Ti tới đây trừ yêu, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra." Mã Giật cùng mặt khác 4 tên giáo úy nghe vậy sắc mặt tối sầm, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, tùy tiện tìm cớ lấp liếm cho qua không được sao? Nói thẳng thân phận lai lịch, há không trở nên gay gắt kêu ca. Quả nhiên, nghe được đám người là Trấn Ma Ti người, các hương dân hốc mắt đỏ bừng bắt đầu, nhao nhao quát mắng, "Người đánh rắm, nói càn nói bậy, nói bậy nói bạ." Sơn Thần lao ra phù hộ Bắc Sơn, yêu dân như con, như thế nào lại yêu? Ta nhìn các ngươi mới là yêu. Trung Bách Hàn ánh mắt lạnh lẽo đảo qua chúng hương dân, mắt thấy những người này vô luận nam nữ đều đầy bụi đất, dung mạo xấu xí, cách thật xa, phản phất đều có hôi chua vị truyền đến. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ chán ghét. Làm cản. Bên cạnh Tề Hoành nổi giận quát lên tiếng. Chuyện gì cầu thí Sơn Thần? Mượn tế tự tên hái ăn các ngươi dòng dõi yêu mà thôi. Chúng ta tới đây trừ yêu, chính là bảo cảnh an dân, thay trời hành đạo đại nghĩa tiến hành. Bảo đảm các ngươi ngày sau không nhận yêu mắc cái dậy, bằng gì cản đường tiêu gạo. Cúp nhanh lên mở, nếu không lấy phương hại công vụ luận xử. Lão giả dẫn đầu đem cái quốc hướng trên mặt đất một xử, chỉ vào Tề Hoành đám người giơ chân giận mắng, thả mẹ nó cái dám đại nghĩa. Sơn Thần lao ra bảo vệ Bắc Sơn hai giáp, mưa thuận gió hòa toàn bộ nhờ hắn lao nhân ra. Năm nay là đúng, nếu không phải Sơn Thần lao ra hiển linh, Bắc Sơn hoa màu sớm chìm hết. Các ngươi những này triều đình những quyền, ngoại trừ đến đoạt lương, còn biết làm cái gì? Chúng hương dân lập tức lòng đầy căm phẫn, đi theo phụ họa, bị một đám lớp người quê mùa chỉ vào nhục mạ. Mã Giật mấy người thần sắc như thường, có thể Trung Bách Hãn 5 người xuất thân cao quý, như thế nào nhẫn mại đến hạ. Lâm Thiên Duệ lên cơn giận dữ, cái trán gân xanh nổi lên, lúc này vận đủ khí lực cả giận nói, một đám ngu xuẩn, nếu thật là thần minh, sao lại để cho các ngươi lấy đứa bé tế tự. Trong đám người có tráng hán giơ cái xiên hướng phía trước nửa bước, biểu lộ đùa cợt nhìn xem mấy người. Ta tiểu nhi từ nửa năm trước bị Sơn Thần lao ra chọn chúng là thần thị, trong nhà địa đầu đến thu lúc liền thu lục thành lương. Bây giờ trời đông giá rét bên trong cả nhà có thể ăn cơm no, đều là Sơn Thần lao ra ban ân, đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Làm thịt thấm dao nhíu chặt lông mày, nhịn không được nói, đó là buôn sơn sát lửa các người, căn bản không phải cái gì thần thị, tất cả đều bị nó ăn. Chân núi phía đông bắc sơn có thể miễn bị thiên tai, là địa thế nguyên cớ, cùng cái gọi là ban ân không quan hệ. Hán tử kia hướng trên mặt đất gắt một cái, số nương môn biết cái gì? Làm thịt thấm dao lập tức sắc mặt đỏ lên, mắt lộ ra hung quang. Cùng bọn này ngu xuẩn nói nhảm cái gì? Trung Bách Hãn nghe được không kiên nhẫn, rút ra chém yêu đao. Đao khí bắn ra, tại trước người trên mặt đất bên trong chém ra đạo đạo ngân sâu. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, giống đang nhìn một đống cỏ dại. Lại không tránh ra, đừng trách ta đao hạ vô tình. Các hương dân bị đao quang dọa đến lui lại nửa bước, lại không người chịu tán. Lão giả kia cổ cứng lên, muốn qua nơi đây, trước bước qua lão hán thi thể. Sơn thần lao ra nói, bảo vệ hắn lao nhân ra mà chết, trong nhà hưởng phúc đời thứ ba. Mã Giật năm người vẻ mặt nghiêm túc. Khó trách Đông Lộc huyện trấn ma giáo úy cầm cái này buôn sơn sắt không có biện pháp. 120 năm hương hỏa cung phụng, sơn thần tín ngưỡng đã ở hương dân trong lòng thâm căn cố đế. Sao lại bởi vì người bên ngoài mấy câu liền dao động? Hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Trung Bách Hán biểu lộ lạnh lùng. Hắn nhặt lên trên mặt đất một khối đá, cách năm trượng khoảng cách đánh trúng lão giả dẫn đầu đầu lâu. Lão giả kia liền âm thanh đều không phát ra, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất không một tiếng động. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Các hương dân không dám tin nhìn xem thi thể của lão giả. Phải biết Di Vãng trấn ma giáo úy tới đây, bị vây chặt sau đều là hậm hực rời đi. Không nghĩ tới hôm nay thực sự có người hạ tử thủ. Trung Bách Hán lạnh giọng nói, "Lan, nếu không liền cùng hắn một cái hạ tràng." Các hương dân lập tức đỏ trong mắt. "Bảo vệ sơn thần, là thôn trưởng báo thủ." Tất cả mọi người nâng tay lên bên trong nông cụ, tức giận bật lên. "Giết!" Trung Bách Hán khẽ quát một tiếng. Lâm Thiên Duệ bốn người sớm đã bị hương dân mắng nổi giận trong bụng. Nghe vậy mắt lộ ra hung quang, rút ra binh khí hướng phía hương dân nào tới. Chỉ là hơn ngàn hương dân mà thôi, chỉ cần nửa khắc đồng hồ liền có thể đều đổ diệt. Lý Dịch lúc chạy đến, xa xa nhìn thấy có huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Tới gần, đập vào mắt là khắp nơi trên đất thi thể. Trung Bách Hãn năm người đang tay cầm binh khí, tùy ý đổ sát hương dân. Dừng tay, sắc mặt hắn đột biến, hét to lên tiếng. Cùng lúc đó, cải tên, mở cung. Chương 81, quy lệ chương 81, quy lệ phá giáp tiễn trong nháy mắt xuyên qua trăm trượng khoảng cách, chính giữa Trung Bách Hãn chém yêu đao, phát tiếng vang to lớn. Keng. Trung Bách Hãn cảm thấy trên thân đao đại lực truyền đến, chấn hắn hổ khẩu run lên, chôi đao rời tay bay ra. Thân thể càng là lảo đảo mấy bước mới tháo bỏ xuống lực lượng. Ai? Hắn hoảng sợ kinh hô, nhìn về phía mũi tên đột kích phương hướng. Nếu như mũi tên mới vừa rồi là nhắm chuẩn đầu của hắn, lúc này định đã chết bỏ mình. Nhưng ngay tại hắn ngẩng đầu ngắn ngủi này trong chốc lát, lại có mũi tên liên tục gào thét mà đến, đánh trúng bốn người khác đao trong tay, kiếm đẳng binh lưới đao. Bốn người cùng Trung Bách Hãn đồng dạng phản ứng, đều là kinh hãi ngẩng đầu. Mã Giật sắc mặt đại biến, thật hung hung hắn tiễn, lấy mũi tên lực đạo, nói ít cũng là tám thạch cung đi lên. Có thể tại Trung Bách Hãn năm người chém giết lúc chuẩn xác không sai đánh trúng binh khí của bọn họ, không chỉ cần phải chút xíu không sai chính xác, còn cần công phạt chiến kỹ tạo nghệ hơn xa bọn hắn, như thế mới có thể dự phán chiêu thức quy tích. Đáng sợ nhất là tâm tình của người nọ. Năm người thế nhưng là hào môn quý tộc, nhất là Trung Bách Hãn, Thái gia cùng gia gia đều là tông sư. Như thế thân phận, nếu là ngộ thương, hậu quả khó mà lường được. Lý Dịch mặt tâm trầm, nhanh chóng chạy gần. Lúc này, hơn ngàn tên hương dân chỉ còn lại 300, tất cả đều bị hù khóc ròng ròng, kẻ ra quần. Trên thực tế, làm năm người chém đến trăm người lúc, còn thừa hương dân đã toàn bộ rụt rè, không dám tiếp tục vây công. Giết nhiều hơn 500 người, thuần là đơn phương tàn sát. Vì sao đối bách tính động thủ? Lý Dịch lạnh giọng hỏi. Năm người nhìn người tới là Lý Dịch về sau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trung Bách Hãn xoa cổ tay, âm dương quái khí mà nói, "Lý Đô Úy, tài bắn cung thật giỏi a." Lý Dịch ánh mắt hung ngưng. "Người lỗ thai điếc, ta hỏi ngươi vì sao đối bách tính động thủ?" Mã Giật thầm nghĩ không tốt. Người này gia nhập trấn ma ti thời gian ngắn ngủi, chưa thông hiểu bên trong sự thế chi đạo. Như vậy cùng năm người trên đỉnh, qua đi phải bị thua thiệt. Hắn liền vội vàng tiến lên quên nhủ, "Lý huynh, những thôn dân kia ngu muội vô tri, ngôn ngữ thô bị không chịu nổi, bọn hắn trừ yêu xuất ruột, khó tránh khỏi thu kích, tình có thể hiểu." "Tình có thể hiểu a?" Lý Dịch mắt điếc hai ngơ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú năm người. Làm thịt thấm dao vung vẩy chết lặng cổ tay, tức giận nói, "Ánh mắt ngươi mù, không thấy được đám này điều dân ngăn cản chúng ta trừ yêu sao? Cử động lần này cùng yêu ma đồng lõa đồng đảng có gì khác? Chẳng lẽ không nên giết?" Trung Bách Hãn cười lạnh nói, "Vì sao?" "Bởi vì đám này dân đen ngăn cản con đường của ta, ta liền giết, ngươi chẳng lẽ còn phải phạt bản thiếu gia không thành?" Tề Hoành Khí cấp bại phôi nói, "Chỉ là ngân bài đô úy, ngươi dám động thủ với ta? Ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm." Vừa rồi mấy người binh khí đều bị đánh bay, chỉ có binh khí của hắn không chỉ có bay xa nhất, còn suýt nữa ngã sắp xuống. Cái này khiến hắn tự giác ở trước mặt mọi người ra đại thiếu. Lý Dịch mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng đảo qua năm người. Bách tính cung phụng yêu vật hai giáp sớm đã hình thành chấp niệm, nhưng căn nguyên là yêu vật ân uy tịnh thi khống chế bách tính. Chân chính ác là buôn sân sát, không phải là bị mê hoặc người. Nếu ngay cả điểm ấy đều không phân rõ, chỉ biết hướng bách tính vung đao, lại cùng yêu ma có gì khác? Nhưng đạo lý như vậy, hiển nhiên cùng bọn này nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong quý tộc tử đệ là dạng không thông. Bọn hắn chưa từng cảm thụ ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi, cũng không có hưởng qua đói bụng tư vị. Lý Dịch chậm rãi lên tiếng nói, "Trấn Ma Ti quy lệ 7 chương đầu thứ 5 phạm ti thuộc người, tàn sát dân chúng vô tội qua mười mấy, cấm đoán nửa tháng, phạt đồng nửa năm. Bản đô úy có giám sát chi trách, các ngươi lịch luyện, nửa tháng sau bàn lại." Năm người nghe vậy đầu tiên là sức sở. Sau đó giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười đồng dạng, tất cả đều cười to bắt đầu. "Ngươi lại muốn quan chúng ta cấm đoán? Đầu óc ngươi không có tâm bệnh a? Trấn Ma Ti quy lệ, bất quá là bài trí mà thôi, ai quan tâm món đồ kia a?" Mã Giật sắc mặt cổ quái, hắn nhìn về phía Lý Dịch, rất hoài nghi người này có phải hay không thần trí thật xảy ra vấn đề. Hai người là ngân bài đô úy không giả,
Có thể Trung Bách Hán 5 người đều là Chấn Ma Ti nội bộ cao tầng dòng dõi. Bọn hắn mặc dù dẫn đồng bài giáo úy chức vụ, lại không thể thật xem như đồng bài giáo úy đối đãi. Mã Dật đi vào Lý Dịch bên người, đem hắn dẹp đi một bên, thấp giọng nói, "Lý huynh, có hương dân quấy nhiễu, muốn tiêu diệt Bồn Sơn Sắt là thật khó giải quyết, giết chút điêu dân cũng là bất đắc dĩ vì đó, cử động lần này đối bọn hắn những này hào môn quý tộc mà nói, tính không được cái gì chỗ bẩn, không quan hệ đau khổ. Chúng ta chỉ là tùy hành hộ vệ, chớ có can thiệp, miễn cho mình gây một thân phiền phức." Lý Dịch ánh mắt lóe lên xem thường, ngữ khí lại là lạnh nhạt nói, "Ngựa đô úy, chẳng lẽ hai người chúng ta ngồi nhìn bọn hắn tàn sát bách tính liền không có phiền toái? Ngươi cũng biết bọn hắn là hào môn quý tộc, tất nhiên rộng thụ chú mục, vậy lưu chỗ bẩn có thể hay không bị người công kích? Bị quá phận phóng đại, bọn hắn xác thực cũng có thể không quan tâm, chỉ khi nào muốn giữ gìn thanh danh lúc, cái này tội danh sẽ tính tại ai trên đầu? Rơi vào trên người bọn họ là một mảnh vũ, nện ở trên người chúng ta nhưng chính là thiên quân thạch. Hiện tại chúng ta chiếm cứ đạo lý đại nghĩa không thêm chế ước, chờ bọn hắn cái sọt càng đâm càng lớn lúc, ngươi còn có thể toàn thân trở ra." Mã Dật sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Trước khi hắn tới cũng chỉ là nghĩ đến hoàn thành hộ vệ chức trách liền tốt, tận lực không đắc tội năm người, cũng không nghĩ đến sâu xa như vậy. Lúc này nghe Lý Dịch nói đến, nếu như không hạn chế 5 người hành vi, với mình mà nói, tương lai sợ là rất có thai hoàng ẩm. Lý Dịch dù bận ung dung nói, trung gia một môn song tông sư, mà khác 4 nhà cũng hiển hách phi phạm, gia tộc tử đệ lịch luyện, vì sao không có phân phối mấy cái cường lực hộ vệ? Mã Dật trong ánh mắt lóe lên không hiểu. Lý Dịch chậm rãi nói, bởi vì muốn mặt mà. Chương 82, theo quy lệ xử lý chương 82, theo quy lệ xử lý thế gia đại tộc, quyền tài không thiếu, quan tâm nhất mặt mũi. Chỉ cần không phải có ý định khiêu khích, tay cầm lý theo phía dưới, hào môn thế gia dù có bất mãn, cũng sẽ không tùy tiện hạ trạng. Nếu không để người mượn cớ, gánh vác nhỏ hẹp tương ngay tên, được không bù mất. Sương Bình phủ Chấn Ma Ti tổng bộ, vì sao ưỡn nghiêm mặt định nọt Lâm Thiên Duệ hai huynh muội cùng Trung Bách Hãn? Không có gì hơn liền là một ít người có lợi ích trao đổi nhu cầu. Có mưu đồ, liền có chỗ cố kỵ. Mà mình bây giờ dẫm lên điều lệ, tại Chấn Ma Ti quy củ giản khung người trong nghề sự tình. Không màng tấn thăng đường tắt, cũng không tham tài vật phong thưởng, càng vô ý leo lên quyền quý. Sở cầu bất quá là an ổn hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch tiểu công mà thôi. Chỉ cần thực lực bản thân tại cùng cảnh bên trong đứng được ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền là vô địch. Mã Dật không phải người ngu, rất nhanh cũng nghĩ thông trong đó quan thiếu. Thần sắc hắn có chút xấu hổ. Lời tuy như thế, chẳng lẽ lại thật đối Trung Bách Hán mấy người độc thủ, đem bọn hắn khống chế lại? Trong lúc đó nếu là thất thủ làm ra một chút thương thế, đối phương đến tiếp sau nếu lấy không thản nên làm cái gì? Tóm lại là chuyện phiền toái. Hắn thăm dò tính hỏi, Lý huynh chuẩn bị xử lý như thế nào? Lý Dịch đem Mã Dật thần thái phản ứng thu vào trong mắt, cơ bản đoán được ý nghĩ của hắn. Mã Dật cớ gì cẩn thận chặt chẽ? Tự nhiên là chiến lược tại cùng cảnh bên trong lực như chưa đến nguyên nhân, nhưng mình nhưng lại không cần để ý điểm ấy phiền phức. Theo quy lệ xử lý, Lý Dịch ngữ khí bình tĩnh. Mã Dật giật mình, thân xác nhiều lần chuyển biến sau nói, "Lý huynh, về sau như thế nào tạm thời chưa có định số, tại hạ trước mắt không muốn cho các huynh đệ thu nhận phiền phức, thứ lỗi." Nói bóng gió, hắn đã không ra tay giúp Lý Dịch, nhưng cũng sẽ không ngang ngược can thiệp hắn xử lý. Lý Dịch thần sắc như thường, đối Mã Dật làm ra quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bản thân hắn cũng không để ý mấy người thái độ. "Không sao." Hắn thuận miệng nói xong, khởi hành đi vào Trung Bách Hán 5 người trước mặt, ôn quyền nói, "Bản đô úy dựa vào quy thông lệ sự tình, còn xin chư vị giáo úy phối hợp." Trung Bách Hán cười nhạo hai tiếng, ánh mắt khinh thường. Đây chính là hai người các ngươi thương nghị ra kết quả. Bản thiếu gia nếu là không phối hợp, lại nên làm như thế nào? Lâm Thiên Duệ ánh mắt hung lệ, quanh thân khí huyết phun trào. "Lão đầu, ngươi thật sự cho rằng cầm đô úy ngân bài liền có thể chế ước chúng ta? Tu vi của ngươi cũng bất quá ngoại nhận viên mà thôi, chẳng lẽ muốn ra tay với chúng ta không thành?" Dứt lời, bốn người khác ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu như bọn hắn thật thành thật thật dựa theo quy lệ bị phạt, bị cái ngoại nhận viên mãn đô úy trộm tới cấm đoán nửa tháng, chuyến đi ha không để cùng thế hệ người cười đến rụng răng. Trung Bách Hán bỗng nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. "Lý đô úy, muốn cho chúng ta theo quy lệ bị phạt cũng được, cùng chúng ta đi khắp quyền ước, ngươi nếu có thể thắng qua chúng ta, liền mặc cho ngươi xử trí." Nghe vậy, Lâm Thiên Duệ bốn người đôi mắt hơi sáng. Muốn bắt bọn hắn bị phạt, có thể a điều kiện tiên quyết là ngươi đến có bắt bọn hắn lại thực lực. Chỉ là ngoại nhận viên mãn, không đủ. Bọn hắn cùng là ngoại nhận viên mãn, đều là Vân Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Bình thường nội tráng viên mãn võ sư đều không để vào mắt, càng không nói đến ngang nhau tù vi ngoại nhận viên mãn. Làm thịt thấm dao đông nhiên bổ sung câu, cận thân đấu chiến, không được dùng cung. Trung Bách Hán bốn người trong lòng hơi run sợ. Bọn hắn xuất thân hào môn, nhãn lực không thấp. Người này có thể bên ngoài mềm dai viên mãn tu vi nhận được ngân bài đô úy, quả nhiên có chút bốn liếng. Chiêu này tiện thuật tuyệt nghệ xuất thần nhập hóa, cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn cho dù đối với mình thực lực tự tin đi nữa, cũng không dám nói có thể bảo vệ tốt mũi tên. Lý Dịch cầm trong tay khiếu phong cung thu nhập ngân bài bên trong, biểu lộ giếng cổ không gợn sóng. "Tốt, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Nếu là ta thắng các ngươi liền theo quy lệ, trung thực bị phạt." Lời vừa nói ra, Trung Bách Hán 5 người lộ ra vẻ ngoài ý mến. Mã Dật 5 người thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Dịch thế mà đáp ứng. Hắn vì sao không dám làm dự mấy người hành vi? Ngoại trừ không muốn đắc tội mấy người gây phiền toái, càng lớn nguyên nhân là hắn cùng thuộc hạ 5 người thực lực. Dù là tính cả Lý Dịch, cũng không phải Trung Bách Hán 5 người đối thủ. Chớ nhìn bọn họ nhận hộ vệ việc cần làm, kỳ thực là phủ thành Chấn Ma Ti tổng bộ tại tỏ thái độ mà thôi. Trung Bách Hán 5 người thực lực không kém gì bình thường nội tráng võ sư. Kết bạn thành đội mà đi,
lại dựa vào gia tộc trưởng bối cho bảo mệnh át chủ bài. Đại võ sư không ra, ai có thể uy hiếp bọn hắn? Nhất là Lâm Thiên Duệ hai huynh muội, đều là đẳng vân trên bảng thiên tiêu. Lâm Thiên Duệ đứng hàng đẳng vân thứ 84 vị, Lâm Thiên Tuyết thứ 92 vị. Về phần Trung Bách Hãn, mặc dù không thể đăng nhập đẳng vân bảng, nhưng trung gia một môn song tông sư, hắn làm đích hệ tử đệ, thực lực sao lại yếu? Mà làm thị thấm giao từ nhỏ đi theo phụ thân tu luyện, đến kim bài đô thống thân truyền, thực lực cũng không thể khinh thường. Lý Dịch chớ nói cầm xuống 5 người, liên là trong đó bất kỳ người nào cũng không có khả năng. Mã Dật trong lòng cảm thán, Lý Dịch đoán chừng là tại địa phương nhỏ cường ngạnh đã quen, phủ thành quan hệ rắc rối phức tạp, như cũ như vậy làm việc, dẫn xuất phiền toái a. Hắn thở sâu, hướng Trung Bách Hãn mấy người ôm quyền nói, Lý Đô Úy tân tấn ngân bài, đến phủ thành thời gian còn thấp, rất nhiều công việc có lẽ có lạnh nhạt, mong rằng thủ hạ lưu tình. Lâm Thiên Duệ ánh mắt khinh miệt, cười nhạo hai tiếng chưa trả lời phụng. Tề Hoành lườm làm thị thấm giao một chút, trong mắt kích động, lúc này cái thứ nhất đi tới, lao đầu, ngươi không biết tiến tối, ngu xuẩn mất khôn. Bản thiếu gia hôm nay sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là xem xét thời thế. Hắn hướng Lý Dịch vẫy vẫy tay, nhanh lên xuất thủ, chớ trì hoãn bản thiếu gia trừ yêu. Lý Dịch tim lặng gật đầu, chậm rãi đi hướng Tề Hoành. Đúng lúc này, a, Trung Bách Hãn ánh mắt khẽ biến, cái này họ Lý Đô Úy bộ pháp vật luật có chút không đúng, làm thị thấm giao lưu ý đến Trung Bách Hãn dị thường. Trung ca ca, thế nào? Trung Bách Hãn đang muốn giải thích, liền gặp giữa sân Lý Dịch quanh thân khí huyết như nước thủy triều, đông nhiên một phát, đông, 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 trong cơ thể hắn tim đập như lôi, mỗi lần nhảy lên đều có thể kéo theo toàn thân khí huyết như trong gió liệt diễm nhảy múa. Đám người thần sắc kinh ngạc, nhất là Mã Dật, hắn làm luyện thành hổ báo lôi âm nội tráng viên mãn võ sư, đối Lý Dịch thời khắc này trạng thái vô cùng hiểu rõ. Lý Dịch vậy mà đã hoàn thành tâm hút hỏa linh thành công rèn luyện xong trái tim, với lại rèn luyện hiệu quả vô cùng cường hãn. Tề Hoành ánh mắt hiện lên kinh thị, rèn luyện trái tim lại như thế nào? Với ai không có bắt đầu rèn luyện ngũ tạng một dạng, lập tức nội tạng của hắn cũng nhảy lên bắt đầu, chỉ là so với Lý Dịch cường độ hơi kém, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Lý Dịch chỉ là rèn luyện trái tim, mà hắn đã hoàn thành tâm hút hỏa linh, tỳ tan thổ tinh, phổi nạp kim hoa ba bước, đơn thuần tu vi cấp độ đều mạnh hơn Lý Dịch. Đồng nhiên, Lý Dịch động, cước bộ của hắn cướp đi ý mắng, nhanh như tật ảnh, cơ hồ là trong chốc lát liền giáng Lâm Tề Hoành trước mặt, một quyền trực đảo hắn ngực bụng, thật nhanh thân pháp. Tề Hoành trong lòng giật mình, nhưng hắn sớm đã thôi động chuẩn bị, thấy thế hét to, ầm vang ra quyền, cách cách, quyền phong bên trong ẩn có âm thanh sấm sét, vang vọng bốn phía. Mã Dật ánh mắt kinh ngạc, đây là đại thành tạo nghệ huyền giai công pháp buôn lôi quyền. Chương 83, liên tiếp bại chương 83, liên tiếp bại buôn lôi quyền là xương bình phủ trấn ma ti thiên tướng Tề Sơn thành danh chiến kỹ. Nghe kỳ danh liền có thể biết được kỳ thế. Quyền ra như kinh lôi chập vàng, lực phát giống như lôi đỉnh phá không. Là một bộ lấy cương mãnh nhanh chóng tăng trưởng ngạnh công quyền pháp. Tề Hoành vậy mà đem tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mã Dật trong lòng đập mạnh, thầm nghĩ quyết định của mình quả nhiên sáng suốt. Đại thành tạo nghệ huyền giai chiến kỹ mang theo, coi như hắn tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể thắng qua. Tề Hoành mạnh như thế, thế mà còn chưa đăng nhập đẳng vân bảng. Cái kia đã đăng nhập đẳng vân bảng Lâm Thiên Duệ hai huynh muội thực lực nên khủng bố đến mức nào? Trung Bách Hãn thực lực lại là cỡ nào thâm bất khả chắc? Không hổ là hào môn quý tộc, lại là ngang bướng, thực lực tu vi cũng không thể coi như không quan trọng. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, lại nhìn trong sân, Tề Hoành cùng Lý Dịch khí huyết quyền thế ầm vang chạm vào nhau. Xong, Mã Dật trong lòng buồn vô cớ mặc niệm, mình nội tráng viên mãn còn tự nhận không địch lại, Lý Dịch chỉ là ngoại nhận, làm sao có thể thắng? Nhưng mà trong dự liệu Lý Dịch bại ngược lại thương lui tràn diện cũng không xuất hiện, chỉ gặp Lý Dịch khí huyết quyền thế như là đâm xuyên căng cứng vải vóc lợi kiếm, hung hãn xé mở Tề Hoành quân chiêu. Trong chốc lát, lôi minh đủ âm, uy danh đều tiêu. Lý Dịch thân như săn thức ăn mãnh hổ, không trở ngại chút nào bổ nhào vào Tề Hoành trước mặt, nắm đấm trùng điệp đánh vào nơi ngực của hắn. Tề Hoành kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, bành, rơi đập tại hai trượng bên ngoài. Hoa hẹ, Tề Hoành con người như tôm, khuôn mặt tái nhợt và mẹo, từng ngụm phun nước chua. Trung Bách Hãn bốn người cùng nhau biến sắc. Một chiêu, mặc dù Tề Hoành chưa leo lên đẳng vân bảng, nhưng nếu thật sự cái đánh nhau chết sống bắt đầu, cũng không so đẳng vân bảng 50 tên trở xuống võ sư yếu. Đối đầu bình thường nội tráng võ sư, tuyệt đối có nghiền ép mà thắng thực lực. Nhưng mà, Lý Dịch chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Tề Hoành. Mã Dật năm người cùng nhau hít vào khí lạnh, hoảng sợ nhìn xem Lý Dịch. Người này không chỉ có tiễn thuật tuyệt nghệ, cận chiến chém giết cũng mạnh như vậy. Đáng sợ nhất là, Tề Hoành dùng chính là huyền giai chiến kỹ. Hắn lại như thế nào làm đến phá vỡ đối phương thế công? A! Đột nhiên một tiếng kinh hô tiếng vang lên, đám người thần sắc đại biến. Chỉ gặp Lý Dịch đánh bại Tề Hoành sau không hề dừng lại, quay người xông về gần nhất làm thị thấm giao. Làm thị thấm giao thực lực không kém gì Tề Hoành, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một tia. Lúc này đối mặt Lý Dịch công kích, kinh hoàng sau khi, quyền cước lại không chậm. Nàng cổ động khí huyết, trường pháp tung bay, hướng phía Lý Dịch cánh tay đánh ra một trường. Làm thị thấm giao trường pháp không lắm tinh diệu, nhưng khí huyết cực kỳ thuần túy cô đọng. Làm nữ tử, hắn hùng hậu trình độ so Tề Hoành cũng cao hơn ra ba thành. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tại chân công tạo nghệ ăn ảnh làm thâm hậu. 3. Làm thị thấm giao tay cầm rắn rắn chắc chắc đập vào Lý Dịch trên cánh tay. Tê lạc, khí huyết kình lực phun trào phía dưới, Lý Dịch thân trên quần áo bị xé nứt vỡ nát. Nhưng sau một khắc, làm thị thấm giao tay cầm liền bị càng thêm mênh mông khí huyết cự lực đánh bay. Lý Dịch sai bước trước đột, một quyền đánh vào làm thịt thấm dao phần bụng, đem đập bay. Làm thịt thấm dao ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người bại trận. Lý Dịch động tác không ngừng, phóng tới cách hắn gần nhất Lâm Thiên Tuyết. Cái sau hoa dung thất sắc, bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Ngươi dám? Lâm Thiên Duệ giận dữ, phi thân đón lấy Lý Dịch. Thực lực của hắn rõ ràng cao hơn Tề Hoành ra một đoạn, lại cùng Lý Dịch trên không trung giao thủ mấy chiêu. Hai người khí huyết cuộn cuộn, xen lẫn giao đấu. Đột nhiên, Lâm Thiên Duệ bên ngoài thân khí huyết bị xé mở, thân thể bay ngược mà ra, rơi xuống đất. Đúng là hoàn toàn ngăn cản không nổi Lý Dịch thế công. Trung Bách Hàn ánh mắt rơi vào Lý Dịch trên nửa người trên, trong mắt lộ ra không dám tin biểu lộ. Kim Ngân Ngọc Cốt, ngoại nhận võ sư hoàn mỹ nhất thể phách hình thái, chính là làm tông sư hậu nhân hắn cũng không luyện thành. Thế mà xuất hiện tại một cái lao đầu trên thân. Lý Dịch rơi xuống đất ngay mắt, thân hình lại lần nữa nhào về phía Trung Bách Hãn. Cái sau phản ứng rất nhanh, tại Lâm Thiên Duệ bị thua thời khắc, liền đã vận đủ khí huyết. Trong chớp mắt, hai người quyền chiêu giao tiếp, lấy nhanh đánh nhanh. Ân, Lý Dịch lông mày, Trung Bách Hãn quyền nhanh lại còn nhanh hơn hắn 2 điểm. Đáng tiếc, người này chỉ chú trọng tốc độ, lực đạo bên trên thiếu sót hỏa hầu. Tại hắn hóa cảnh cấp bậc đại ngưng thần ý pháp cường đại linh giáp dưới, nhiều lần hiện lỗ thủng. Lý Dịch ngang tay nghiên cứu hạ đối phương quyền chiêu, biến cản làm công, lấy cự lực đánh sơ sát đối phương khí huyết. Thừa này thời cơ, bắt lấy Trung Bách Hãn về chiêu lực suy đứng không, một quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Khu khu cụ. Trung Bách Hãn toàn thân đột nhiên mát, chỉ cảm thấy khí lực phảng phất bị trong khoảnh khắc dành thời gian đồng dạng. Tay hắn che ngực, lảo đảo lùi lại, cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Liên tục ho khan bên trong, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp. Lý Dịch thu quyền mà đứng. Trung Bách Hãn không hổ là tông sư hậu nhân. Huyền giai chiến kỹ tạo nghệ đã rất tiếp cận viên mãn tạo nghệ, lại kém chút để hắn dùng ra chân lý võ đạo, còn muốn giao thủ. Lý Dịch nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, cái sau sắc mặt trắng nhợt, im lặng không nói. Đáp án rõ ràng. Mã Giật mấy người ánh mắt đờ đẫn, không thể tin được vừa rồi nhìn thấy một màn là thật. Lý Dịch đâm liền 4 vị đẳng vân bảng thiên tiêu, vậy mà toàn thắng. Trong đó còn có một vị tông sư hậu nhân. Hắn so cùng cảnh tông sư hậu nhân còn mạnh hơn. Lý Dịch lấy ra một bó dây thừng, nơi tay đầu bố bố. Trung thực theo ta về thành, ta liền không trói các ngươi. Cấm đoán 15 ngày liền thả các ngươi đi ra, lịch luyện tiếp tục. Lúc này, Lâm Thiên Duệ từ dưới đất run run rẩy rẩy rãy rủa đứng lên. Hai cánh tay hắn căng đau vô cùng. Đến bây giờ còn vô cùng chết lặng. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lý Dịch, ngươi là ai? Lâm Thiên Duệ không phải là không có cùng mạnh hơn chính mình thiên tiêu luận bàn qua, nhưng chưa hề có một người có thể giống Lý Dịch như vậy để cho mình bại không có chút nào sức chống cự. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt, lão phu trấn ma ti ngân bài đồ ý, Lý Dịch. Tê hoành ngõ bụng, hắn khôi phục trạng thái về sau, tranh thủ thời gian chạy tới xem xét làm thịt thấm dao trạng thái. Nhìn thấy người trong lòng cũng không lo ngại về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn về phía Lý Dịch lúc, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng e ngại. Trung Bách Hãn ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Hắn đường đường tông sư hậu nhân, thế mà bị cái cùng cảnh lão đầu đánh bại. Nếu như là tu vi cảnh giới cao hơn chính mình, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng cùng với cảnh đấu chiến, bại triệt để như vậy, tâm cảnh của hắn nhận lấy to lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này, Lâm Thiên Tuyết đảo qua mấy tên đồng bạn, ánh mắt âm lệ nhìn về phía Lý Dịch, lạnh lùng nói, ngươi ngăn cản chúng ta chém yêu, là muốn tùy ý yêu ma họa loạn nơi đây. Buôn Sơn sát hưởng thụ hương hỏa hai giáp, bây giờ làm trầm trọng thêm, nếu như là tại tấn thăng đại yêu, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Tề Hoành nghe vậy lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, nếu là thành công tấn thăng đại yêu, chết đi bách tính muốn so hôm nay nhiều hơn gấp trăm lần nghìn lần. Mã Giật đám người nghe vậy, thần sắc khẩn trương lên đến. Lâm Thiên Tuyết nói không phải không có lý. Buôn Sơn sát qua lại hai giáp coi như thủ quy củ. Bây giờ tính bất ngờ tình đại biến, nhất định có kỳ vật. Lý Dịch có chút muốn cười. Cùng ta chơi tàu điện nan đề đâu? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người. Các ngươi là con mắt nào? Nhìn ra lão phu dung túng yêu vật hòa loạn. Chương 84, là người chương 84, là người Lâm Thiên Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, những này ngu dân thụ yêu mê hoặc đến đây ngăn cản, không giết bọn hắn, như thế nào trừ yêu? Người bao che điều dần, không phải dung túng là cái gì? Lý Dịch trong lòng cười lạnh. Trừ yêu là vì cứu thôn dân. Có thể thôn dân đến đây ngăn cản, cũng thống hạ sát thủ. Như vậy đạo lý quả thực buồn cười. Hắn ngữ khí không mặn không nhạt nói, tiêu diệt chỉ là tinh quái thọ yêu mà thôi, không cần để thôn dân không công bồi lên tính mệnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Lý Dịch, ngay cả bởi vì bại trận mà thần sắc thật thà Trung Bách Hãn đều ngẩng đầu lên. Chỉ là mà thôi, khẩu khí lớn như vậy. Lâm Thiên Tuyết hừ lạnh, ánh mắt trào hước. Dựa theo Lý Đô Bí ý tứ, ngươi có thể không nhìn thôn dân ngăn cản diện sát buôn sân sát. Trung Bách Hãn từ dưới đất đứng lên thân, sắc mặt tâm trầm. Lý Đô Bí, ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, lúc trước dựa vào quy củ làm việc, chúng ta bại trận cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hôm nay có ý định buộc cận, không khỏi cũng qua không coi chúng ta ra gì. Một bên Lâm Thiên Duệ bốn người nghe lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Đánh không lại Lý Dịch, có thể dùng một câu lười biếng theo, quyền cước lạnh nhạt lý do đến qua loa tắc trách. Dù sao Lý Dịch nhìn lên đến cũng tuổi đã cao, trải qua nhiều năm tích lũy phía dưới, thắng nổi bọn hắn cũng nói đi qua. Nhưng nếu là thật có biện pháp thẳng đến buôn sân sát, bọn hắn lại lựa chọn tàn sát bách tính. Xuân Hồng Mũ giữ lại, không chỉ có là mình có xử, ngay cả gia tộc cũng muốn đi theo hổ thẹn. Trung Bách Hãn chỉ hướng nơi xa liên tục không ngừng tụ đến thôn dân, thần sát tức giận. Những này điều dân có thể tinh chuẩn mau lẹ cản trở võ sư, hiển nhiên là buôn sơn sát bố không có chạm gác nhãn tuyến mật báo. Hàng ngàn hàng vạn con thỏ thỏ tôn trải rộng Bắc Sơn, đại võ sư phía dưới, ai có thể tránh đi? Diện sát thỏ yêu, chỉ có chính diện xung thẳng. Lý Dịch nhìn về phía cách đó không xa tụ đến Bắc Sơn máy tính. Lúc này đã tụ tập 4-5 ngàn, đối diện bọn hắn trợn mắt nhìn. Nhưng phía trước 600-700 người thi thể gần như máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình. Đông đảo bách tính trong lòng sinh ra sợ hãi, do dự không tiến, chỉ dám ở phía xa chỉ trỏ. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, dân chúng lực lượng dần dần tráng, sự phẫn nộ của dân chúng bốc lên, bắt đầu có bất ngờ làm phản dấu hiệu. Chính diện, Lý Dịch kém chút khí cười. Nhiều như vậy bách tính, chẳng lẽ toàn giết? Cuối cùng yêu chết rồi, thôn dân cũng đã chết. Người hào môn quý tộc dẫm lên máu tươi được cả danh và lợi. Lui 10 ngàn bước giảng, người ta Bắc Sơn bách tính xin ngươi đến trảm yêu trừ mà sao? Đơn thuần hôm nay đã chém giết hơn 600 thôn dân, đủ nhiều thiếu niên tuổi tế tự. Nếu là lo lắng dơ bẩn thanh danh, còn có thể đem đoan ức vứt cho tùy hành hộ vệ. Trung Bách Hán làm tông sư về sau, nếu là thật sự vì bách tính suy nghĩ, lấy trung ra mặt mũi, chẳng lẽ không mời nổi đại võ sư xuất mã? Nói cho cùng, bất quá là đem bách tính coi là sâu kiến thôi. Cái này trảm yêu trừ ma đại kỳ, thật đúng là khối dùng tốt tấm màn che a. Đi có không được, tự xét lấy mình. Lý Dịch thu hồi ánh mắt, thanh âm bình tĩnh. Ngươi. Trung Bách Hán năm người sắc mặt đỏ lên, khí toàn thân phát run. Mã Giật ra mặt cuồng loạn, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Lý Dịch cái này tương đương với chỉ vào Trung Bách Hãn mấy người cái mùi mắng người ta vô năng. Người này thật sự là thật cuồng tính tình. Bất quá xác thực cũng có cuồng vô liếng. Cùng cảnh liên tiếp bại 5 tên thiên tiêu, thực lực thế này, nếu không có tuổi tác quá lớn, tuyệt đối có thể xếp vào đẳng vân bảng 50 vị trí đầu. Không, 20 vị trí đầu cũng có thể. Trung Bách Hãn ánh mắt ngoan lệ bắt đầu. Đã Lý Đô Ý có biện pháp diệt sát kẻ này, vậy liền mời triển lộ thủ đoạn, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, nếu là làm không được, liền đừng muốn ngang ngược can thiệp. Lý Dịch biểu lộ không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Trung gia quý, lão phu nghe lệnh làm việc, lập tức hàng đầu chức trách là bảo vệ chư vị an nguy, theo quy lệ ước thúc chư vị, bất quá là trấn ma ti chi trách, đô ý chức vụ thôi. Chư vị nếu là không cách nào xử lý buôn sơn sát họa, có thể đổi chỗ địa phương lịch luyện mà." Ý tứ rất rõ ràng, "Ngươi cho dù hào môn quý tộc lại như thế nào, chỉ là đồng bài gia quý, còn không có tư cách chỉ huy ngân bài đô ý làm việc." Năm người giận dữ, "Thì ra như vậy ngươi lão thất phu này chỉ là công phu miệng, chính ngươi đều làm không được, dựa vào cái gì dùng quy lệ tới yêu cầu chúng ta?" Trung Bách Hán sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, "Lý Đô Úy, nhưng có hứng thú đến trận đánh cược?" Lý Dịch hơi nhíu mày, nói một chút. Trung Bách Hán thở sâu, nhìn về phía Mã Dật, ngựa khí cứng nhắc nói, "Các ngươi lần này nhiệm vụ hộ vệ ban thưởng là cái gì?" Mã Dật vội nói, "Về công tử lời nói, ban thưởng là 15 cái tiểu công." Trung Bách Hán nhìn về phía Lý Dịch, biểu lộ âm tàn, "Trong vòng nửa tháng, ngươi nếu có thể tại không thương tổn cùng điều dân tình huống dưới diện sắt buôn sân sát, bản công tử cho ngươi gấp 3 tiểu công. Nếu là làm không được, tại phủ thành trấn Ma Ti công giải đại môn, trước mặt mọi người quỳ xuống đất hướng chúng ta dập đầu tạ tội." Trung Bách Hán ánh mắt sáng ngời, gàn từng chữ một, có dám hay không tiếp. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Gấp 3 tiểu công, tính cả lần này nhiệm vụ ích lợi, hết thể liền có 60 cái tiểu công nhập trướng. Tính cả còn lại 13 cái tiểu công, chỉ cần mình lại tùy tiện thu hoạch được 2 cái tiểu công, liền có thể trao đổi 3 cái ngũ hành luyện tạng đan. Có thể tiết kiệm thời gian dài. Cuộc mua bán này tương đương có lời. Lý Dịch chậm rãi gật đầu. "Tốt, lão phu đáp ứng. Bất quá lão phu có cái yêu cầu." Trung Bách Hán lạnh lùng nói, "Yêu cầu gì?" Lý Dịch nói, "Trước thanh toán tiểu công, nếu là lão phu không thể thắng được, lại lui về chính là." Trung Bách Hán không chậm trễ chút nào nói, "Tốt." Hắn không sợ đối phương thua sau quy nợ, thậm chí hy vọng Lý Dịch thua sau có thể quy nợ. Dạng này hắn mới có cớ sửa trị lão thất phu này. Hắn lúc này cùng Lâm Thiên Duệ 4 người tiếp cận hơn 20 mai không ký danh công lao bài, cuối cùng lại hướng Mã Giật 5 người mượn mười mấy mai công lao bài mới đủ. Lý Dịch nhận lấy tất cả không ký danh công lao bài, nhìn cách đó không xa Đông Đảo Hương dân sau nói, "Về trước Đông Lộc huyện, còn cần chư vị nhận phạt nửa tháng cấm đoán." Trung Bách Hán hừ lạnh một tiếng, khởi hành đạp vào đường về. Lâm Thiên Duệ 4 người chê cười nhìn Lý Dịch một chút. Cuồng vọng vô tri lão thất phu, nếu thật có thể không thương tổn cùng điêu dân liền diện sắt buôn sân sát, cớ gì Đông Lộc huyện 8 tên trấn ma giáo úy nhiều năm chưa có thành tích? Tê Hoành mỉm cười nói, "Lão thất phu, bản công tử chờ ngươi tại tổng bộ quỳ xuống." Lý Dịch thần sắc như thường, cũng không nhận ảnh hưởng chút nào. Đợi Mã Giật 5 người cũng sau khi đi, hắn nhìn thật sâu mắt hơn 600 cỗ tử trạng thê thảm thi thể, ánh mắt dần dần băng hàn. Trấn ma tin nát, đại càn triều đại càn nát. Tại cái này so nát thế đạo bên trong, nếu là không muốn cho người ta làm chó chó vẫy đuôi mừng chủ, không muốn che giấu lương tâm làm ác, giống như ngày hôm nay xung đột không thể tránh né. Một bước lui, từng bước lui. Hôm nay cắt 5 thành, minh nhật cắt 10 thành. Danh rồi cuối cùng liền là một bước như vậy bước đánh mất. Lao tử là người. Lý Dịch trong lòng mặc niệm. Chương 85, đêm giết chương 85, đêm giết trở lại Đông Lộc huyện. Lý Dịch cũng không đề cập cấm đoán sự tình. Năm người không phải mèo mèo chó chó, cũng không thể dùng xích sắt buộc lại. Trung Bách Hán dẫn Lâm Thiên Duệ theo thường lệ đi đến huyện thành bên trong tầm hoan tác nhạc. Chém giết hơn 600 hương dân sự tình, đối mấy người cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cái kia Lý Đô Úy được không hiểu sự tình. Đông Lộc huyện trấn ma các giáo úy nghe nói Bắc Sơn tình huống về sau, đều là lên cơn giận dữ. Lý Dịch nói Trung Bách Hán 5 người vô năng, chẳng phải cũng là đang nói bọn hắn 8 người vô năng? Nếu không có bọn hắn không muốn trên lưng lạm sát kẻ vô tội chịu tội, sao lại không diệt được một cái cỏ thỏ tinh? Bây giờ mai mới chờ đến lúc đến một đám lịch luyện công tử tiểu thư, dám diệt sát đám kia yêu dân, kết quả lao thất phu này lại cho cả lại. Hắn làm tốt hộ vệ không được sao? còn nhiều cái gì nhàn sự. Tiêu Chính Trạch giận đập bàn trà, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể đơn thương độc mã không thương tổn điều dân diện sát buôn sân sát. Một bên khác, Mã Giật ánh mắt phức tạp, cảm thán nói, Lý Huynh, ngươi xúc động a. Tại phủ thành tổng bộ cổng trước mặt mọi người quỳ xuống xin lỗi, thanh danh liền triệt để xấu, sẽ trở thành toàn bộ Xương Bình phủ thậm chí cả Vân Châu trò cười. Về sau sợ là ai gặp cũng ghét, chó gặp chó ngại. Tất cả mọi người đều sẽ nhượng bộ lui binh, biến thành người cô đơn. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, đối Mã Giật lời nói cũng không để ở trong lòng. Xúc động. Hắn xưa nay không làm chuyện vọng động. Lao phu xuất phát. Lý Dịch ôm quyền nói. Mã Giật giật mình. Không phải nửa tháng a? Vội vã như vậy. Lý huynh nếu không lại nhiều thêm nhu đồ. Lý Dịch, không cần. Nửa tháng. Không cần dùng lâu như vậy, một ngày như vậy đủ rồi. Cáo biệt Mã Giật. Ra Đông Lộc huyện thành. Đi vào Bắc Sơn biên giới bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho đến qua giờ tí về sau, Lý Dịch mới một lần nữa khởi hành, thi triển thân pháp hướng phía Bắc Sơn mà đi. Lược ảnh chân ý thôi động dưới, hóa cảnh cấp bậc tạo nghệ lược ảnh bộ để Lý Dịch như là một cái to lớn cú mèo, lặng yên không tiếng động đi xuyên qua trong đêm tối. Thôi động đại ngưng thần ý pháp, thân thể quanh mình phạm vi trăm trượng động tĩnh chi tiết không bỏ sót. Đi qua Miếu Sơn thần sau, tại cảm giác của hắn hạ, dưới mặt đất từng đầu đường hầm lớn nhỏ, đi hướng cùng trong đường hầm ngủ con thỏ tinh, rõ ràng hiện lên ở trong óc của hắn. Lý Dịch xảo diệu tránh đi tất cả con thỏ chạm gác, không trở ngại chút nào, vô thanh vô tức đi tới chân núi phía Đông Bắc Sơn dưới chân. Tất cả phụ trách giám thị thỏ yêu cũng không phát hiện Lý Dịch bóng dáng. Dưới mặt đất đường hầm số lượng cũng nhiều bắt đầu. Hắn dừng lại cảm giác phân biệt một lát, phát hiện đường hầm hướng đi quy luật. Tất cả đường hầm tại thông đến chân núi lúc đều hướng một cái cố định phương hướng. Hiển nhiên thông hướng chỗ liền là Bắc Sơn kẻ thống trị, buôn sơn sát hang ổ Lý Dịch thi triển thân pháp tiếp tục ghé qua. Theo dần dần xâm nhập Bắc Sơn, thỏ yêu số lượng cũng càng phát ra nhiều bắt đầu. Tuyệt đại đa số chỉ là lây dính yêu khí, linh trí chưa mở. Mở linh trí cũng đều là chút không có thành tựu tiểu yêu, phổ thông trưởng thành nam tính đều có năng lực đem đánh giết. Sau nửa canh giờ, Lý Dịch xuyên qua tầng tầng chạm gác, đi vào một chỗ ngoài sân gốc. Còn chưa đến gần, liền nghe đến trận trận huyết tinh hôi thối. Hắn phi thân lướt về phía đáy gốc, rơi vào một chỗ nham thạch vùng bên chỗ, túi người nhìn xuống đi. Chỉ gặp trong sơn gốc chất đầy từng chồng bạch cốt, có lớn cũng có tiểu nhân. Nhưng tuyệt đại đa số đều là tiểu nhân. Đêm đông băng lạnh gió đêm phất qua, canh hôi trong không khí ẩn ẩn có thể nghe được hài đồng khóc nỉ non thanh âm. Số lượng không thiếu. Lý Dịch nhăn nhăn lông mày. Diện sát buôn sơn sát với hắn mà nói không khó. Có thể nhiều như vậy hài đồng, nên xử lý như thế nào? Nếu là cứu trợ thả về trong nhà, những cái kia hương giã ngu dân đoán chừng sẽ cảm thấy là sơn thần chán ghét mà vứt bỏ, tiếp theo làm ra sát hại tiến hành. Một lát sau, Lý Dịch ánh mắt ngưng tụ, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Thuận đáy cốc vùng ven tới gần nội địa ánh lửa chỗ. Hắn chậm rãi tới gần, ánh lửa cũng dần dần rõ ràng. Chỉ gặp đáy cốc trung ương lũy lấy cái cự đại tốt lều. Hai đầu thân hình to con thỏ yêu đang tại nuốt huyết thực. Trước người bọn họ, đen nghị khoảng chừng trên trăm con các loại màu lông thỏ con yêu đang ăn ăn uống uống, lại chỉ là chút cà rốt cải trắng cùng cỏ khô loại hình. Hai cái. Lý Dịch ánh mắt ngoài ý muốn. Hai cái thỏ yêu một được một cái. Công thỏ yêu từ ngoại hình loại người trình độ bên trên phán đoán, hẳn là có đại tinh quái đỉnh phong thực lực. Mẫu thỏ yêu còn bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận con thỏ ngoại hình, chỉ là nhỏ tinh quái thực lực. Lý Dịch lặng yên tới gần. Đại ngưng thần ý pháp toàn lực thôi động. Chỉ có hai đầu tinh quái, cái khác đều là chút vừa mở linh trí tiểu yêu. Lý Dịch cảm giác sau làm ra phán đoán. Giết. Trên mặt hắn lộ ra dữ tợn thần sắc, ánh mắt bên trong sát ý lăng lệ. Mũi chân tại nham thạch bên trên mượn lực, nhảy vào sân cốc, dọc theo vách đá nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi. Ai? Công thỏ yêu lỗ thai dựng thẳng lên, đống nhiên đứng dậy. Nhìn về phía động tinh chuyển đến phương hướng. Võ sư. Buôn sơn sát biểu lộ chấn kinh. Lại có võ sư có thể không có chút nào âm thanh lẹn vào đến xào huyệt của nó. Bên cạnh hai liêu bà lập tức cũng nhìn thấy nhanh chóng chạy tới Lý Dịch. Nó ánh mắt hoảng sợ, còn chưa tới kịp có chút phản ứng. Lý Dịch đã như mãnh hổ bổ nhào vào buôn sơn sát trước mặt. Nhân loại, muốn chết. Buôn sơn sát cảm giác được Lý Dịch chỉ là ngoại nhận viên mãn võ sư, lúc này giận tím mặt. Nó thân hình tăng vọt đến gần trượng, hai chân hiện ra đùi thỏ, mãnh liệt đạp mặt đất. Thân thể cao lớn hóa thành tàn ảnh nhào về phía Lý Dịch. Tốc độ rất nhanh a. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng. Bạo phá chân ý ngưng tụ khí huyết, đối diện đấm ra một quyền. Buôn sơn sát gặp chỉ là ngoại nhận võ sư cũng dám cùng nó đá chân liều mạng, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Nó là nguyên bản hình nhỏ yếu thỏ yêu, thực lực so với ngang nhau tu vi nhân loại võ sư phải yếu hơn không thiếu. Nhưng nếu là đơn thuần trên đùi công phu sát phạt năng lực, nó tự nhận là không thua nhân loại chiến kỹ. Giang giác. Lý Dịch nắm đấm trùng điệp đánh vào buôn sơn sát thỏ trên chân. Chói hai tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Buôn sơn sát toàn bộ tráng kiện chân hoàn toàn méo mó biến hình, dưới da tất cả đều là thịt não. Trong miệng nó phát ra tiếng kêu thảm, ánh mắt hoảng sợ. Tên này nhân loại bất quá ngoại nhận biến mãn, nắm đấm uy lực vậy mà vượt xa nó trên chân lực đạo. Sau một khắc, buôn sơn sát còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, đã bị thân pháp nhanh chóng Lý Dịch lấn người tiến lên. Một quyền nện ở trên lồng ngực, thân thể cao lớn rơi xuống đất. Hai người giao thủ chỉ ở trong nháy mắt. Lý Dịch đánh giết buôn sơn sát về sau, nhanh chóng buôn tập đến mẫu thỏ yêu trước mặt. Đối phương không có lực phản kháng chút nào, liền bị Lý Dịch một quyền nện ở trên đầu, hôn mê đi. Sau đó hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra linh binh chém yêu đao. Hổ gặp bầy dê, nào vào thỏ con yêu trong đám. Cùng phong đao pháp thi triển ra, mỗi lần vung đao đều có thể chém giết 5-6 con thỏ con yêu. Chúng yêu bị hù hoa hoa gọi bậy, điên cuồng chạy về phía con thỏ đậu. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chỉ có mười mấy con thỏ con yêu thành công chui vào đến con thỏ trong động. Lý Dịch không có truy kích, hắn mặt không biểu tình, đem chém yêu đao khinh khinh vung lên, khí huyết khuấy động hạ, trên thân đao tất cả yêu huyết bị chấn động sạch sẽ. Thu hồi trường đao, đi vào mẫu thỏ yêu trước mặt. Lý Dịch dùng vỏ đao tùy ý đâm mẫu thỏ yêu mặt, đảo máu tươi chảy đầm đìa. Mẫu thỏ yêu bị đau tỉnh lại. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Nó bị hù nước mắt nước tiểu chảy ngang, xoay người quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Chương 86, hai liêu tiên cô. Chương 86, hai liêu tiên cô. Lý Dịch ánh mắt băng lãnh. Ngươi cùng nó ai là buôn sân sát? Mẫu thỏ yêu thân thể phát run, đánh lấy run rẩy. Nó là buôn sân sát, tiểu nhân. Tiểu nhân là lão bà của nó. Danh tự. Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là hai liêu bà. Muốn mạng sống. Muốn. Ngẫm lại. Hai liêu bà trong mắt lộ ra hy vọng chi sắc, cuống quýt dập đầu. Chỉ cần đại nhân có thể tha qua tiểu nhân một mạng, đại nhân bất kỳ yêu cầu gì, tiểu nhân nghe lời giám giáp. Lý Dịch nhếch miệng, lộ ra cái nụ cười dữ tợn. Lão phu nghe nói buôn sơn sát bảo hộ chân núi phía đông bắc sơn 200 dặm chi địa cải thu, trọn vẹn 120 năm, tại trong dân chúng danh vọng cực cao. Nếu chỉ là lừa gạt uy hiếp, sợ là xa xa không đạt được để thôn dân thờ phụng sâu như thế tình trạng, các ngươi là như thế nào làm được? Hai liêu bà lại dập đầu mấy cái sau, thành thành thật thật đem buôn sơn sát thu lấy bách tính tín ngưỡng thủ đoạn nói ra. Để Lý Dịch ngoài ý muốn chính là, buôn sơn sát lại còn thật làm hiện thực. Phương pháp đơn giản thô bạo, liền để cho hắn cùng hai liêu bà hai yêu con thỏ thỏ tôn, lấy thỏ nước tiểu quyển địa làm ranh giới, xua đuổi nạn chuột trùng tước. Cũng gặm ăn ruộng đồng cỏ dại, thêm nữa phân nước tiểu tăng mập, thương dân nông sinh ra tử nhưng có thu hoạch tốt. Với lại buôn sơn sắt còn ước thúc trong núi cái khác như là sói, cáo, heo rừng các loại thú có hại. Thương dân cầm xúc mạ cũng có thể tồn tụng. Vì sao đột nhiên để cao tế phẩm số lượng? Lý Dinh hỏi. Từ 5 năm đại tế hiến một đôi đồng nam đồng nữ, tăng lên tới hàng năm một đại tế, hiến 10 đôi đồng nam đồng nữ, đạt đến di vãng 50 lần. Hai liêu bà sắc mặt phát khổ, bất đắc dĩ nói, đại nhân, tiểu yêu vợ chồng ban đầu cũng muốn thiện trí giúp người, ngày bình thường ăn chút miếu thờ cống phẩm, mỗi 5 năm ăn đối đồng nam đồng nữ, chỉ là giải cái thèm ăn thôi. Đối với cái kia Đông Lộc huyện trấn ma giáo úy, chỉ cần bọn hắn không quá phận khó xử, chúng ta cũng sẽ không có ý định kích động dân biến. Lý Dịch nhíu mày, chớ có nói nhảm, nói thẳng nguyên nhân. Hai liêu bà dọa đến khẽ run rẩy, đội nói, thưa đại nhân, trong đó nguyên do đều là cái kia Thương Sơn Vọng Nguyệt đại vương nguyên cớ. Nó tấn thăng đại yêu về sau, liền bắt đầu thu phục phạm vi ngàn dặm bên trong các nơi tinh quái, người không phục lợi dụng yêu chúng công phạt. Hai vợ chồng ta nóng lòng tăng thực lực lên tự vệ, dưới sự bất đắc dĩ, mới nghĩ đến thông qua người sinh huyết thực gia tăng tu vi. Lý Dịch ánh mắt lạnh dần. Đã là thu phục, liền sẽ không cần tính mạng của các ngươi, tự vệ nói chuyện từ đâu mà đến? Hai liêu bà vội vàng nói, đại nhân có chỗ không biết, Vọng Nguyệt đại vương chính là Thương Lang thành tinh đại yêu, nó thích căn hiệu, thỏ, nhất là yêu thích thỏ yêu. Chân núi phía đông bắc sơn nếu là bị nó chiếm cứ, tiểu nhân cái kia một đám hài nhi chỉ có thể biến thành huyết thực, hai vợ chồng ta có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng đại khái suất sẽ biến thành công cụ sản xuất. Nói đến đây, hai liêu bà thần sắc buồn vô cớ. Bây giờ phu quân đã chết, coi như mình đêm nay có thể giữ được tính mạng, có thể chỉ dựa vào mình, căn bản ngăn không được xâm lấn. Lý Dịch sau khi nghe xong đại khái hiểu tiền căn hậu quả. Hai liêu bà, làm giao dịch như thế nào? Mẫu thỏ yêu thân thể thoáng chốc căng cứng, minh bạch tiếp xuống chính là mình có thể hay không sống sót mấu chốt. Đại nhân tỉnh giảng, tiểu nhân túi đầu nghe lệnh. Lý Dịch biểu lộ giếng cổ không gợn sóng. Ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi tiếp tục làm cái này sơn thần. Ngươi theo thường lệ bảo hộ chân núi phía đông bắc sơn 200 dặm chi địa cải thu, trong xào huyệt may mắn còn sống sót hài đồng tất cả đều đưa về, cũng hứa hẹn hưng dân, không còn lấy người vì tế. Hai liêu bà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên tục dập đầu nói, tạ đại nhân ân điển, tiểu nhân sau này nhất định ghi nhớ giáo huấn, không dám có chút vượt quân. Lý Dịch hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo. Chớ có cao hưng quá sớm, lão phu muốn ngươi đời này đều là đóng giữ chân núi phía đông bắc sơn, không được rời đi nửa bước. Lão phu từ phủ thành đến chân núi phía đông núi, bất quá một ngày cất trình. Phàm là biết được ngươi rời đi nơi đây, liền độ diệt toàn bộ chân núi phía đông thọ rừng tộc. Về phần ngươi, tất nhiên truy sát ngươi đến chân trời góc biển, đưa ngươi lột ra loại bỏ gần, rút hồn luyện phách. Hai liêu bà bị hù toàn thân phát run. Lúc đầu trong lòng còn muốn lấy các loại Lý Dịch sau khi đi liền mang theo may mắn còn sống sót thỏ con yêu thoát đi nơi đây, tìm chỗ bí mật giấu đến. Nhưng lúc này đối phương lại làm cho nàng có bỏ đi suy nghĩ. Lý Dịch nói xong, rút đao chém ra. Trong ánh đao, hai liêu bà phát ra tiếng kêu thảm, hai cái đùi bị ngang gối chặt đứt. Để tránh đoạn dưới thỏ chân qua đi lại bị nối liền, Lý Dịch đem chém thành mảnh vụn. Triệu tập ngươi con thỏ thỏ tổ tới, đem tất cả hài đồng đưa về. Để bọn chúng nói cho hương dân, chạy sơn thần quân đã phi thăng lên giới, sau này sơn thần chính là ngươi, danh hảo, hai liêu tiên cô. Mẫu thỏ yêu đau đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Là, đúng đúng đúng, tiểu nhân tuân mệnh. Nó hai tay chống địa, chịu đựng đau đớn chuyển đến buôn sơn sát bên cạnh thi thể. Cầm lấy trên người nó chung nhỏ đến con thỏ cửa hang lay động bắt đầu. Các con, mau tới gặp chủ mẫu. Võ sư đại nhân đã tha chúng ta. Nhưng mà chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hai liêu bà hai chân máu chảy đều đã ngừng lại. Vẫn như cũ không thấy có thỏ con yêu từ trong động xuất hiện. Lý Dịch đi đến cửa hang, vận đủ khí huyết quát, mau tới yết kiến, nếu không lão phu lập tức bắt đầu đổ diệt chân núi phía đông tất cả thỏ thuộc. Thanh âm truyền vào trong động. Rất nhanh, thanh âm huyên náo vang lên. Từng cái thỏ con yêu toàn thân phát run, sợ hãi leo ra con thỏ động. Hai liêu bà dựa theo Lý Dịch phân phó, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Những cái kia thỏ con yêu tự nhiên không dám chống lại. ôm may mắn còn sống sót hài đồng chui vào trong động, lao tới từng cái thôn xóm. Ngày thứ hai, từng cái thôn xóm chủ tế đều thu vào thỏ con yêu truyền đạt nội dung. Các thôn dân không có chút nào hoài nghi. Ánh mắt thành tín hướng chạy sơn thần quân cầu nguyện, khẩn cầu nó đến thượng giới về sau, vẫn như cũ có thể phù hộ tín đồ. Tiên sứ yên tâm, chúng ta về sau tất nhiên thành tâm hầu hạ tiên cô. Thẳng đến lúc chạm vào tối, cuối cùng một cái ra ngoài truyền đạt tin tức thỏ con yêu cũng trở về đến xào huyện. Người qua lại hàng năm mới thay. Lý Dịch đột nhiên hỏi. Hai liêu bà thần sát suy yếu, buồn ngủ. Nghe vậy lên dây cót tinh thần nói, bẩm đại nhân, tiểu nhân hàng năm nhiều nhất 6 thai. Lý Dịch, sinh nhiều lắm. Hai liêu bà bực này tinh quái con non, vừa ra đời liền là tiểu yêu cấp bậc. Nhiều lắm không phải chuyện tốt. Hai liêu bà vội vàng nói, tiểu nhân sau này nhất định tiết chế sinh dục. Lý Dịch gật gật đầu. Đứng dậy dẫn theo buôn sơn sát thi thể, thừa dịp lúc ban đêm rời đi Bắc Sơn. Về phần đến tiếp sau cái kia cái gọi là Vọng Nguyệt Đại Vương có thể hay không chiếm cứ nơi đây, liền không ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Hắn có thể vì chân núi phía đông Bắc Sơn hương dân làm đến bước này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.